Chương 1411, Cao Dương Dương Nưu, đến từ một năm trước độc kế. Chương 1411, Cao Dương Dương Nưu, đến từ một năm trước độc kế. Cao Khanh, kỳ thật ngươi càng như vậy, chấm thì càng cảm giác ngươi có chút trở dạng. Cao Dương, thôi, chấm tin ngươi. Võ Chiếu khẽ môi khẽ nhếch, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hiện tại, chúng ta nói điểm chính sự. Võ Chiếu thanh âm chuyển thành nghiêm nghị, khôi phục mấy phần đế vương uy nghi. Lần này bắc phạt, Tả Hiền Vương bị bắt, Đông Bộ thảo nguyên 150.000 đại quân một trận chiến mà một, đã khó thành khí hậu. Lao Quốc Công tại Mạc Bắc đại sa mạc gỗ bị cũng đánh ra đại thắng, phong thưởng thánh chỉ chấm đã phái người mang đến trong quân, Lao Quốc Công tạm trú Mạc Bắc, tọa trấn Bắc Cương, qua một trận trở về. Nhưng đáng tiếc chính là, Hách Liên Sát chạy. Thác Bạt Hoành xuất ngụy quốc hắc kỵ tiếp ứng, Hách Liên Sát mang theo mấy ngàn tàn binh phá vây mà đi, trốn vào đại sa mạc gỗ bị chỗ sâu. Võ Chiếu thanh âm mang theo đáng tiếc, tiếp tục nói: "Người này là Hung Nô đại thiên vu, gia tộc Hoàng Kim huyết mạch, tại thảo nguyên vẫn có hy vọng. Mặc dù dưới mắt Hung Nô sống lưng đã đứt, vương đình vỡ nát, nhưng bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nếu là bỏ mặc Hách Liên Sát bên ngoài thu nạp tàn quân, ẩn nút mấy năm, chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại. Nay mắt chưa trừ diệt, Bắc Cương khó tả vĩnh định." Võ Chiếu dừng một chút, hỏi: "Việc này, Cao Khanh nhưng có thượng sách?" Cao Dương nghe vậy, nắm Võ Chiếu tay nhỏ hơi nắm thật chặt, mở miệng cười nói: "Vậy hạ, chuyện nào có đáng gì?" Võ Chiếu mắt phượng bên trong hiện lên một tia chấn kinh. "Ngươi có biện pháp?" Cao Dương nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra quen thuộc, làm lòng người tóc lông tinh quang. "Vậy hạ còn nhớ đến, thần có một lần từng đối bệ hạ nói qua tin tức tốt cùng tin tức xấu." Võ Chiếu khẽ giật mình. Suy nghĩ của nàng trong nháy mắt bị kéo về một năm trước đó, Cao Dương tại trong ngự thư phòng, dâng lên cái kia làm người sợ hãi mục hoang đoạn nguyên kế lúc chẳng cảnh. Lúc ấy, nàng kích động có nhịn, Cao Dương lại nói ra câu kia kinh điển một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là kế này có thể đi. Tin tức xấu là lấy lúc ấy Hung Nô mạnh, kế này đơn thuần đánh rắm. Bởi vì khi đó Hung Nô có thể đoạn. Cái kia cố tràn đầy hy vọng, lại trong nháy mắt biến tuyệt vọng, cũng làm nàng nói ra có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tên này mới đầu còn không muốn nghe, ý thức được không ổn, nhưng lại bị nàng hung hăng bắt bỏ. Tin tức tốt là sau khi nghe, nàng càng phát muốn cùng Cao Dương thân cận, tin tức xấu là muốn tiến Cao Dương, để Cao Dương vào cung làm thái giám. Cao Dương nhìn về phía một mặt khiếp sợ Võ Chiếu, nụ cười trên mặt dần dần sâu, không sai, thần muốn nói chính là mục hoang đoạn nguyên kế. Lúc đó không được, là bởi vì Hung Nô thiết kỵ còn tại, lưới đao vẫn lợi, ta đại càn dù có Dương Nưu, bọn hắn cũng có thể bằng vũ lực phá cục, đều có thể trực tiếp xuôi nam đến đoạn. Nhưng dưới mắt Hung Nô chủ lực đã diệt, Tả Hiền Vương bị bắt, Đông Bộ thảo nguyên lục lộ cái đỉnh, Lăng Cư Tư Sơn treo cao ta đại càn long kỳ, Hách Liên Sắt mang theo mấy ngàn tàn binh, hoảng sợ như chó nhà có tang, hiện tại Hung Nô, hắn lấy cái gì đến cướp ta đại càn? Kế này thi hành cơ hội đã tới. Võ Chiếu hô hấp hơi gấp rút. Trong óc nàng cấp tốc hiện lên cái kia từng đầu độc gác đến cực điểm kế sách, chèn ép cừu non lông giá cả, tiến tới lên ảo ảo dê rừng giá trị, thổi phồng truy vấn chi xúc, phá hư thảo nguyên nông trường căn cơ, lấy kinh tế thủ đoạn đến bóp chết dân tộc du mục mệnh mạch. Lúc ấy nghe tới, nàng chỉ cảm thấy một mảnh rung động. Nhưng ở giờ phút này, nàng mới khiếp sợ phát hiện, đây hết thảy đúng là hoàn hoàn đan sen, chuyên vị hôm nay chi cục chuẩn bị. Cao Khanh, ngươi có phải hay không sớm tại thật lâu trước đó, liền liệu đến một trận chiến này? Đây hết thảy, ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Võ Chiếu thanh âm mang theo vô tận chấn kinh. Cao Dương một mặt thản nhiên gật đầu, bệ hạ minh giám. Ta đại càn muốn nhất thống thiên hạ, Hung Nô tất diệt không thể, một trận chiến này là tránh cũng khỏi, thần tự nhiên đến sớm một chút nghĩ kỹ độc kế. Này mục hoang đoạn nguyên, chính là thần tuyệt hậu kế sách, cũng là thảo nguyên giải trị chi cơ. Thần đã xem hắn hoàn thiện, có thể dùng. Võ Chiếu hít sâu một hơi, mắt vượng bên trong quang hoa lưu chuyển. Tinh tế nói đến. Cao Dương tiện tay bẻ một bên đầu cành một đóa nửa mở thực dược, trong tay khinh khinh về chuyển. Bước đầu tiên này, tự nhiên là mở ra biên cảnh thị trường trung, lấy triều đình tên, Thiết Bắc Cương Mậu Dịch Giám, chuyên ti cùng thảo nguyên các bộ giao dịch, đám đầu tiên hàng hóa chính là ta đại càn liệt hữu. Mặc Bắc nghèo nàn, vào đông dài giằng đặc, liệt hữu tại người Hung Nô mà nói, không những có thể ngự hẳn, càng có thể tê liệt đau khổ, thư giãn mệt mỏi, bọn hắn một khi uống quen, liền rốt cuộc khó mà bỏ hẳn. Võ Chiếu gật đầu nói, "Trẫm nhớ kỹ, ngươi từng nói qua từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, đây là nhân tính." "Vậy hạ thánh minh." Cao Dương cười nói, thị trường trung vừa mở, liệt hữu tràn vào thảo nguyên, làm người Hung Nô uống quen ta đại càn liệt hữu, ỷ lại dần dần sâu thời điểm. Một khi bộ lạc nào đi theo Hách Liên Sát cướp bóc ta đại càn, triều đình liền có thể quan bế thị trường trung, đoạn hắn rượu nguyên, lấy đó trừng trị. Đến lúc đó nghiện rượu phát tác, nghèo nàn khó nhịn, thảo nguyên những bộ lạc khác nhất định sinh lòng lời oán giận, đến lúc đó không cần quân ta độc thủ, trong đó bộ tự sẽ sinh loạn. Đây là nhất trọng dùng thế lực bắt ép. Mà cái này bước thứ hai, chính là mục hoang đoạn nguyên hải tâm, lông dê chi chiến. Việc này có thể triều đình bỏ vốn, liên hợp Trường An, Lạc Dương, Dương Châu các vùng đại thương nhân, thành lập Bắc Mậu thương hội. Tiếp xuống chính là cũ đường, trước trắng trận đè thấp cừu non lông giá cả, lại thả ra tin tức, đối ngoại tuyên bố, đại càn mới dạy pháp chỉ cần dê rừng lung, cừu non lông đã biến thành thứ phẩm. Đồng thời, đem dê rừng lung, dê rừng ra cùng xà phòng, bạch ngọc đường, nước hoa các loại xa xỉ phẩm buộc chặt lẫn lộn, một bộ mạ vàng bạch ngọc đường tất phối dê rừng ra hồi quà, một bình ngự chế nước hoa phải dùng dê rừng nhung sấn đệm. Kiến tạo không dê rừng, không phú quý chi phong. Võ Chiếu nghe đến mê mẩn, nếu là như vậy lời nói, cung cầu mất cân bằng, thương đội nhất định trắng trợn nâng lên dê rừng lông giá cả, thảo nguyên các bộ nhìn thấy có thể có lợi, nhất định cũng sẽ chạy theo như vịn. Không sai. Cao Dương tiếp tục nói, đến lúc đó, triều đình lại phái nhiều chi thương đội, xâm nhập thảo nguyên, tuyên dương nuôi dê rừng chi lợi, có thể biên chút cố sự, tỉ như nào đó bộ lạc nhỏ bởi vì chuyên nuôi dê rừng, một năm phất nhanh, đổi được liệt tiểu trăm đàn, lá trà ngàn cân, tơ lụa vô số. Lại âm thầm giúp đỡ mấy cái nghe lời hùng nô quý tộc, thiết lập dê rừng nông trường, để bọn hắn tiên phú bắt đầu ăn ngon, uống tốt, làm một cái tấm gương. Một chiêu này thần thử qua, dùng tốt phi thường. Từ xưa lợi ích động nhân tâm, mắt thấy người bên ngoài phát tài, còn lại bộ lạc há có thể không đỏ mắt. Đến lúc đó, dê rừng con non giá cả tất bị xào đến giá trên trời, thảo nguyên chăn nuôi kết cấu cũng đem triệt để phá vỡ. Võ Chiếu cười, mà dê rừng truy vẫn ăn cỏ, nông trường căn cơ một khi bị hủy, không tới 3 năm, thảo nguyên nhất định thoái hóa, sa hóa lan tràn. Chiến mã cần thiết chất lượng tốt đồng cỏ cũng đem tùy theo giảm mạnh, hung nô kỵ binh căn cơ liền cũng gây mất. Chính là, Cao Dương nụ cười trên mặt càng phát ra thâm thúy, đợi cho khi đó, vậy hạ còn có thể lại thêm một mũi lửa, đẩy ra chuyên môn Bắc Cương mậu dịch khoán, làm cùng hung nô giao dịch chuyên dụng tiền tệ, công bố này khoán ổn định bảo đảm giá trị tiền gửi, tiện cho mang theo, chỉ ở ta đại cản thị trường trung lưu thông. Người hung nô muốn mua liệt ỉu, lá trà, đồ sắt, vải bóc, nhất định phải dùng này khoán. Mà này khoán như thế nào thu hoạch được? Phải dùng lông dê, súc vật, hàng ra đến đổi. Đợi thảo nguyên kinh tế triệt để trói chặt ở đây khoán phía trên, triều đình lại tuyên bố mậu dịch khoán cải chế, cũ khoán trao đổi mới khoán cần quy ra tiền bát hành. Mặc dù Võ Chiếu đã nghe qua một lần, nhưng khi lại một lần nữa sau khi nghe xong, vẫn là không cầm được mắt vượng trợ to, một mặt rung động. Con hàng này, quá độc. Như vậy, người hung nô tài phú đem trong nháy mắt rút lại. Mà ta đại càn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cao Dương cũng cười, từng từ đâm thẳng vào tim gan nói. Không ngừng. Đến lúc đó thảo nguyên nông trường đã hủy, dê rừng khắp nơi trên đất, chiến mã điêu linh, người hung nô muốn mua lương mạng sống, nhất định phải dùng càng nhiều bầy cừu, đồng cỏ, thậm chí bộ tộc thanh niên trai tráng làm nô đến đổi. Mà ta đại càn, chỉ cần ngồi tại thị trường trung quan khẩu, uống trà, nhìn xem bọn hắn tự hủy căn cơ, từ bán tự tôn, lại đem thảo nguyên từng khối, dùng nợ nần tên, tính vào đại càn bản đồ, há không đẹp quá thay. Đây là Dương Nưu, không ai có thể ngăn cản. Bởi vì một khi người hung nô quen thuộc loại cuộc sống này phương thức, bọn hắn liền nhất định cần liệt tiểu ngữ hàn, lá trà giải ngán, rốt cuộc không trở về được trước kia cùng khổ thời gian, mà những này, chỉ có đại càn có thể cho. Muốn thì cho, phản thì đoạn. Sinh tử nằm trong tay ta, lo gì thảo nguyên bất bình. Chương 1412, Võ Chiếu Hiếu Kỳ, thiên địa lớn bao nhiêu? Chương 1412, Võ Chiếu Hiếu Kỳ, thiên địa lớn bao nhiêu? Cao Dương nhẹ giọng cười. Lúc trước, Lý Nhị Kê đám người hỏi hắn có muốn đuổi theo hay không kích hung nô tả hiền vương, sợ hãi người này sẽ ngóc đầu trở lại. Cao Dương đối với cái này hoàn toàn không để trong lòng. Này đến khí, liền ở chỗ cái này. Đây là đại thế, Dương Nưu bên trong Dương Nưu, một khi hung nô chiến lược đại giảm, liền rốt cuộc khó mà chống lại. Trong vườn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Võ Chiếu thật lâu vông luôn. Nàng xem thấy Cao Dương, nhìn xem cái này tuấn tú dưới khuôn mặt cất giấu ngập trời mưu lược nam nhân, trong lòng dâng lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Rung động, khâm phục, thậm chí một hơi khí lạnh. Kế này như thành, thảo nguyên trăm năm có lên. Đây mới thực là tuyệt hậu kế sách. Võ Chiếu nhìn về phía phương bắc, phản phất có thể trông thấy cái kia phiến mênh mông thảo nguyên tương lai. Dê rừng thành đàn, nông trường thoái hóa, bộ tộc phân tranh, tại dục vọng cùng tài nguyên tiêu thốn bên trong dần dần chấm luân. Mà nàng chỉ cần ổn thỏa Trường An, chấp trưởng mậu dịch, liền có thể đem chọn cái mà bắc, một chút xíu bỏ vào trong túi. Thật độc, thật ác độc. Được không là người, nhưng nàng rất thích. Tốt. Việc này, chấm giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Bắc Cương mậu dịch dám từ ngươi trực thuộc, tất cả nhân viên, tài chính, xét lệnh đều do Cao Khanh ngươi định. Thần, lĩnh chỉ. Cao Dương không người nói. Võ Chiếu nhìn về phía Cao Dương, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Có Cao Khanh là chấm phân ưu, chấm tâm rất an. Cao Dương nét miệng cười một tiếng, bệ hạ quá khen, thần đã an lộc của vua, từ chính là quân phân ưu. Võ Chiếu khỏe môi khẽ nhếch, quay người tiếp tục chậm rãi tiến lên. Cao Dương đuổi theo. Hắn lần nữa đi dắt Võ Chiếu tay nhỏ, lần này mười phần nhẹ nhõm liền cầm cái kia trắng non thon dài tay nhỏ. Trắng nón, mịn màng. Hai người lần nữa đi một đoạn, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng thời gian. Võ Chiếu bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút phiêu hốt. Cao Khanh, chấm gần đây thường nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Võ Chiếu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt phượng bên trong phản chiếu lấy vạn dặm trời trong, chấm thường xuyên đang nghĩ, thiên hạ này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cao Dương khẽ giật mình. Từ Bắc Hải quốc quy hàng, chấm liền thường nghĩ việc này. Xét xử đối Bắc Hải quốc ghi chép giải rác, chỉ nói Hán Hải phía Bắc, có nước Bắc Hải có thể Bắc Hải quốc bên ngoài đâu. Còn có cái gì? Tây vực có trăm nước, xa nhất chính là Đại Huyện, có thể Đại Huyện chi Tây, lại là cái gì? Còn có trong thành Trường An Man gì, năm gần đây càng nhiều, tóc vàng mắt xanh người, côn luân đông người. Tục truyền, bọn hắn chính là phiêu dương qua biển mà đến. Cái kia biển bên kia lại là cái gì? Võ Chiếu nhìn về phía Cao Dương, mắt vượng bên trong hiếm thấy toát ra một vòng hiếu kỳ cùng hướng tới. Chấm rất ngạc nhiên. Ngươi không hiếu kỳ sao? Cao Dương trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Vậy hạ, thần từng ngẫu nhiên nghe một cái dị quốc thương nhân nói qua một loại thuyết pháp, thế giới này có lẽ là tròn." "Tròn?" Võ Chiếu con ngươi hơi co lại, một mặt khó có thể tin. "Cao Khanh, ngươi có phải hay không bị người lừa, cái này sao có thể? Như thế giới là tròn, cái kia phía dưới người há không rơi xuống?" Cao Dương cười nói, "Trong cái này đạo lý thần cũng không rõ lắm, có lẽ giữa thiên địa có một loại nào đó lực vô hình đem vạn vật hấp thụ tại đất, chính như quả táo rơi xuống đất mà không phải bay về phía bầu trời. Nhưng đây chỉ là một suy đoán, thật giả không biết, nhưng lại có thể nghiệm chứng một phen. Như thế giới thật sự là tròn, vậy chỉ cần một mực hướng một cái phương hướng đi thuyền, cuối cùng liền sẽ trở lại nguyên điểm. Nếu thật như thế, vậy liền xác nhận nói vậy." Võ Chiếu kinh ngạc nhìn xem hắn. Thật lâu, nàng đống nhiên nói, nếu thật như thế, vậy cái này thiên hạ nên lớn bao nhiêu?
Rất lớn.
Cao Dương nói khẽ, khả năng lớn đến vượt qua bệ hạ cùng thần tưởng tượng. Sáu quốc chi địa, có lẽ chỉ là giọt nước trong biển cả. Chấm thở nhỏ đọc lịch sử, cũng biết Trung Nguyên bên ngoài còn có man gì. Nhưng nếu thế giới đúng như Cao Khánh nói, là khỏa viên cầu. Trong lúc này nguyên, bất quá là trong đó một góc. Tứ hải bên ngoài, tất có ngàn vạn quốc độ, ngàn vạn sinh linh. Võ Chiếu đứng chắc tay, một thân long bào trong gió khẽ nết. Cao Khánh, thần tại. Chấm có này hùng tâm, muốn biết thế giới rộng, mỗi ngày địa chi cực. Ngươi có thể nguyện trợ chấm. Cao Dương nhìn xem Võ Chiếu mặt. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được một cái không giống với Di Vãng Võ Chiếu, không chỉ là chấp trưởng Giang Sơn đại càn đế vương, càng là một cái đối không biết tràn ngập khát vọng nhà thám hiểm. Hắn mỉm cười, không người nói. Bệ hạ đã có này trí, thần từ làm đi theo. Chỉ là sáu nước, bất quá là tay cầm đem bóp, cũng liền cái kia Yến quốc mạnh hơn một điểm, nhưng cũng không đáng để lo. Thần tự sẽ giải quyết. Vô luận bệ hạ muốn làm cái gì, thần đều sẽ ủng hộ. Võ Chiếu nhìn về phía hắn, đống nhiên cười. Nụ cười kia bên trong mang theo hiếm thấy nhẹ nhõm cùng chân thành tha thiết. Chấm nói lời nói này, nếu để cho triều thần nghe thấy, chắc chắn quên can. Hướng chấm nói cái gì sáu nước chưa diện, nói gì biển dương, Trung Nguyên chưa thống, há có thể mơ tưởng xa vời. Nhưng Cao Khanh ngươi lại không giống nhau, ngươi sẽ chỉ hỏi chấm muốn làm cái gì, sau đó nói thần ủng hộ. Võ Chiếu khinh khinh lắc đầu, trong mắt nổi lên một tia ấm áp. Thiên hạ này nhàm chán, đế vương cô độc, may mắn được có ngươi, chấm vương cảm giác đường này không cô. Luồng gió mát thổi qua, dơ lên Võ Chiếu trên trán mấy sợi tóc xanh. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, tại Võ Chiếu tự phụ trên mặt bỏ ra một đạo pha tạp quang ảnh. Giờ khắc này, nàng tháo xuống đế vương uy nghiêm, chỉ là một cái đối thế giới đầy hiếu kỳ cô gái trẻ tuổi, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cao Dương thấy có chút thất thần, hắn mở miệng nói, bệ hạ, chính sự nói xong sao? Ân. Võ Chiếu nghe xong, lúc này sững sờ, nàng gật gật đầu, chấm nói xong. Vô luận là Hung Nô về sau ứng đối, vẫn là đối phương thế giới này hiếu kỳ, Cao Dương đều cho nàng một cái hoàn mỹ giải đáp. Cái kia thần muốn nói điểm việc tư. Cao Dương một mặt nghiêm túc, hai con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Võ Chiếu. Việc tư. Võ Chiếu lông mày nhíu lại, nhìn về phía Cao Dương. Bệ hạ, người tốt hơn a. Ngài còn nhớ đạt được trinh trước đó, ngài đối thần hứa hẹn sao? Như thần có thể bình an tới, long bảo, thần cung, rất điên cuồng. Chương 1413, chấm là thiết tử, nhưng cũng là nữ tử a. Chương 1413, chấm là thiết tử, nhưng cũng là nữ tử a. Trong ngự hoa biên, nương theo lấy Cao Dương một phen, Võ Chiếu gương mặt từng đỏ. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cánh lá, phản chiếu nàng bành thai như hơi mở ngọc thạch. Võ Chiếu mở ra cái khắc mặt, khóe môi chậm rãi giơ lên một vòng giảo hoạt độ cong. Hứa hẹn? Cam cái gì? T. Lời này vừa nói ra, Cao Dương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Võ Chiếu, có chút luống cuống. Không thể nào? Đường đường thiên tử, tá ma giết lửa? Không nhất định. Còn chưa nhất định. Võ Chiếu nhìn chằm chằm Cao Dương, giơ lên tiểu dung, thanh lanh thanh âm tiếp tục nhẹ nhàng vang lên. Chấm không nhớ rõ. Và anh. Cao Dương đầu óc không còn. Hắn nhịn không được, một mặt đau lòng nói, "Vậy hạ lời ấy, người không? Ngài thế nhưng là đại càn thiên tử, thân là thiên tử từ làm nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể? Há có thể dạng này?" Võ Chiếu trong mắt phượng dạng lấy ý cười. Nàng xem thấy Cao Dương trợn tròn con mắt, một mặt đau lòng, thậm chí tấm kia luôn luôn tính toán tưởng tận thiên hạ trên mặt, giờ phút này cũng biết đầy trời sợ. Nàng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Võ Chiếu mắt phượng nháy nháy, một mặt vô tội nhìn chằm chằm Cao Dương nói, "Cao Khanh, chấm là thiên tử, nhưng cũng là nữ tử a." Cao đại nhân luôn miệng nói hiểu lòng người, chẳng lẽ không hiểu lời của cô gái, có khi làm không đáp số a. Nói xong, Võ Chiếu trực tiếp tâm tình cực tốt đi về phía trước, một thân long bào dắt qua thanh thạch đường mòn. Cao Dương đứng tại chỗ, cả người đều choáng váng. Võ Chiếu càng chạy càng xa, càng xem càng giống là đùa thật. Cao Dương nhìn chằm chằm Võ Chiếu bóng lưng hiểu điệu, nhịn không được hô lên. "Bệ hạ, thần muốn tử quan." "Lần này thật không làm." Võ Chiếu cũng không quay đầu lại, chỉ có thanh lãnh thanh âm theo gió bay tới. "Tùy ngươi đi." Cao Khanh vui vẻ là được rồi. "Cao Dương." Hắn nhìn xem Võ Chiếu càng chạy càng xa bóng lưng, ngực một trận khó chịu, mặt mũi tràn đầy đau lòng. "Tuyệt tình, quá tuyệt tình." Nữ nhân này, mặc vào long bảo là đế vương, cởi long bảo, quả thực là yêu tinh. Nhưng cũng có. Trời sập. Cao Dương nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng hung tợn nói, cái này tuyệt tình đế vương, vạn ác bánh nướng, đơn giản đáng giận a. Nửa năm này báo cắt tan không, 80.000 cái đầu người chém uổng. Lang cư tư sơn trắng đăng, một câu không nhớ rõ liền muốn đuổi ta. Cao Dương tức giận đến muốn nện cây, nhưng tay vừa nâng lên đến, lại hậm hực đem thả xuống. Không khác, nện cây tay đau. Nhưng cũng liền tại lúc này, Võ Chiếu đi đến hành lang một chỗ góc rẽ, bước chân đột nhiên đình trệ. Nàng chắp lấy tay, quay đầu lại. Ánh mặt trời vàng chói từ mái nhà công chiếu nghiêng mà xuống, tại nàng tự phụ trên mặt bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Giờ khắc này, nàng không còn là cao cao tại thượng đế vương, chỉ là một cái mặt mày mỉm cười tuổi trẻ nữ tử. "Cao Khanh, ngày thứ tư vào cung a, chấm tại Phong Hoa điện chờ ngươi." Nói đến đây, Võ Chiếu đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy ý cười càng sâu mở miệng nói, "Khải Hoàn về Trường An đêm thứ nhất, há có thể tại hoàng cung ngủ lại. Mấy ngày nay, ngươi trước bồi bồi Uyển Nhi, Thanh Loan, Hữu Dung các nàng a. Chấm cũng không thể chiếm đoạt tâm của ngươi, còn muốn chiếm lấy thân thể của ngươi." Nói xong, Võ Chiếu quay người đi vào hành lang, huyền hắc long bảo cuối cùng một góc, cũng chậm rãi biến mất tại màu son cột trụ hành lang về sau. Cao Dương giật mình tại nguyên chỗ. Sau ba hơi thở, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên, càng câu càng cao. Cuối cùng, kém chút cười ra tiếng. Bệ hạ thật thân mật a. Phản ứng này, rõ ràng là cái kia phong thư có tác dụng. Phần độc nhất tương tư, phần độc nhất duy nhất, triệt để kích phát võ chiếu trong lòng ấy nấy. Nàng hiện tại rất tán thành, cảm thấy không thể độc chiếm hắn, dù sao Thanh Loan, Uyển Nhi, Hữu Dung đều là hảo tỷ muội. Như thế rất tốt. Ta còn có thể đối Uyển Nhi các nàng có cái bàn giao, dù sao lúc trước in, ta có thể chọn vẹn viết 4 phòng a. Cao Dương sờ lên cằm, âm thầm cân nhắc. Nhưng việc này ngàn bạn không thể bạo lôi. Nếu không, cũng không phải là tu la chàng, mà là lò sát sinh. Cao Dương lại hết sức cẩn thận hồi tưởng một lần bố cục. 4 phong thư, 4 người, lẫn nhau giấu giếm, logic bế vòng. Hẳn là không có vấn đề a. Cao Dương thì thảo. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một tia không hiểu bất an. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, ở ngoài ngàn dặm phong lưu một cái, không có đem nắm lấy có thể có chuyện gì. Trước không nghĩ, Cao Dương lắc đầu, đem trong lòng cái kia cố bất an đè xuống. Dưới mắt càng quan trọng hơn là, ngày thứ 4, Phong Hoa Điện, võ chiếu đang chờ hắn. Cao Dương cúi đầu, nhìn một chút mình, lại ngẩng đầu, quan sát thiên. 3 ngày này, lại thêm ngày thứ 4, có thể làm sao? Cao Dương một trận nói một mình, hẳn là có thể a. Dù sao tại Bắc Hải Quốc cũng có 3 ngày. Hắn tuổi trẻ, thân thể tốt, trên đường đi lại uống nhiều một chút cầu kỳ táo đỏ nước, nên vấn đề không lớn. Ân, nhất định có thể. Cao Dương quay người, hướng ngoài cung đi đến. Ngự thư phòng, võ chiếu ngồi ở trên long ỷ, tấm kia thanh lãnh tự phụ khuôn mặt lại lần nữa phun lên đế vương uy nghiêm. Tiểu Diên, tuyên chương bình, chương thọ yết kiến. Vâng. Tiểu Diên nghe vậy, đi ra ngoài. Một lát sau, chương bình, chương thọ huynh đệ, nơm nớp lo sợ đi tiến đại điện. Sắc mặt hai người trắng bệnh, thái dương có mồ hôi. Kể từ khi biết Cao Dương giả chết, võ chiếu bố cục về sau, bọn hắn liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nửa năm này, bọn hắn dẫn cầm y hề vệ, làm nhiều thiếu công việc bẩn thỉu. Nhất là đang làm tiền, những cái kia khốc liệt chính lệnh phía trên, càng là không lưu chỗ trống. Dựa theo thời gian đến xem, cái này sợ không phải muốn đẩy ra kẻ chết hay, đến lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng cái này kẻ chết thay bên trong, có hay không bọn hắn đâu? Điểm này, bọn hắn rất hoảng. Thần tham kiến bệ hạ. Hai người phủ quỳ xuống đất, thanh âm phát run. Võ chiếu ngồi tại trên long ỷ, trong mắt nhìn xem bọn hắn. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, quanh thân mang theo vô tận đế vương uy nghiêm. Nửa năm này, vất vả các ngươi. Trương Bình bỗng nhiên lắc một cái, vội vàng nói, thần không dám. Võ chiếu cười cười, nói, các ngươi cùng cao tướng ở giữa sự tình, chấm rất rõ ràng, hiện tại cao tướng vì ta đại càn thủ phụ, chấm lúc đầu dự định lột các ngươi trước, xem như đối với các ngươi một cái bảo hộ, cũng coi là một cái công đạo. Nhưng chấm cẩn thận nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Nề mặt huyết mạch. Trương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Nhưng chấm dưới mắt có một việc, muốn các ngươi đi làm. Võ chiếu mắt vượng quét về phía hai người, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, chậm rãi mở miệng nói. Trương Bình, Trương Thọ hai người nghe vậy, lập tức cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía võ chiếu, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Bệ hạ xin phân phó. Chỉ cần võ chiếu còn cần bọn hắn, chỉ cần quyền thế có thể bảo trụ, dù là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng đi. Cẩm Y Y vệ, bản thân liền là đế vương trên tay sắc bén nhất một cây đao. Võ chiếu đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Nàng nhìn qua phương bắc bầu trời, thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm nói. Cẩm Y Y vệ, muốn thành lập một cái mới nha thự. Danh tự chấm nghĩ kỹ, liền gọi Thám Thế Ti. Trương Bình khẽ giật mình. Chương 1414, Thám Thế Ti thành lập, ngất cao phòng. Chương 1414, Thám Thế Ti thành lập, ngất cao phòng. Thám Thế Ti. Không sai. Võ chiếu quay người, mắt vượng bên trong quang hoa lưu chuyển. Nhiệm vụ của các ngươi chính là xâm nhập Tây vực phía Tây, Bắc Hải quốc phía Bắc, còn có biển rộng mênh mông phía trên. Chấm muốn các ngươi phái người đi khắp thiên hạ này mỗi một hẻo lánh, ghi chép nơi đó phong thổ, vẽ tường tận địa đồ, học tập dị tộc ngôn ngữ, sưu tập hết thảy kỳ vật điển tịch. Hết thảy chứng kiến hết thảy, chấm đều muốn biết. Đồng thời, phái ra 4 người tiến hành thí nghiệm, làm hắn từ một cái phương hướng đi thẳng, nhìn xem có thể hay không trở lại Trường An. Vâng. Trương Bình Trương Thọ trong đầu một mảnh anh minh. Tây vực phía Tây, Bắc Hải quốc phía Bắc, biển rộng mênh mông. Cái này, đây là muốn thăm dò toàn bộ thế giới. Hơn nữa còn muốn phái ra 4 người tiến hành thí nghiệm, làm bọn hắn từ một cái phương hướng đi thẳng, nhìn xem cuối cùng có thể hay không trở lại Trường An. Cái này sao có thể? Trương Bình ngẩng đầu, thanh âm khô không nói, vậy hạ, công trình này có phải hay không cũng quá lớn. Nếu theo chiếu bệ hạ nói, tổ kiến Thám Thế Ti cần có nhân lực, tài lực, chỉ sợ là cái thiên văn sổ tự. Võ chiếu nhìn về phía Trương Bình, mở miệng nói, chấm đương nhiên biết, cho nên chấm cho các ngươi thời gian 5 năm. Không, 10 năm. Cẩm Y Liễu vệ dưới trướng tinh nhuệ, tùy các ngươi điều, quốc khố ngân lượng, chấm sẽ đơn độc chuyển. Các ngươi phải làm, liền là từng chút, đem cái này thế giới cho chấm tìm hiểu rõ. Võ chiếu dừng một chút, khoe môi giơ lên. Dưới mắt 6 nước chưa diện, chấm lại muốn các ngươi trước dò xét thế giới, có phải hay không cảm thấy chấm mơ tưởng xa vời? Trương Bình Trương Thọ nghe vậy, lập tức cúi đầu. Thần không dám. Võ chiếu cười. Nàng đi trở về trước ghế rồng, ngón tay khinh khinh phất qua lan can, mở miệng nói. Thiên hạ này, rất lớn. Chấm cùng Cao Khanh cũng còn tuổi trẻ. Cao Khanh đã có như thế bản sự, 3 trận chiến diệt Hung Nô, Phong Lang Cư Tư, thu Bắc Hải quốc. Chấm lại có thể nào? Chỉ cấp hắn một cái 6 nước sân khấu. Võ chiếu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thành cùng, vượt qua thời không, rơi vào phía chân trời xa xôi. Thế giới lớn như vậy, chân muốn đi xem. Cao Khanh cũng nhất định muốn đi xem. Cái này nhất định là cái quá trình khá dài, cần thời gian, nhưng chấp chờ được. Cao Khanh cũng chờ được. Trương Bình Trương Thọ kinh ngạc nhìn võ chiếu. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được một cái trước nay chưa có đế vương. Trương Bình trùng điệp dập đầu nói, thần lĩnh chỉ. Trương Thọ cũng dập đầu. Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. Võ chiếu nhìn về phía hai người, gật đầu nói, đi thôi. Kể từ hôm nay, Cẩm Y Liễu vệ thám thế ti chính thức thành lập. Lấy tay chuẩn bị đi. Vâng. Hai người rời khỏi đại điện. Thẳng đến ánh mặt trời vàng chói bao phủ hai người, mang đến một trận ấm áp, cước bộ của bọn hắn nhưng như cũ có chút tung bay. Huynh trưởng, bệ hạ đây là muốn thăm dò thế giới. Trương Thọ như cũ cảm thấy một cỗ không chân thực, không nhịn được nhìn về phía Trương Bình mở miệng nói. Trương Bình nhìn về phía phương xa, vẻ mặt thành thật lắc lắc đầu nói, chính xác tới nói, bệ hạ là muốn đánh thế giới. Định quốc công phủ. Từ khi Cao Dương Phong Vương tin tức truyền về, toàn bộ phủ đệ liền nổ. Cao Phong từ dưới hướng trở về, càng là miệng liền không có khép lại qua. Ha 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 ha. Khác họ Vương, Càn Vương, Chí Tích, kiếm giày lên điện, tán bái không tên. Ta Cao gia mộ tổ thật sự là bốc lên khói xanh, không, điều này hiển nhiên là phun lửa, phun vẫn là tam muội chân hỏa. Giờ phút này, hắn ngồi tại chính sảnh trên ghế bành, cười đến toàn thân phát run. Cao gia đám người ngoại trừ Cao Thiên Long, những người còn lại đều là tại, đều đang đợi lấy Cao Dương hồi phủ. Một bên, Lý Thị vừa vui vừa lo. Lao gia, ngươi cái này một cười, có thể làm sao? Cười lâu như vậy, cẩn thận đau sốc hông. Xóa cái gì khí? Cao Phong vung tay lên, hơi không kiên nhẫn nói. Ta Cao hứng. Ta con trai của Cao Phong Phong Vương, ta Cao gia già cái vương gia, vẫn là khai quốc đến nay cái thứ nhất khác họ vương. Cái này vinh quang, đủ ta thổi cả một đời. Không, đủ ta thổi 10 đời. Với lại ở trong đó, ta có lớn lao công lao à, nếu là không có ta, Dương Nhi ha có thể xuất sinh, cái kia lại há có Dương Nhi hôm nay. Lý Thị khỏe miệng giật một cái. Nàng không nói. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Huyền Nhi, Lữ Hưu Dung toàn đều đứng ở một bên, trên mặt cũng khó nén vui mừng. Càn Vương. Dựa theo thân phận, các nàng chính là Càn Vương phu nhân. Cái này vinh quang, quá mức kinh người. Cao Trường Văn cũng sợ lên cảm, cảm thấy mình như bước lớn, theo thân phận tới nói, hiện tại hắn xem như thành Trường An, thậm chí toàn bộ đại cản, bối cảnh kinh người nhất hoàng cố. Ngẫm lại tiểu khiến người kích động a. Cái này không phải đến đoạt mấy cái tiểu quả phụ hồi phủ, làm mưa làm gió một phen. Bệ hạ, cách cục quá lớn. Thượng Quan Huyền Nhi nhẹ nói. Lữ Hưu Dung cũng gật đầu nói, thủ phụ chi vị tăng thêm bực này ngập trời chiến công, đổi lại đường đế vương, công cao trấn chủ, sợ là đã sớm kiên kỵ. Có thể bệ hạ chẳng những không kiên kỵ, còn chủ động phong vương. Sở Thanh Loan ôm quân quân, ôn nhu nói, điều này nói rõ, bệ hạ đối phu quân là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, cũng là thực tình. Ngưỡng mộ. Sở Thanh Loan nói hai chữ cuối cùng lúc, thanh âm thấp chút, gương mặt từng đỏ. Cao Phong còn tại cười, không sai, bệ hạ thánh minh, bệ hạ anh minh a. Ha 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 ha. Hắn cười cười, đột nhiên đình trệ, con mắt trừng lớn, miệng há mở. Cả người sau này đứng lên. Phù phù. Cao Phong trực tiếp ngã xuống trên ghế bành. Lao ra. Lý Thị phát ra một tràng tốt lên. Sở Thanh Loan mấy người cũng là biến sắc, trực tiếp xuống tới. Cha. Phu thân. Cao Phong hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, nhưng còn có khí. Nhanh. Nhanh đi mời ngự y đi. Lý Thị gấp. Lục La đám người vội vàng xuất phủ, hướng ra ngoài chạy tới. Phúc Bá ở một bên, sắc mặt nghiêm túc nói. Lao nô từng nghe người nói, trước kia có cái họ Phạm cử nhân, bởi vì nhiều năm thi rớt, cho nên chúng cử về sau liền cuồng hỉ quá độ, trực tiếp điên lên rồi. Đại công tử Phong Khác họ Vương còn kiêm nhiệm thủ phụ chức, cái này so chúng cử còn muốn vinh quang gấp trăm lần, Lao gia khẳng định là cuồng hỉ quá độ, lại thêm vừa mới một hơi không có đi lên, cho nên ngất. Cao Trường Văn sắc mặt trắng bệnh, đội vàng hỏi nói, cái kia vậy phải làm thế nào? Sở Thanh Loan cũng gấp, Phúc Bá, ngài kiến thức rộng rãi, nhưng có cái gì cấp cứu biện pháp? Phúc Bá một mặt ngưỡng nhịu, Lao nô cũng không biết à, chỉ biết loại này vui cực công tâm chứng bệnh hung hiểm nhất, ứng nên lập tức đi cứu, nếu không không có việc gì tốt nhất, nhưng liền sợ sẽ như cái kia cử nhân một dạng điên rồi à. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Lý Thị càng là mắt trần có thể thấy luôn cuống. Có khả năng điên rồi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cao Trường Văn cũng thay đổi sắc mặt. Phúc Bá nói tới cái kia cử nhân là trực tiếp quá vui sướng điên rồi, có thể Cao Phong lại là trực tiếp cao hứng hôn mê bất tỉnh. Điều này hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Nhất định phải cấp cứu. Cao Trường Văn đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Tiếp lấy, hắn đại não hiện lên một vòng linh quang, đột nhiên nghĩ đến ngày xưa Cao Dương họ Chính đối phó những cái kia giả choáng quan viên thủ đoạn, còn có Sở Quốc sứ Đoàn tại trong điện Kim Loan giả vờ ngất sử dụng chiêu số. Thật choáng giả choáng, một thử liền biết, chỉ cần một bình nước sôi, một cái bộ vị mấu chốt, thật choáng mình liền sẽ tránh, giả choáng liền sẽ bị nóng tỉnh. Hiển nhiên Cao Phong là thật choáng. Trong điện Quang Hòa Thạch, Cao Trường Văn ánh mắt đảo qua trong sảnh, cũng không có nước sôi, đám người sau khi thấy được cũng nói không chính xác sẽ ngăn hắn. Cao Trường Văn dưới tầm mắt rơi vào Cao Phong bên hông phía dưới, một cái cực kỳ lớn gan, cực kỳ tìm đường chết, nhưng trên lý luận có lẽ 10 phần hữu hiệu suy nghĩ, như là kinh lôi bổ tiến trong đầu của hắn. Không cần nước sôi, hắn còn có một đôi thiết quyền. Cha, xin lỗi. Chương 1415, ta đem tự tay xử lý cha tịnh thân nghi thức. Chương 1415, ta đem tự tay xử lý cha tịnh thân nghi thức. Cha, xin lỗi. Cao Trường Văn quát to một tiếng, quyền ra như long. Dừng tay. Trường Văn ngươi làm gì? Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung nhìn thấy một quyền này, không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Nhưng đã chậm. Một quyền này, lôi cuốn lấy Cao Trường Văn cứu cha sốt ruột quyết tuyệt, lôi cuốn lấy đối Cao Dương cấp cứu chi pháp mù quáng tín nhiệm, càng lôi cuốn lấy một loại quyền này vừa ra, Diêm Vương tránh lui mê chi tự tin. Tiếp lấy, tinh chuẩn trúng đích. Mục tiêu, Cao Phong dưới lưng ba tấc. Lực đạo, 10 phần 10. Phanh. Châm muộn nắm đấm cùng nhân thể tiếng ba đập, tại yên tĩnh trong chính sảnh phá lệ rõ ràng. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Đám người con mắt trừng lớn, một mặt không thể tin. Sau một khắc, ông ngao. Một tiếng thê lương đến biến điệu tiêu thảm, đột nhiên từ Cao Phong trong cổ họng nổ tung. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập Cao Phong, liền giống bị một thùng nước đá từ đầu dội đến chân, cả người như là lò xo từ trên ghế bành gậy bắt đầu. Hai tay của hắn gắt gao che vết thương, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh bá địa liền xuống tới. Cao Trường Văn mình cũng giật nảy mình, nhưng theo sau chính là một trận đại hỉ, cha, ngài tỉnh. Huynh trưởng cấp cứu chi pháp quả nhiên hữu hiệu. Đám người một trận ngây ra như phỗng. Sở Thanh Loan che miệng lại. Thượng Quan Huyền nhìn con người địa chấn. Lữ Hữu Dung khỏe miệng điên cùng run rẩy. Một đám định quốc công phủ thị nữ cũng đồng loạt quay mặt chỗ khác, bả vai một trận run run. Liền ngay cả Lý thị cũng miệng mở rộng, nhìn xem tự mình phu quân bộ kia đau đến linh hồn xuất khiếu bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vui chính là, một quyền này xuống dưới, chưa khỏi. Lo chính là, một quyền này xuống dưới, nàng giống như muốn thủ hỏa quả. Một quyền này xuống dưới, đừng nói Cao Phong, cho dù là Diêm Vương tới đều phải bạo đèn đỏ, Cao Lâm Viễn đều phải đằng một cái đứng lên, đi mấy bước. Phúc Bá mặt mo run rẩy, có chút sợ, lão nô là lo lắng cuồng hỉ phía dưới điên rồi, nhưng cũng tuyệt đối không nói muốn bực này khẩn cấp cấp cứu a. Cái này thật cùng lão nô không quan hệ. Phúc Bá vội vàng vung nổi. Nghiên xúc. Ngươi. Cao Phong đau đến lời nói đều nói không lưu loát, hắn run rẩy nâng lên một cánh tay chỉ vào Cao Trường Văn, đầu ngón tay đều đang run. Ngươi. Ngươi cái này nghiên xúc muốn giết cha. Cha, ngài nói gì vậy? Hải Nhi đây là cứu ngài a. Cao Trường Văn một mặt chính khí, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngài mới vui cực công tâm, khí không có đi lên, ngất đi, mắt thấy là phải bước cái kia phạm cử nhân theo gót, nhi tử há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Huynh trưởng từng nói, thật choáng giả choáng, một thử liền biết, nước sôi công bên dưới ba đường, giả choáng tự sẽ tránh né, thật choáng cũng sẽ đau tỉnh, Hải Nhi lấy thiết quyền thay thế nước sôi, ngài nhìn, ngài cái này chẳng phải tỉnh rồi sao? Cao Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần, nói, ta cảm giác giống như có chút không có tri giác. Lý thị nghe vậy, sắc mặt đại biến. Cái gì? Không có tri giác? Chỗ nào không có tri giác? Cao Phong trắng như mặt, khó khăn giật giật bờ môi, lại xấu hổ mở miệng. Chẳng lẽ muốn nói là nối roi tông đường yếu hại? T. Cao Trường Văn lại ưỡn ngực, một mặt ta lập công lớn biểu lộ, "Nương, ngài đừng lo lắng. Cha đây là vừa tỉnh, huyết mạch chưa thông, ngài nhìn cha hiện tại không chỉ có thể đứng, còn có thể mang ta, điều này nói rõ ta cấp cứu phi thường thành công." Huynh trưởng biện pháp, quả nhiên diệu tuyệt. Cao Trường Văn một mặt hài lòng, là học được một môn hành chi hữu hiệu cấp cứu biện pháp mà cảm thấy cao hứng. Diệu tuyệt mẹ ngươi. Cao Phong kém chút một hơi lại không đi lên. Đúng lúc này, Lục La dẫn một người có mái tóc hoa dâm đại phu vội vã chạy về. Đại phu tới. Đám người vội vàng tránh ra. Cái kia lão đại phu gặp Cao Phong gặp cong che bụng, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng bộ dáng, cũng là giật nảy mình. Cao Trường Văn thúc giục nói, mới cha ta cao hứng choáng, ta dùng huynh trưởng cấp cứu chi pháp, hiện tại người tỉnh, nhưng nói không có chi giác, ngươi nhanh xem một chút. Đại phu không dám thất lễ, vội vàng để Cao Phong ngồi xuống, ba ngón bắt mạch. Một lát sau, lão đại phu nhíu mày, lại chậm rãi buông ra. Mạch tượng phù mà hơi tật, là kích động trong lòng, khí huyết nhất thời ủng trệ bố trí, nhưng cũng không lo ngại. Đợi lão phu mở hai bộ an thần thuận khí đơn thuốc, an bảo tĩnh dưỡng hai ngày thuận tiện. Đám người nghe vậy, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cao Phong cũng cảm giác cái kia cố kịch liệt đau nhức hòa hoãn chút, đang muốn nói chuyện, lại nghe đại phu lại ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào Cao Phong vẫn bưng bít lấy bộ vị, một mặt do dự nói: "Bất quá, Cao thượng thư ngài cái này, mới là không thụ to lớn ngoại lực va chạm." Cao Phong mặt mơ đỏ ửng. Cao Trường Văn đột đáp: "Không sai, mới là ta vì cứu cha, thi triển cấp cứu quyền pháp, một quyền công bên dưới ba đường." Đại phu khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía Cao Phong ánh mắt mang theo điểm đồng tình, nói: "Cao thượng thư, vậy ngài cái này, về sau sợ là phải chú ý." "Vâng." Cao Phong tiên đều sập. Môi hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói: "Đại phu, lời này của ngươi là có ý gì?" T. Cao Trường Văn cũng trợn tròn mắt. Cái này không thể nào. Liên một quyền này, cha lại không được. Thấy tình thế không ổn, Cao Trường Văn bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, muốn trốn đi. Đại phu mở miệng nói: "Nơi đây chính là tinh khí hội tụ chi quan muốn, thủ đòn nghiêm trọng này, nhẹ thì ứ xương đau đớn mấy ngày, nặng thì sợ thương tới căn bản, có chướng ngại dòng dõi a. Ngài tuổi tác, vốn là đã ở tàn phế biên giới, lại thụ này một quyền, không ổn. Mười phần không ổn a." "Vâng." Cao Phong cả người như gặp phải trọng kích, trong đầu giống như là có kinh lôi đánh xuống. "Tàn phế biên giới, có chướng ngại dòng dõi. Ta Cao gia mới ra cái vương gia, lão tử đang muốn cùng phu nhân thương lượng một chút, cái này không được nạp mấy môn tiểu thiếp, làm dạng dỡ tổ tông, khai chi tán diệp, ngươi cái này nghiệt xúc liền để ta tuyệt hậu." Hắn ánh mắt nhất chuyển, vừa hay nhìn thấy trột dạ chuẩn đi Cao Trường Văn. Cao Trường Văn cũng trợn tròn mắt. "Chính ta cho mình lão cha tiến. Ngoa tạo. Nghiệt xúc. Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi lịch tử này không thể." Cao Phong nổi giận cùng hống, cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên đẩy ra Lý thị, một thanh cơ lấy ghế bành bên cạnh cây kia dùng để trên đỉnh đầu gỗ táo trường côn. Côn phong gào thét, đổ ập xuống liền hướng Cao Trường Văn đập tới. Ngoa tào, một côn này xuống tới, không nỡ đánh choáng băng a. Cha, ta là vì ngươi tốt ta. Cao Trường Văn bị hù hồn phi phách tán, chạy chối chết, hài nhi là cứu cha sốt ruột, thiên địa chứng giám a. Ta tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm a. Không có tư tâm. Cao Phong giận quá thành cười, ngươi cái này nghiệt xúc rõ ràng là công báo tư thủ, lần trước lao tử quất ngươi 30 sợi đằng, ngươi ghi hận trong lòng, hôm nay thừa cơ trả thù. Ta không có. Còn dám giảo biện. Gỗ táo côn mua đến hổ hổ sinh phong, Cao Phong đuổi theo Cao Trường Văn đầy định quốc công phủ tán loạn. Cái bàn ngã lật, chén trà vỡ vụn, gà bay chó chạy. Sở Thanh Loan đám người đều thấy choáng. Cao Dương vừa mới mang theo Trần Thắng Nô quả mấy người bước vào chính sảnh cánh cửa, nhìn thấy chính là dạng này một màn. Cha hắn Cao Phong bưng bít lấy hạ bộ, diện mục dữ tợn, dẫn theo một cây đại côn, đuổi theo Cao Trường Văn cả phòng tán loạn. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Cao Dương, cái này tình huống như thế nào? Sở Thanh Loan một mặt bất đắc dĩ, cũng không có ngăn cản chi tâm, dù sao tại Định Quốc công trong phủ, bực này phụ tử tự hiếu tiết mục, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn. Đương nhiên, nàng dư quan quét qua, nhìn thấy Cao Dương. Phu quân. Sở Thanh Loan một mặt kinh hỉ, trên mặt tiểu dung, đội vàng đi ra phía trước. Nương theo lấy một tiếng này, đám người toàn đều nhìn sang, tiếp lấy nhau nhau nên đón tiếp lấy. Cơ hồ trong nháy mắt, Cao Dương liền bị xông tới Sở Thanh Loan, Thượng quan Uyển Nhi, Lữ Hưu Dung bao bọc vây quanh. Mấy người trong mắt, viết đầy tình ý cùng tưởng niệm, một đôi mắt đẹp ngập nước. Cao Dương nhìn lướt qua, hỏi, cái này tình huống như thế nào? Trường Văn vì sao lại bị phụ thân đại nhân truy sát? Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Cao Dương nghe xong, khóe miệng hung hăng kéo ra. Hắn dương mắt nhìn về phía trong sảnh. Cao Trường Văn một cái chật vật lại lư đả cồn, tránh thoát Cao Phong quét ngang một côn, tiếp lấy lộn nhào hướng hắn bên này vào tới, trên mặt nước mắt chảy ngang, như là thấy được Chúa cứu thế. Chương 1416, hỗn hợp đánh kép, Cao Trường Văn tự cứu chi pháp. Chương 1416, hỗn hợp đánh kép, Cao Trường Văn tự cứu chi pháp. Huynh trưởng, cứu ta. Hổ dữ còn không ăn thịt con à, cha hắn thật muốn giết ta, ngươi nhanh ngăn lại hắn, không phải ngươi thân đệ đệ nhưng là không còn. Cao Dương thấy cấp tốc thay đổi phương hướng, viễn viện hướng hắn chạy tới Cao Trường Văn, hít sâu một hơi. Thiên sát, cơ hội tốt ta. Nói hắn thận hư đúng không? Đều mẹ hắn chuyển đến Bắc Hải quốc, vậy nhưng nghĩ toàn bộ thiên hạ hội làm sao chuyện? Vừa nghĩ tới trên sử sách ngoại trừ viết hắn phong lang cư tư, đại phá hung nô, các loại cường quốc kế sách công tích, nhưng cuối cùng lại bù một câu, nhưng mà chẳng ai hòa mỹ, Cao tướng mặc dù độc kế vô song, hồng nhan không ít, nhưng thận cực hư, quả thực là làm người thốn thức a. Hô, Cao Dương hít sâu một hơi. Hắn đang lo không có cơ hội đâu, nhưng dưới mắt, thật là cơ hội trời cho. Dương Nhi, chớ có cả ta, hôm nay dù là ngươi phòng vương, cha cũng cho không được mặt mũi ngươi, ta không phải đánh chết cái này nghiệt xúc. Cao Phong nổi giận thanh âm truyền đến. Huynh trưởng, cứu ta. Làm hắn. Cao Trường Văn thanh âm cũng truyền tới. Cao Dương cũng nói, chỉ là một đôi ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, khi thấy cạnh cửa đứng thẳng một cây dùng để trên đỉnh đầu gỗ chắc chốt cửa, liền thuận tay dò xét bắt đầu. Hắn ước lượng trong tay chốt cửa, nhìn về phía Cao Trường Văn, ngữ khí ôn hòa nói, Trường Văn a, không phải huynh trưởng không giúp ngươi, thật sự là ngươi lần này quá không ra gì. Đây chính là cha a, ngươi càng như thế hoang đường, bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, cử chỉ này vi huynh cũng nhìn không được. Cao Trường Văn trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn xem Cao Dương trong tay cây kia sánh vai phong gỗ táo côn càng thô, chấm hơn, nhìn lên đến liền đau chốt cửa, lại nhìn một chút Cao Dương tâm kia bình tĩnh không lay động lại làm cho hắn lông tóc dựng đứng mặt. Con ngươi của hắn, đột nhiên co lại thành cây kim. Xong. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. A. A a. Cao Trường Văn trực tiếp bị treo lên đến. Cha, cầm cái này quất, bởi vì cái gọi là gậy gỗ dẫn đầu, cành liễu bứt ra, cái này cành liễu có lưng, cực đau. Cao Dương nói chuyện, truyền đạt một cây cành liễu. Tình thương của cha luôn luôn thâm trầm, không thích nói chuyện, Cao Phong không nói, tiếp nhận cành liễu, trực tiếp mở quất. Huynh trưởng, ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán, ngươi càng như thế đối ta. Ngươi không có tâm a. Cao Trường Văn mặt mũi bầm dập, tiêu thảm. Hắn liền nói cái kia cái cổ phát lạnh cảm giác không sai, cái này thật có một trận đại đánh chờ lấy hắn. Cao Dương hạ giọng, không chứa tình cảm nói. Ngươi đổ hôn trướng này vì bán thuốc trắng dương, như thế nào chuyển vi huynh giao, ngươi quên. Mẹ nó, ngay cả Bắc Hải quốc đều biết. Cao Dương vừa nghĩ tới sổ phỉ ạ con mắt ngây thơ thanh tịnh, nói ra những này thời điểm. Hắn liền muốn hút chết hôn đàn này. Hắn Cao Dương một thế anh danh a. T. Cao Trường Văn hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi đột nhiên co lại. Ngoa tào. Huynh trưởng biết, ngay cả Bắc Hải quốc đều biết. A. Ngươi cái này nghiệt tử, hôm nay còn trông cậy vào ai có thể cứu ngươi? Cao Phong cười. Nụ cười của hắn cực kỳ tàn nhẫn. Cao Trường Văn nhìn ngược hướng hai người, chỉ cảm thấy giống như là thấy được hai cái từ địa ngục mà đến ma quỷ. Xong, ta mệnh đừng vậy. Không được, ta còn không có ra ngoài đoạt tiểu quả phụ, còn không có hưởng thụ đỉnh cấp quyền thế mang tới hoàn cố. Ta không thể bị quất phế đi. Cao Trường Văn đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, tự hỏi cách giải quyết. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, vội vàng nói: "Huynh trưởng, ngu đệ sai, vậy cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện a, nhưng ngu đệ có một vận, có thể lắng lại huynh trưởng lửa giận." "A?" Cao Dương một mặt khinh thường, nói: "Vì huynh bên ngoài hơn nửa năm, lại thêm nhiều lần rèn luyện, bây giờ mạnh đáng sợ, nơi nào sẽ cần loại kia bẩn thỉu chi vật, muốn dùng cái này vật đổi lấy không bị đánh, ngươi sợ là tính lầm." Cao Trường Văn mắt nhìn Cao Dương muốn quất, vội vàng nói: "Huynh trưởng, là bớ đen, ta làm ra vớ đen. Tiểu đệ nguyện đem vớ đen hiến cho huynh trưởng, không lấy một xu. Vâng. Cao Dương hổ khu chấn động. Cành liễu, dừng ở giữa không trung. Đồng thời, hắn cũng ngăn cản một mặt không hiểu Cao Phong. Không thể không nói. Cao Trường Văn thành công khơi gợi lên hứng thú của hắn. Trong đầu của hắn, lúc này liền nổi lên kiếp trước hội sở, một hàng kia vớ đen đôi chân dài. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, đại càn đám học sinh phi thường không yêu học tập, dẫn đến hoàng gia số một hội sở lợi nhuận từng tháng giảm xuống. Cái này cũng lệnh một đám kim bài kỹ sư đi rất nhiều, có thể sầu chết âm thầm vận doanh bạch ngọc đường cùng hoàng gia số một hội sở Tạ An Nhiên, nhiều lần hỏi thăm hắn nhưng có cách giải quyết, nhưng hắn không có bể. Một là bận quá, hai là hắn cũng không có giải quyết chi pháp. Nhưng vớ đen như ra đời, cái kia ý nghĩa coi như khác biệt. Càng quan trọng hơn là Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung, Võ Chiếu, thậm chí cả Lục La cũng có thể mặc. Đây đối với chinh chiến hơn nửa năm mới về thành Trường An hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, đơn giản thắng qua hoàng kim bạc lượng. Có thể vớ đen hoạch tâm không phải ni lông các loại sợi nhân tạo sao? Thứ này là dưới mắt đại càn tuyệt đối không làm được. Chẳng lẽ Cao Trường Văn làm ra vật thay thế? Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Trường Văn, ánh mắt sắc bén nói, Trường Văn, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi làm ra vớ đen? Thiên chân vạn sát. Cao Trường Văn gặp có hy vọng, vội vàng nói, dưới mắt thành phẩm đã có, ngay tại trong phòng ta. Đây là tiểu đệ lúc trước nghe huynh trưởng nhắc lên, liền tâm tâm niệm niệm, liên hợp mặc ra công tượng, trải qua hơn ngàn lần thí nghiệm, thật vất vả mới làm ra. Hắn thở phì phò, nhanh chóng bổ sung, huynh trưởng nếu không tin, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn, nếu là thật sự, cầu huynh trưởng thả ta một lần, nếu là giả, lại đánh cũng không muộn à. Cao Dương theo dõi hắn. Ba hơi. Hắn chậm rãi đem thả xuống cây gậy. Trần Thắng, để hắn xuống đi. Nếu là giả, đến lúc đó hai tội cũng phạt, đừng trách vi huynh đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Dẫn đường a. Cao Trường Văn một cái giật mình, vội vàng bỏ lên đến, khập hiện hướng gian phòng của mình đi đến. Cao Phong dẫn theo cánh liễu, nộ khí chưa tiêu, Dương Nhi, cái này nghiệt xúc quỷ kế đa đoan, chớ có tin hắn. Cao Dương quay đầu cười một tiếng, cha, ngài nghỉ ngơi trước, như hắn thật làm ra bất kia, cầm cái này sẽ công chống đỡ qua, cũng chưa hẳn không thể. Thứ này, quá trọng yếu. Nói xong, Cao Dương đi theo. Cao Phong nghe vậy, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ, cái này vớ đen là cái gì khó lường, lợi quốc lợi dân vũ khí, cứ thế lệnh Dương Nhi coi trọng như vậy. Hắn không nói chuyện, chỉ là bưng bít lấy háng đi theo. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung liếc nhau, cũng một mặt tò mò đuổi theo. Các nàng đều nghe qua vớ đen tên. Theo Cao Dương nói, nữ tử như mặc vào vớ đen, liền có thể lệnh hai chân đường con nguyện chuyển như trong xương nhìn hoa. Nhưng các nàng một mực chỉ nghe tên, không thấy hắn bật. Chẳng lẽ cái này vớ đen thật bị cái này không đứng đắn Cao Trường Văn làm ra tới? Đợt, ta có tội, dạng sáng viết ra, nhưng cảm giác thú vị tính không lớn, không hài lòng, liền xóa viết lại, cho nên tỉnh ngủ viết lại, cùng mọi người nói câu thật có lỗi, ban đêm hẳn là sẽ như thường lệ, đại khái một hai điểm trước đó, ân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chương 1417, cha như hiếu kỳ lời nói, không ngại tự mình một thử. Chương 1417, cha như hiếu kỳ lời nói, không ngại tự mình một thử. Rất nhanh. Cao Trường Văn gian phòng bên trong. Phóng nhãn nhìn lại. Loạn. Phi thường loạn. Đây đất đều là sơ đồ phát thảo, sợi tơ, thuốc nhuộm, cùng một chút hình thù kỳ quái công cụ. Nhưng ở cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, Cao Trường Văn cẩn thận từng ly từng tí từ gầm giường hốc tối bên trong, vương ra một cái hộp gỗ từ đàn. Huynh trưởng, là ở nơi này. Cao Trường Văn một mặt định nọt mở ra hộp gỗ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề, chính gấp lại lấy một sấp hàng đệ. Mỏng như cánh ve, sắc như huyền dạng. Tại ngoài cửa sổ xuyên vào kim sắc dưới ánh mặt trời, hiện ra một loại cực kỳ nhạt, u lam lưu quang. Cao Dương con ngươi đột nhiên co lại. Ngoa tạo, cái đồ chơi này, thật giống là vớ đen. Cao Dương đi lên trước, đưa tay nhặt lên phía trên nhất một mảnh. Xúc tu lạnh bớt, mềm nhăn như son. Khinh khinh kéo một phát, co giãn kinh người. Thật sự là vớ đen. Cao Dương thì thào nói, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này cảm nhận, cái này co giãn, cái này trong suốt độ, mặc dù so ra kém hậu thế ni lông vật liệu, nhưng lấy thời đại này kỹ thuật, đơn giản có thể xưng kỳ tích. Cao Trường Văn hiến vật quý giống như, lại lấy ra vài đôi đã may thành hình vớ chạm vật, đưa cho Cao Dương. Huynh trưởng, đây là lúc trước theo lời ngài ống dài kiểu dáng thử làm, còn có những này, là khác biệt dạy pháp hàng mẫu. Cao Dương tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Càng xem, hắn thì càng kinh hãi. Giờ phút này, hắn đã là không kịp chờ đợi để Sở Thanh Loan các nàng mặc thử một phen, nhìn xem hiệu quả. Trường Văn, ngươi làm như thế nào? Ngươi cũng đã biết vớ đen chủ yếu vật liệu chính là một loại tên là ni lông sợi nhân tạo. Dựa theo đại càn hiện tại công nghệ, cái này sợi nhân tạo căn bản không có khả năng làm ra đến. Cao Dương ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Cao Trường Văn. Cao Trường Văn trong lòng cười lạnh một tiếng, phải dùng người ta thời điểm, để người ta Trường Văn, không cần thời điểm, liền để người ta ngu xuẩn. Huynh trưởng a. Ha ha. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì một vòng định nọ tiểu dung, nói, huynh trưởng trước đó cũng đã nói, muốn làm ra vớ đen, liền cần ni lông sợi nhân tạo, nhưng ngu đệ thực sự không biết là vật gì. Vậy ta liền suy nghĩ, có thể hay không đổi một cái mạch suy nghĩ đâu. Đã vớ đen muốn mềm mại phải có giãn, cái kia thiên hạ nhất mềm dẻo chi vật, không ai qua được tơ tằm. Cao Trường Văn đi đến bên cạnh bàn, lật ra một chồng bút ký, phía trên lít nha lít nhít ghi chép thí nghiệm quá trình. Mới đầu, ta dùng phổ thông tơ sống, nhưng quá giòn, kéo một phát liền gãy mất. Về sau ta liền nhớ tới huynh trưởng từng nói sợi tơ như dây cùng, nghiêng biên như dương cùng, hơi lưu dư lực, liền có thể theo hình có rỗi. Ta liền bắt đầu suy nghĩ, vậy có phải hay không để sợi tơ bản thân nhỏ hơn, càng mềm dai, lại lấy đặc thù biện pháp, liền có thể bắt trước dây cùng có giãn. Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Trường Văn, trong lòng cảm thán tiểu tử này ngoại trừ đọc sách, thật đúng là một nhân tài. Cho nên ngươi liền cải tiến ương tơ công nghệ.
Vâng.
Cao Trường Văn nói đến chuyên nghiệp địa phương, cả người cũng dần dần quên đi bị đánh, biến hưng phấn bắt đầu. Ta để Giang Nam tơ tượng, đem tơ sống tại trong nước ấm lặp đi lặp lại quất rồi, sát nhập lại phân bê, làm chỉ riêng đường kính chỉ là thường tơ một nửa. Ta đem mệnh danh bảy dặm mảnh, ý là bảy dặm lớn lên tơ, vẹn vẹn nặng một điểm. Tiếp theo, ta dùng pha loãng sau bong bóng cá nhựa cây ngâm sợi tơ, gia tăng sợi tơ tính dẻo dai cùng yếu ớt có giãn. Cao Dương gật gật đầu, hỏi, như vậy, sợi tơ vấn đề giải quyết, nhưng nhuộm màu đâu? Phải biết bình thường đen thuốc nhuộm dễ dàng phai màu, lại không đều đều, vấn đề này ngươi như thế nào giải quyết? Cao Trường Văn cười nói, cái này nhờ có huynh trưởng lúc trước chỉ điểm song trọng nhiệm pháp. Ta lúc ấy cũng buồn rầu, nhưng nghĩ tới huynh trưởng mạch suy nghĩ, liền trước dùng tô một thêm phèn chua, cạn, so 4:2, nhiễm da đỏ thấm ngọn nguồn, lại dùng lam cỏ lên men sau màu tràm bao trùm, đỏ lam điệp da liền thâm thúy huyền đen, sắc lao độ tăng gấp bội. Cuối cùng, ta còn gia nhập vi lượng chân châu phấn mài tương dịch, làm vớ đen tại dưới ánh sáng có ám văn lưu quang. Huynh trưởng ngươi xem một chút, cái này làm ra vớ đen có phải hay không có ám dạ lưu mình cảm giác? Cao Trường Văn giống như là tranh công đồng dạng, một mặt tha thiết mở miệng nói. Cao Dương đối quang nhìn kỹ, quả nhiên, cái kia màu đen cũng không phải là một vòng chết đen, mà là tại quang ảnh lưu chuyển ở giữa, hiện ra cực kỳ nhạt tú lam châu ánh sáng, tựa như ảo mộng. Bệnh công cụ đâu? Loại này có giãn kết cấu, tuyệt không phải phổ thông máy dệt có khả năng thực hiện. Cao Dương truy vấn, đây là tự nhiên. Vì điểm này, có thể hao phí ngu đệ hồi lâu thời gian. Cao Trường Văn đi đến góc tường, xúc lên một tấm vải, lộ ra một cái tinh xảo chất gỗ cho đỡ. Ta đem truyền thống thêu kéo căng đổi thành loại này có thể điều chỉnh sức kéo cho đỡ, sợi tơ cải thành xéo xuống giả biên. Cái này không thể không nói, mặc ra đám người kia vẫn là có chút tài năng, không phí công ta cái kia mấy trận tốn hao quá lớn hoa tiểu, đi qua thử đi thử lại nghiệm, mới làm ra cái này rào la biến phát. Cao Trường Văn chỉ vào tròn trên kệ tinh mịn ngân châm, nói, lấy mỗi 3 cây sợi tơ làm một tổ, xéo xuống giao thoa thành lưới, mỗi dệt 3 hàng, liền nắm chặt một lần giằng cung, làm hàng dệt tự nhiên sinh ra hơi gãy tính. Huynh trưởng nói tới thấu mà không lộ, ngu đệ thật sâu nhớ kỹ, thông qua khống chế sợi tơ mảnh độ cùng bệnh mật độ, liền có thể bày biện ra loại hiệu quả này. Không thể không nói, điểm này rất khó. Cao Trường Văn cũng là nhìn trước mắt máy dệt, cảm khái không thôi, nghĩ đến những khi này mất ăn mất ngủ cố gắng. Vì vớ đen, hắn dễ dàng sao? Nhưng bây giờ, cái này vất vả cần cù gần như 1 năm thành quả lao động, trực tiếp chắp tay tương lượng. Cao Dương nuốt ve cái kia cực kỳ bóng loáng, co giãn kinh người vớ đen, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Hắn lúc trước chỉ là thuận miệng nói lời miệng, về sau Cao Trường Văn đến hỏi, hắn cũng là căn cứ từ mình lý giải nói đơn giản nói, kỳ thật cũng chính là vô tâm trồng liễu, trông cậy vào Cao Trường Văn sát tâm, kích phát một cái. Nhưng hắn trong lòng căn bản không trông cậy vào có thể thành. Có thể Cao Trường Văn tiểu tử này lại thật bằng một cỗ trục đỉnh, một cỗ sát tâm, liên hợp mặc ra công tượng, đem gần như không có khả năng sự tình, ngạnh sinh sinh làm ra tới. Cao Trường Văn tiếp tục nói, một bước cuối cùng chính là định hình. Bệnh sau lấy vân hương lồng hấp nhẹ trưng một lát, làm keo lực tan, làm lạnh sau định hình, sau đó lại dùng ngọc thạch ép vòng khinh nu lăn ép mặt ngoài, khiến cho biến bóng loáng, cuối cùng lại lấy mân tôi lộ phun ra, giao phó cực kỳ nhạt hương khí. Hắn trông mong nhìn xem Cao Dương, cẩn thận nói, huynh trưởng, cái này thành phẩm. Còn đập vào mắt. Cao Dương trầm mặc thật lâu. Đồng nhiên, đưa tay. Tại Cao Trường Văn theo bản năng né tránh dưới, trung điệp vô vô Cao Trường Văn bả bay. Trường Văn, cái này nào chỉ là đập vào mắt. Vật này như hiện thế, làm kinh thiên hạ. Cao Trường Văn một mặt cuồng hỉ, người huynh trưởng kia. Không đánh ta đi. Cao Dương liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên. Chỉ là cái này vớ đen chế tác công nghệ, cùng tất cả bức ký, công cụ, thợ thủ công tên đi, toàn đều muốn phong tồn, chưa qua ta cho phép, không được tiết ra ngoài nửa phần. Ta sẽ phái người tiếp nhận. Đúng đúng đúng. Cao Trường Văn liên tục gật đầu, chỉ cần không hỗn hợp đánh kép, chuyện gì cũng dễ nói. Giờ phút này, Cao Phong rốt cục nhịn không được. Hắn ở một bên nửa ngày, có thể thực là hiếu kỳ chết hắn, lại là cái gì sợi nhân tạo, lại là cái gì cải tiến công nghệ. Nhất là Cao Dương thái độ, cho dù là lúc trước làm ra thuốc nổ cùng mạch đao, hắn đều không có kích động như thế. Nhưng dưới mắt đối mặt cái này vỡ đen, lại như thế chi kích động. Thậm chí nói ra vật này như hiện thế, làm kinh thiên hạ. Cái này đánh giá, có thể một điểm không thấp a. Dương Nhi, cái này vỡ đen ra sao lợi quốc chi khí? Ta đại càn tướng sĩ, có thể hay không người người mặc vào? Có gì hiệu quả? Cao Phong một mặt kích động, nhìn chằm chằm Cao Dương mở miệng nói. Lời này vừa ra, Cao Dương trong đầu không hiểu hiện lên 50.000 thiết kỵ, thân trên khôi giáp, hạ thân vớ đen, cầm đao kiếm trong tay hình tượng. Hình tượng quá đẹp, đơn giản làm cho người ngạt thở. Nhưng nhìn xem Cao Phong một mặt khát vọng ánh mắt, Cao Dương trầm ngâm chốc lát nói, phụ thân đại nhân nếu là hiếu kỳ, không ngại tự mình thử một lần. Vật này chi diệu, chỉ có tự mình thể hội mới biết, nói không chừng phụ thân đại nhân về sau còn có thể theo vật này cùng một chỗ ghi tên sử sách đâu. Cao Phong, Cao Trường Văn cũng hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, đúng vậy a cha, thứ này rất thần kỳ, ngươi tự mình thử một chút a. Sở Thanh Loan cũng nói. Thượng quan huyện nhi cúi đầu. Lữ Hưu Dung huýt sáo. Cao Phong ngược lại là không có phát giác, chỉ cảm thấy đây là một kiện lợi quốc thần khí, một mặt phấn chấn nói. Cũng tốt. Như thế thần vật, chẳng lẽ có kinh người lực phòng hộ, vậy liền để vi phụ tự thân một tử. Cái đồ chơi này làm sao mặc? Cao Dương thuận miệng nói, rất đơn giản, chỉ cần để chân đùi, đem mặc lên đi chính là, bên ngoài quần áo liền không cần xuyên qua. Cha, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Cao Dương mang theo đám người rời đi, còn thân mật đóng cửa lại. Cao Phong mày nhăn lại, túi đầu nhìn xem trên tay tất chân, rơi vào trầm tư. Quang chân, mặc lên đi. Chương 1418, vừa về đến liền hô cha, thật là độc sĩ cũng. Chương 1418, vừa về đến liền hô cha, thật là độc sĩ cũng. Trong đình viện, gió đêm nhẹ phẩy. Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hưu Dung ba người đứng tại dưới tảng cây hoè, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Phu quân, ngươi cũng quá hỏng. Sở Thanh Loan mím môi cười khẽ, đáy mắt dạng lấy một vòng ý cười. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lữ Hưu Dung cũng cười lắc đầu, phụ thân như biết trận tướng, sợ là muốn chọc giận mất đi. Cao Dương một thân bạch bảo, đứng chắc tay, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười. Không sao, không ảnh hưởng toàn cục. Phụ thân không phải rất ngạc nhiên vớ đen có rượu dụng gì a? Tự mình trải nghiệm một phen, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Hắn cũng thật tò mò, Cao Phong mặc vào cái đồ chơi này, đến tột cùng sẽ cỡ nào nổ tung. Ngẫm lại tiểu khiến người chờ mong a. Vừa dứt lời, kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Cao Phong cúi đầu, do dự dự địa phóng ra cánh cửa. Hắn thân trên còn mặc món kia đỏ thẫm màu đỏ quan phục thường bảo, hạ thân lại. Hai đầu tráng kiện đùi trần chuối bên ngoài, phủ lấy cái kia huyền hắc sắt tất chân. Bởi vì lông chân nồng đậm, tất chân mặt ngoài bị đỉnh ra lít nha lít nhít nhỏ nhô lên, giống lên tính điện chăn lông. Cao Phong đi được rất khó chịu, hai chân vi trở nên cứng, hai tay cũng mất tự nhiên xuôi ở bên người, muốn đi kéo bảo bảy che khuất, lại cảm thấy động tác này quá nương. Dương Nhi a, cái đồ chơi này, làm sao vi phụ mặc, rất có điểm siết đến hoàng a. Cao Phong đưa tay kéo kéo bẹn đùi bộ tơ một bên, kết quả chỉ nghe tê lạc một tiếng vang nhỏ. Tơ mặt bị hắn thô ngón tay móc ra một cái lỗ nhỏ. Cao Phong một mặt ghét bỏ nói, với lại cái này tài năng cũng quá mỏng, kéo một cái liền phá. Cái này có thể làm cái gì hộ giáp? Trên chiến trường một đao không liền rõ ràng. Trong viện, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Thanh Loan che miệng lại, đầu vai bắt đầu vi vi run rẩy. Thượng Quan Uyển Nhi quay mặt chỗ khác, bên hai phím hồng, bờ môi mím lại chặt chẽ. Lữ Hữu Dung trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Cao Phong, và vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Cao Dương đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện khỏe mắt của hắn đang tại điên cuồng run rẩy, hiển nhiên có chút không kiểm được. Phúc. Rốt cục, Cao Trường Văn cái thứ nhất nhịn không nổi. Hắn chỉ vào Cao Phong cái kia hai đầu tại vớ đen bọc vào vẫn như cũ hùng tráng uy vũ, lông tơ tất hiện đùi, cười đến trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt bao tác. Ha ha ha. Cha, ngài thật xuyên a. Cha ruột của ta ấy. Tiếng cười kia giống như là chốt mở. Phốc phốc. Sở Thanh Loan một cái nhịn không được. Khu khu. Thượng Quan Uyển Nhi cũng lấy tay áo che mặt. Lữ Hữu Dung càng là trực tiếp cười ra tiếng, không được không được. Ta thực sự nhịn không được. Cao Phong bỗng nhiên sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn xem chân của mình, lại ngẩng đầu nhìn một chút cười đến ngã trái ngã phải đám người, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Dương Nhi, đây rốt cuộc là thứ gì? Điều này chẳng lẽ không phải cái gì tiểu mới hộ giáp, lợi quốc thần khí sao? Cao Dương hít sâu một hơi, cương ép đè xuống sắp phun ra ngoài ý cười, một mặt nghiêm túc lắc đầu. Cha, hài nhi lúc nào nói đây là kiểu mới hộ giáp, lợi quốc thần khí? Với anh. Cao Phong một thân hình bất ổn. Trời sập. Cái kia. Vậy cái này là cái gì? Cao Phong thanh âm căng lên. Đây là nữ tử ngự hàn thần khí. Nữ tử vào đông xuyên qua, đã có thể giữ ấm, lại có thể lộ ra chân hình tinh tế, cảnh đẹp ý vui, đẹp đến mức rất. Cao Dương dừng một chút, tiếp lấy nhìn chằm chằm Cao Phong chân đầy lông lá, một mặt chợt chợt nói, liền là không nghĩ tới, nam tử mặc vào đến. Hiệu quả cũng như thế. Đặc biệt. Cái gì? Đây là cho nữ tử mặc. Cao Phong con mắt chừng đến căng tròn. Cả người hắn đều tròn váng. Trời sập. Cao Phong đống nhiên nhìn về phía Sở Thanh Loan ba người, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Thanh Loan, Uyển Nhi, Hữu Dung, các ngươi thế mà cũng. Ba nữ nhân đồng thời mở ra cái khác mặt. Sở Thanh Loan ho nhẹ hai tiếng, không có lên tiếng. Lữ Hữu Dung mỉm cười, phụ thân, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi thật sẽ xuyên, với lại sẽ là cái hiệu quả này. Thượng Quan Uyển Nhi thành thật nhất, nhỏ giọng nói, phụ thân, cái này bớ đen. Nhưng thật ra là phu quân nói quê phòng chi thú. Và anh. Cao Phong đầu bóc nổ. Môi của hắn đều trắng bệnh. Nữ tử ngự hàn. Quê phòng chi thú. Đẹp đến mức rất. Hắn vừa rồi thế mà mặc cái đồ chơi này, tại con trai con dâu trước mặt nhăn nhăn nhó nhó đi một vòng. Cao Phong tức giận đến toàn thân phát run, một gương mặt mo từ lục chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím. Một giây sau. Hắn mèo một cái quay người, xông vào gian phòng. Phanh. Cửa phòng trùng điệp đóng lại. Trong viện, tiếng cười lần nữa nổ tung. Cao Trường Văn cười đến nằm dạp trên mặt đất lăn lộn, ha ha ha, cha hắn thật tin, còn cái gì lợi quốc thần khí, chết cười ta. Cao Dương cũng cười. Cao Phong mặc, sắc thực tương đương nổ tung. Tay này hồ cha, thật sự là hay lắm. Rất nhanh, cửa phòng lại mở. Cao Phong đã đổi về bình thường quần, sắc mặt tái xanh, trong tay mang theo cây kìa gỗ táo côn. Ánh mắt của hắn như lao, bắn thẳng đến Cao Trường Văn. T. Cao Trường Văn hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn một mặt mộng bức ngẩng đầu, cha. Cái này liên quan ta chuyện gì à, đây rõ ràng là huynh trưởng để cho ta lấy ra. Là hắn nói để ngài thử một chút, ta chỉ là cùng đoàn a. Cùng đoàn. Cao Phong tức giận đến râu ria đều đang run, cơ lấy cây kia gỗ táo côn liền hướng Cao Trường Văn vọt tới. Lao tử để ngươi cùng đoàn, để ngươi cùng đoàn. Huynh trưởng cứu ta. Cao Trường Văn vội vàng kêu cứu. Cao Dương nhìn về phía Cao Trường Văn, một mặt đau lòng nói. Trường Văn, đây chính là ngươi không đúng. Cha xuyên vớ đen là vì gia quốc đại nghĩa, tự mình thí nghiệm sản phẩm mới, ngươi sao có thể chế rêu đâu. Ta đây thật không có biện pháp. Cao Trường Văn. Huynh trưởng ngươi bán ta. Cao Trường Văn nhìn về phía Cao Phong, nóng nảy nói, cha, huynh trưởng là chủ mưu, ngươi không đánh hắn đến đánh ta. cái này còn có thiên lý sao? Còn có pháp luật sao? Cao Phong ha ha một tiếng, nhìn lướt qua Cao Dương đặc biệt lộ ra ngoài Càn Vương kim ấn, nói: "Hắn chính là Càn Vương, ta Cao gia cái thứ nhất vương, càng là đại Càn khai quốc đến nay cái thứ nhất khác họ vương, ta đánh cái lông." Cao Trường Văn một mặt không thể tin, "Vậy liền đánh ta? Ta tính là gì? Ngươi là cái lông?" Nói xong, gỗ táo côn gào thét xuống. "A!" Cao Trường Văn tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng Định Quốc công phủ. Cao Dương lắc đầu, quay người đối Sở Thanh Loan ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Đi thôi, để cha phát tiết một chút." Trường Văn tuổi trẻ, khiêm đánh. Hắn cũng là bội phục Cao Trường Văn, cái gì đoàn cũng dám tiếp, hắn dám như thế hô cha, chính là hắn lập công lớn, chính là đương kim Càn Vương, Cao gia kỳ lân tử, đại Càn thủ phụ. Cao Trường Văn dám cùng đoàn, hắn chỉ có thể nói dũng khí vẫn luôn là nhân loại bài hát ca tụng. "Văn chi thần dũng, thiên cổ không hai." Sở Thanh Loan ba người nín cười, đi theo Cao Dương bước nhanh rời đi đông viện. Sau lưng còn truyền đến Cao Phong gầm thét cùng Cao Trường Văn tiếng kêu rên. "Cha, ta là con trai của ngươi, tha ta một mạng." "Tha cái rắm, lão tử vừa bận đưa cho ngươi cái chân thứ ba đánh phế, để ngươi từ đó làm nữ nhân, mỗi ngày xuyên bớ đen." Chương 1419, nội tâm cực kỳ xấu hổ Lục La. Chương 1419, nội tâm cực kỳ xấu hổ Lục La. Mặt trời chiều ngã về tây, Định Quốc công phủ rốt cục khôi phục yên tĩnh. Bữa tối lúc, Cao Phong mặt đen lên ngồi tại chủ vị, Cao Trường Văn mặt mũi bầm dập ngồi tại vị trí thấp nhất, ăn cơm đều nhè răng trợn mắt. Sở Thanh Loan ba người túi đầu đao cơm, bả vai ngẫu nhiên run run. Cao Dương mặt không đổi sắc, cho Cao Phong kẹp khối thịt kho tàu. "Cha, ngươi bất giận, Trường Văn cũng là vô tâm chi thất." Cao Phong hừ một tiếng, hung hăng cắn miệng thịt. Cao Trường Văn người đều tê. "Thiên sát, cái này còn có thiên lý sao? Rõ ràng là huynh trưởng chọn trước lên sự tình, nhưng bây giờ huynh trưởng còn làm lên người hiền lành." Hắn một mặt u oán chừng Cao Dương một chút, nhỏ giọng thầm thì, "Rõ ràng là huynh trưởng hô cha, cuối cùng bị đòn là ta." "Ngươi nói cái gì?" Cao Phong lúc này trừng mắt. "Không có, không có gì." Cao Trường Văn tranh thủ thời gian túi đầu đảo cơm. Bữa tối tại một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Đêm đã khuya, thành trướng an đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ có một vầng minh nguyệt treo cao, thanh huy như nước, rải đầy đỉnh viện. Cao Dương ngồi một mình ở gian phòng của mình bên giường, trong tay vuốt vuốt cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bờ đen. Xúc tu lạnh buốt mềm nhắn, tại dưới ánh nến hiện ra u lam lưu quang. Thứ này dựa theo Cao Trường Văn nói, chi phí không thấp, nhưng nếu là hảo hảo vận hành một phen, vẫn có thể kiếm một món hời. Đồng thời, một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng kế tiếp còn có một đám tử sự tình phải xử lý. Tỷ như Thảo Nguyên ngăn chặn Hung Nô kế sách, đây nhất định cần hắn tự mình đến chằm chằm, còn có một trận chiến này móc rông quốc lực, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, ra sân khấu một chút chính sách. Cùng lúc trước để thôi Tinh Hà dâng ra ngân hàng thí điểm kế sách, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Còn có Tả Hiền Vương, bắt lệ các loại một đám Hung Nô tù binh xử trí, võ chiếu toàn quyền giao cho hắn đến xử lý. Kia liền càng đừng nói Yến Quốc Tế Quốc, còn mười phần có khả năng thừa cơ gây sự. Tóm lại, sự tình rất nhiều, áp lực của hắn rất lớn. A Đông. Thùng thùng. Lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Cao Dương lúc này hai mắt tỏa sáng. Sau đó, cửa phòng bị khinh khinh đẩy ra một đường nhỏ. Lục La con mắt lóe sáng tinh tinh, bưng một chậu nước nóng, đứng tại cổng, tấm kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trương cùng chờ mong. "Đại công tử, 98 hảo kỹ sư Lục La, là ngài phục vụ, ta có thể vào không?" Lục La thanh âm nhỏ tế nhuyễn mềm, mang theo một vòng ngượng ngùng. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lại, con mắt trong nháy mắt thẳng. Lục La mặc trên người một kiện màu hồng nhạt váy ngắn, thân trên nắm chặt, phát họa ra vòng eo thon gọn. Nhìn xuống dưới đi, cái kia mảnh khảnh cặp đùi đẹp thì là bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve huyền hắc sắc tất chân. Tất chân từ mắt cá chân một đường kéo dài đến bẹn đùi bộ, tại váy biên giới như ẩn như hiện. Tia sáng xuyên thấu qua tất chân, chiếu ra Lục La chân ôn nhu đường cong, vốn là màu da trắng non tại màu đen sấn thắt dưới, lộ ra càng trắng non như ngọc. Bởi vì khẩn trương, Lục La bắp chân vi vi khép lại, tất chân ma sát, phát ra cực nhẹ tiếng xào xạc. Cao Dương hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn vội ho một tiếng, "Tiến." Lục La cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đóng cửa lại. Nàng đứng tại trúc quang bên trong, hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ máu. Trước kia hô lên những này lời kích lúc, nàng đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hiện tại mặc cái này bớ đen, chẳng biết tại sao, càng xấu hổ. Nhất là trên đùi truyền đến hơi lạnh xúc cảm, còn có loại kia bị chăm chú bao bọc cảm giác, để nàng nhịp tim như nội trống. Lục La cúi đầu, thanh âm phát run, "Đại công tử, ngài cái này khải hoàn trở về đêm thứ nhất, cái này không quá phù hợp a." "Thanh Loan phu nhân, Uyển Nhi phu nhân, Hữu Dung phu nhân, các nàng đều đang đợi ngài đâu." Lục La nói xong, ánh mắt lại hơi ửng đỏ. Cao Dương nhìn xem nàng, trúc quang tại Lục La trên mặt nhảy vọt, cặp kia luôn luôn sáng lấp lánh trong mắt, giờ phút này được một tầng hơi nước. "Uy khuất, thất lạc, còn có không che giấu được hâm mộ." Cao Dương trong lòng mềm nhũn. Hắn biết Lục La ý nghĩ, theo lẽ thường tới nói, hắn đêm thứ nhất hoặc là tại hoàng cung, hoặc là Sở Thanh Loan đám người gian phòng. Cái này trình tự rất là trọng yếu. Thậm chí một đêm này, còn hiện lộ rõ ràng tim của hắn. Nếu không có cái kia mấy phong thư, chuyện này sẽ mười phần khó làm, thậm chí sẽ khiến mấy người đáy lòng bất mãn. Bởi vì mấy người mặc dù không nói, nhưng Cao Dương nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, các nàng đều là kiêu ngạo. Cái này đêm thứ nhất, liền hiện lộ rõ ràng tim của hắn. Mấy người tranh không phải thân phận, mà là trong lòng của hắn vị trí, cái này nếu là xử lý không tốt, cực đả thương người tâm. Nhưng này mấy phong thư, tăng thêm hắn thần cấp thao tác vừa ra, sự tình liền không đồng dạng. Đương nhiên, những này là không cần thiết nói với Lục La. Tương phản, thân là một cái độc sĩ, nhất là một cái am hiểu sâu lòng người, cực kỳ vô sỉ độc sĩ. Giờ phút này, hắn nên làm như thế nào đâu? Cao Dương đứng người lên, chậm rãi đi đến Lục La trước mặt. "Đại công tử, ngài." Lục La tựa như là một cái mai con bị hoảng sợ, cả người đều luống cuống, thanh âm có chút bối rối. Cao Dương không nói, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, bước bách Lục La nhìn thẳng hắn. "Lục La, mặc dù ngươi chỉ là trong phủ nha hoàn, nhưng cùng bản công tử lâu nhất." Cao Dương dừng một chút, tiếp lấy gần từng chữ một. "Khả năng tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chẳng qua là một giới thân phận thấp nha hoàn, so ra kém hữu dung, Uyển Nhi, Thanh Loan các nàng, cho nên chỉ dám đem nội tâm tình cảm giấu đến. Nhưng kỳ thật tại bản công tử tâm lý, phân lượng của ngươi, một mực đều rất nặng, thậm chí không kém chút nào Thanh Loan các nàng." "Oan." Lục La toàn thân run lên, nàng ngẩng đầu, một mặt không dám tin nhìn xem Cao Dương. Một giây sau, cái kia một mực đều giấu ở trong mắt, muốn kiệt lực nhịn xuống nước mắt bá địa liền xuống tới. Lục La bờ môi run rẩy, đôi mắt đẹp đều đỏ, "Đại công tử, nô tỳ." "Nô tỳ có tài đứa gì? Nàng chỉ là tên nha hoàn a, mặc dù Cao Dương đãi nàng vô cùng tốt, mặc dù nàng cũng bụng trộm hâm mộ lấy đại công tử, mặc dù nàng đã từng tại vô số cái trong đêm huyễn tưởng qua, nhưng từ chưa nghĩ tới, một ngày kia, nàng có thể từ Cao Dương trong miệng nghe được lời như vậy." Lục La bổ nhào vào Cao Dương trong ngực, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, thấm ướt Cao Dương áo choàng. Cao Dương ôm Lục La eo nhỏ, ngồi ở giường bên cạnh. Đợi cho Lục La tiếng khóc dần dần ngừng, cảm xúc bình ổn sau, Cao Dương lúc này mới từ một bên móc ra một trang giấy, đem mở ra, sau đó đưa tới Lục La trước mặt. "Cho nên, Lục La." Cao Dương một mặt thành khẩn nói, "Phía trên này hạng mục, có thể đều đến một bộ sao?" "Lục La." Nàng ngơ ngác nhìn trên giấy lít nhà lít nhít chữ, toàn thân kinh mạch khơi thông, huyệt vị chỉ ép, tinh dầu đầy lưng, bàn chân phản xạ khu liệu pháp, hàng đầu, song long. Lục La đọc lấy, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào cuối cùng mấy dòng chữ bên trên. Lục La cả khuôn mặt đều nổi lên tới. "Đại công tử, cái này, đây đều là cái gì nha? Cái này toàn đều muốn đến một bộ sao?" Cao Dương mặt không đổi sắc nói, "Bảo vệ sức khỏe hàng ngủ. Bản công tử viễn chinh hơn nửa năm, màn trời chiếu đất, đau nhức toàn thân, cần hảo hảo điều trị." Hắn dừng một chút, bổ sung nói, "Nhưng ngươi yên tâm, bản công tử là chính nhân quân tử, chỉ là thuần túy muốn bảo vệ sức khỏe. Cuối cùng này cái gì bảo dưỡng à, cái gì hàng đầu à, dạo chơi à, nhìn xem không đứng đắn, mặc dù cũng thật không đứng đắn, nhưng cũng không sao." Lục La, nàng xem thấy Cao Dương tấm kia tràn ngập chính trực mặt, lại nhìn xem trên giấy những cái kia mập mờ hạng mục tên. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào chân của mình bên trên vớ đen bên trên. Lục La đỏ mặt giống như chín muồi đào tử, nhưng trong lòng lại giống rất mật. "Đại công tử nói, nàng trong lòng hắn phân lượng rất nặng. Đại công tử cố ý để nàng đến đêm thứ nhất. Đại công tử còn chuẩn bị nhiều như vậy hàng ngủ." Lục La cắn môi, hít sâu một hơi. Cái kia đại công tử." Nàng tiếng như văn người nói, "Ngài, nam tốt, 98 hảo kỹ sư Lục La, là ngài phục vụ." Chương 1420, tầng khí quyển Cao Dương. Chương 1420, tầng khí quyển Cao Dương ánh đến đôm đốt một tiếng, quang ảnh chợt trợn. Cao Dương nằm ở trên giường, nhìn xem Lục La đỏ mặt, một chút xíu tới gần. Cặp kia bọc lấy vớ đen chân, tại dưới ánh nến hiện ra mê người rực rỡ. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là dưới đáy lòng âm thầm nói, "Ta làm sao có thể nói với Lục La? Vẫn là cái kia bốn phong thư nguyên nhân. Các nàng đều lòng có ấy nấy, dựa theo tin, mỗi nữ nhân đều cảm thấy buổi chiều đầu tiên đến tại các nàng cái kia, mà võ chiếu cho hắn linh cảm. Hắn nói thư này hoàn toàn chính xác không ổn, đối các nàng bất công, cho nên tối nay đi trước địa phương khác đi, xem như nho nhỏ để ngủ, ngày khác trở lại." Đối với cái này, mấy cái trong lòng còn có ấy nấy, lại mười phần hiền lành nữ nhân tự nhiên một lời đáp ứng. Không chỉ như vậy, còn đặc biệt đều thử một chút vớ đen màn hình. Cao Dương khỏe miệng gãy nết. Lục La chưa lấy được tin, nhìn như là hắn đã bỏ sót. Kỳ thực, hắn tại tầng thứ 5. "Đại công tử, chúng ta trước tử. Phần lương bắt đầu sao?" Lúc này, Lục La mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng ấn lên bờ vai của hắn, thanh âm vừa thẹn lại e sợ. Cao Dương nhắm mắt lại, thở phào một cái. "Ân, theo a. Đêm nay, khả năng vất vả ngươi." Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong sáng. Định Quốc công phủ trong đình viện, tiến tĩnh ý mắng. Chỉ có gian phòng này, ánh đến tươi sáng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng nói nhỏ, vài tiếng cười khẽ. Còn có thiếu nữ e lệ, tinh tế đáp lại. Đêm còn rất dài, hạng mục còn nhiều. Cao Dương cảm thấy, mình cái này khải hoàn trở về đêm thứ nhất, an bài đến, coi như không tệ. Ngoài cửa, cách đó không xa, Trần Thắng, Nô Quảng đứng như môn thần, biết được chân tướng bọn hắn dưới đáy lòng, hung hăng phỉ nổ lấy. "Phi, xuất sinh a, như vậy thanh thuần Lục La đều lừa gạt. Lục La lần này thảm rồi. Độc sĩ cùng bốn liếng nhà một dạng, đều đáng chết a." Hai người dưới đáy lòng hung hăng nói. Nơi xa, Sở Thanh Loan trong phòng, nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn mình trong kính, khe khẽ thở dài. "Phu quân tối nay nên đi Uyển Nhi chỗ ấy đi." Thượng quan Uyển Nhi trong phòng, nàng khép lại sổ sách, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. "Phu quân tối nay nhất định là đi bồi Lưu Dung." Lữ Lưu Dung trong phòng, nàng ôm cái gối, trên giường lộn một vòng, cái kia không có lương tâm, khẳng định tại Thanh Loan tỷ chỗ ấy. Ba nữ nhân, ba cái gian phòng, đều coi là Cao Dương tại nơi khác, đều lòng mang ngày nấy, đều cảm thấy chỉ có mình thu vào tin, tại Cao Dương trong lòng trọng yếu nhất, cho nên tối nay nên kiếm lượng. Nhưng không ai nghĩ đến, các nàng tâm tâm niệm niệm phu quân, giờ phút này chính hưởng thụ lấy 98 hào kỹ sư Lục La bảo vệ sức khỏe phục vụ. Ân, còn mặc mới nhất vớ đen. Gian phòng bên trong, Lục La theo đến tay nhỏ mỏi nhừ, Thái Dương thấm ra mồ hôi dị. Cao Dương lại thoải mái đến thẳng hừ hừ. Lục La a,
ân,
thứ này, mặc cảm giác như thế nào? Lục La mặt đỏ lên, rất tốt, chỉ là có chút xiết, còn có chút mát. Thói quen liền tốt. Cao Dương trở mình, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Về sau thường xuyên, bản tướng thích xem. Lục La bên tai đỏ bừng, tiếng như mũi bẩn. Là, ánh đến lại nhảy một cái. Đêm càng khuya, Cao Dương tâm cũng thời gian dần qua biến lửa nóng. Tu La chàng không tồn tại. Bốn phong thư, bốn người lẫn nhau dầu diếm, lo dịp bế vòng. Ta Cao Dương vĩnh viễn tại tầng khí quyển. A, đại công tử, tay của ngài. Không được. Ngày kế tiếp, Cao Dương một mặt thần thanh khí sảng đi lên. A, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Cao Dương đi ra sân, nhìn về phía Trần Thắng Nô Quảng, sờ lên mặt mình, có chút tức giận. Cao tướng, như vậy thanh thuần Lục La, ngươi lại nói ra cái kia lời nói, ngươi cái này cũng. Nô Quảng nghiến răng nghiến lợi, một mặt đau lòng cùng khiển trách. Đừng nói Nô Quảng, ngay cả ta đều nhìn không được a. Trần Thắng cũng như vậy nói. Vớ đen đưa hai người các ngươi đầu. Ân. Hai người nghe vậy, hai con ngươi lập tức sáng lên. Cao tướng, quả thật sao? Nô Quảng kích động. Tự nhiên. Chỉ bất quá, các ngươi mới vừa nói cái gì tới? Bản tướng có chút không nghe rõ. Cao Dương đào đào lỗ tai, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nô Quảng một mặt nghiêm túc nói, ta nói Cao tướng thật là thần nhân vậy, bày mưu nghi kế, tính toán vô song. Trần Thắng cũng gật đầu nói, không sai, Cao tướng đối nhân tâm khống chế, thuộc hạ bội phục. Thuộc hạ đối Cao tướng kính ngưỡng, đúng như hoàng hà chi thủy liên miên bất tuyệt, lại như. Đi. Cái này trở mặt tốc độ, không nói siêu việt bản tướng, cũng không xê xích bao nhiêu. Cao Dương một mặt tức giận. Các ngươi đi đại lý tự một chuyến, thông chi Lư Văn, để hắn chờ lấy, bản tướng chờ một lúc muốn đi một chuyến. Cao tướng đi đại lý tự làm cái gì? Nô Quảng có chút hiếu kỳ nói. Cao Dương chậm rãi nói, cầm đều đánh xong, hung nô cũng muốn không được, cái này hung nô Tả Hiển Vương đám người giữ lại làm gì? Mỗi lưu thêm một ngày, liền thật lãng phí một ngày lương thực. Nếu có thể làm việc cho ta, vậy liền giữ lại, nếu không thể làm việc cho ta, cái kia còn giữ lại làm gì? Hai người nghe vậy, hổ khu chấn động, nhưng lập tức thật hưng phấn bắt đầu. Thuộc hạ cái này đi. Trần Thắng cùng Nô Quảng lập tức rời đi. Trần Thắng, ngươi chờ một chút. Cao tướng, thế nào? Trần Thắng một mặt hiếu kỳ. Cao Dương mở miệng nói, ngươi đi tìm một chuyến hữu dung, liền nói ta muốn đi đại lý tự, muốn dẫn lấy nàng cùng đi. Trần Thắng, hắn một mặt không hiểu. Cao Dương ho khan hai tiếng nói, Uyển Nhi Bạch Nhật sẽ vào cùng, Thanh Loan sẽ vội vàng an bài bệ hạ ban thưởng cùng một chút trong phủ việc vặt vãnh, ta chỉ cần mang đi hữu dung, ban đêm lại đi Uyển Nhi gian phòng, cái này có thể tránh cho mấy người nói chuyện phiếm, lộ tẩy. Trần Thắng, nhưng vì sao ban đêm là Uyển Nhi phu nhân? Trần Thắng một mặt không hiểu. Cao Dương thở dài một tiếng nói, Thanh Loan cùng hữu dung đều là luyện võ qua. Trần Thắng, Cao tướng, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Cao Dương không nói, chỉ là nhìn về phía đại lý tự vị trí, thật sâu lo lắng eo của mình tử, đồng thời trong lòng đã quyết định tốt, chờ một lúc phải thật tốt trêu đùa một cái Tả Hiển Vương. Chương 1421, chọn đúng, bản tướng để ngươi sống. Chương 1421, chọn đúng, bản tướng để ngươi sống. Đại lý tự. Thiên lao chỗ sâu, âm lãnh ngập ức. Bó đuốc tại trên vách đá đôm nốt thiếu đốt, bỏ ra chập chờn cái bóng, giống dương nhanh múa vút quỷ mị. Ở giữa nhất ở giữa hai gian nhà tù, song sắt to như tay em bé. Tả Hiển Vương tóc thai bù xù, ngồi dựa vào góc tường. Trên người hắn ô uế đã bị cọ rửa sạch sẽ, đổi lại một bộ sạch sẽ áo tù, nhưng trên mặt hôi bại chi khí lại vô luận như thế nào đều không che giấu được. Hắn nhìn chằm chằm đối diện phòng giam bên trong Bát Lệ, không nhịn được mở miệng hỏi, "Điện hạ, ngươi nói đại cản sẽ như thế nào xử trí chúng ta?" Bát Lệ nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói một lời. Tả Hiển Vương phối hợp nói, "Theo ta thấy, đại cản hoàng đế vì hiển lộ rõ ràng thiên triều khí độ, chắc chắn sẽ đem chúng ta giam lỏng tại Trường An, ban thưởng cái trạch viện, cho cái chức xung, lấy đó hỏi nu. Dù sao lấy hướng, không đều là như vậy phải không?" Lời này vừa nói ra, Bát Lệ rốt cục mở mắt ra. Hắn thở dài một tiếng nói, lúc này không giống ngày xưa. Tả Hiển Vương sững sờ. Có ý tứ gì? Ngày xưa ta thiên thần nhất tộc cường thịnh, thiết kỵ đạp biến thảo nguyên, đại càn vì Bắc Cương an ninh, tự nhiên muốn ly gián phân hóa, ưu đãi tù binh, lấy đó hoài nu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bát Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Hiển Vương, khóe miệng kéo ra một vòng trào phúng. Đông bộ thảo nguyên 150.000 đại quân, một trận chiến mà một. Lang Cư Tư Sơn cắm lên đại càn long kỳ, Bắc Hải quốc thần phục quy hàng, phụ thân ta mang theo mấy ngàn tàn binh trốn vào đại sa mạc Gobi. Hiện tại thiên thần nhất tộc còn có cái gì tư cách để đại cản hoài nhu? Tả Hiển Vương sắc mặt trắng nhợt. Bát Lệ tiếp tục nói, chớ nói chi là xử trí chúng ta, chính là đại cản người gian ác. Ngươi tại trên thảo nguyên cùng hắn giao thủ qua, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn hắn là cái dạng gì người. Sinh tử của chúng ta, bây giờ ngay tại hắn một ý niệm. Tả Hiển Vương bờ môi bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ tới sắc lạc xuyên trận đại chiến kia, nhớ tới Cao Dương đứng tại trước trận, đưa tay ở giữa chính là đẩy trời mưa tên, thuốc nổ vang minh. Không, sẽ không. Đại cản dù sao cũng là thiên triều thượng quốc, cũng nên giảng chút thể diện, không đến mức vào chỗ chết làm. Tả Hiển Vương một mặt thì thào nói, lời con chưa dứt, cạch cạch cạch, tiếng bước chân từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến, không nhanh không chậm, thong dong vững vàng. Mỗi một âm thanh đều giống như dẫm ở bên trái Hiển Vương đáy lòng bên trên. Bát Lệ bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía cửa nhà lao phương hướng. Bó đuốc quang ảnh bên trong, mấy bóng người chậm rãi đến gần. Một người cầm đầu, một bộ bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, chính là Cao Dương. Hắn bên cạnh thân, đi theo một thân hồng y, đôi ngựa cao buộc Lữ Hữu Dung, cùng người mặc màu đỏ quan bảo đại lý Tự Khanh Lư Văn. Ba người dừng ở cửa nhà lao trước. Cao Dương ánh mắt đảo qua hai gian nhà tù, cuối cùng dẫn đầu rơi vào Tả Hiền Vương trên thân. Tả Hiền Vương các hạ, ở đến còn thói quen. Cao Dương mang trên mặt một vòng cười, thanh âm mười phần bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần ôn hòa. Nhưng Tả Hiền Vương lại như bị độc xà để mắt tới, toàn thân lông tơ đứng đấy. Sống. Người gian ác. Tả Hiền Vương thanh âm phát run, có chút sợ hãi nói, ngươi muốn làm cái gì? Cao Dương cười. Hắn đi đến cửa nhà lao trước, đưa thay sờ sờ băng lãnh song sắt. Bệ hạ đem xử trí nhiệm vụ của các ngươi, giao cho ta. Cho nên bản tướng hôm nay đến, liền là muốn hỏi một chút, ta làm như thế nào xử trí các ngươi đâu? Phòng giam bên trong giống như chết yên tĩnh. Bát Lệ vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, phản phất cái gì đều không nghe thấy. Tả Hiền Vương lại luống cuống. Hắn lộn nhào địa bổ nhào vào cửa nhà lao trước, hai tay bắt lấy song sắt, tê thanh nói. Cao tướng tha mạng. Bản vương. Không, tội thần nguyện ý quy hàng đại cản, nguyện ý dâng lên tất cả bộ tộc, tất cả đồng cỏ. Chỉ cầu cao tướng tha ta một mạng. Tội thần có thể làm lớn càn đầy tớ, tội thần đối Thảo Nguyên rõ như lòng bàn tay, nhất định có thể là đại cản ra sức châu ngựa. Bát Lệ liếc qua Tả Hiền Vương, không nói chuyện, chỉ là đáy mắt mang theo một vòng nồng đậm vị nổ. Cao Dương lặng lặng nhìn xem hắn. Các loại Tả Hiền Vương nói xong, mới chậm rãi mở miệng. Lúc đầu đâu, bản tướng là muốn trực tiếp chơi chết ngươi. Tả Hiền Vương sắc mặt một trận trắng bệnh. Không cần. Cao Dương dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, nhưng người nào để bản công tử thiện tâm đâu. Tả Hiền Vương nhãn tỉnh sáng lên, phản phất thấy được hy vọng sống sót. Lư đại nhân. Cao Dương nghiêng đầu, hô một tiếng. Lư Văn tiến lên một bước, có hạ quan. Cầm giấy bút đến. Vâng. Lư Văn mặc dù có chút hiếu kỳ, em đẹp thẩm vấn, nói về sinh tử, làm sao đột nhiên liền muốn giấy bút. Nhưng hắn vẫn là lập tức làm theo. Rất nhanh. Ngục tốt chuyển đến một chương nhỏ án, trải lên giấy tuyên, nghiên tốt mực. Cao Dương nhấc bút lên, chám no bụng mực nước. Hắn nhìn về phía Tả Hiền Vương, cười nói. Bản tướng cho ngươi một cái cơ hội. Tờ giấy này bên trên, bản tướng sẽ viết xuống rất nhiều chữ, những chữ này bên trong. Có một cái là sinh chữ. Ngươi chọn một. Chọn đúng, bản tướng liền tha cho ngươi khỏi chết, cho ngươi một đầu sinh lộ. Chọn sai. Quyền kia tướng liền xin lỗi. Minh bạch. Tả Hiền Vương nghe vậy, lập tức gật đầu. Minh bạch. Hắn cấp tốc bổ nhào vào cửa nhà lao trước, trừng to mắt nhìn xem tờ giấy kia, hô hấp dồn dập. Cao Dương cười cười, sau đó đặt bút. Bút tẩu long xà. Từng cái chữ mực tại trên tuyên chỉ tràn ra. Bang. Cuối cùng, trôi qua, vẫn, đánh chết, vong, cho nên, chết, ế thương, chết. Cao Dương viết rất chậm, rất chân thành. Mỗi một bút, đều nét chữ cứng cáp. Tả Hiền Vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm những chữ kia, cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn nhận biết một chút chữ Hán, nhưng không nhiều. Những chữ này bên trong, đến tột cùng cái nào là đại biểu cho sinh chữ. Xong. Tả Hiền Vương mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra. Đại não phi tốc vận chuyển bên trong. Là chết sao? Không đúng. Đó là cái nào? Hắn nhìn không ra. Một bên Lữ Hữu Dung nhìn xem trên giấy chữ, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt phun ra một vòng tiêu dung. Nàng cũng là phụ. Lư Văn cũng là khỏe miệng co quắp một trận, nhìn về phía Cao Dương trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ý vị phức tạp. Cao tướng người này, thật không phải thứ gì a quá độc ác. Rốt cục, Cao Dương ngừng bút. Trên tuyên chỉ, chỉnh chỉnh tề tề, viết ba hàng chữ. 15 cái. Tất cả đều là chết ý tứ. Viết xong. Tuyển A. Chọn đúng, ngươi liền có thể sống. Cao Dương đem bút trong tay gác lại, nhìn về phía Tả Hiền Vương. Tả Hiền Vương nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt của hắn tại những chữ kia thượng du rời, ngón tay vô ý thức rảo lấy bóc áo, nội tâm xoắn xuýt và phần. Chọn cái nào? Nên chọn cái nào? Thời gian một chút xíu trôi qua, phòng giam bên trong an tĩnh có thể nghe được bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Rốt cục, Tả Hiền Vương cắn răng một cái, đưa tay chỉ hướng bên trong một cái chữ. Cái này. Cao Dương thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đó là một cái một chữ. Người xác định? Xác thực. Xác định. Tả Hiền Vương cắn răng nói, liều mạng, dùng phương pháp bài trừ 15 cái trong chữ. Hắn có thể bài trừ 12 cái, cũng chính là hắn có 1/3 xác suất có thể sống. Cái này xác suất không thấp. Cao Dương cười. Hắn cầm lấy trên bàn tờ giấy kia, đi đến cửa nhà lao trước, đem giấy giơ lên Tả Hiền Vương trước mặt. Cái chữ này niệm cái gì, ngươi biết không? Tả Hiền Vương lắc đầu. Nó niệm một. Cao Dương chậm rãi nói, cái chữ này có ý tứ là tử vong. Và anh. Tả Hiền Vương con ngươi đột nhiên co lại. Chọn sai. 1/3 khả năng, chọn sai. Trường sinh thiên a, ngươi ngay cả cái này đều không chiếu cố ta sao? Tả Hiền Vương một mặt bi phẫn, cảm thấy bỏ lỡ hy vọng sống sót, trong lòng bạn phần khó chịu. Cao Dương nghe buồn cười, cái này cùng Trường Sinh Thiên có quan hệ gì? Tả Hiền Vương. Cao Dương nhìn xem Tả Hiền Vương, cười nói, kỳ thật bản tướng lừa gạt ngươi, những chữ này tất cả đều là chết ý tứ, vô luận ngươi làm sao tuyển, đều là chết. Bản tướng liền là đùa nghịch ngươi chơi. Chương 1422, Cao Dương kế hoạch thượng đế chi tiên. Chương 1422, Cao Dương kế hoạch thượng đế chi tiên. Và anh. Tả Hiền Vương đầu góc nổ, hắn trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một chữ. Đùa nghịch ta, liền là đùa nghịch ta chơi. Đây là người. Tả Hiền Vương tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên bắt lấy song sát, khàn giọng gào thét nói, người gian ác, sĩ có thể giết không thể chịu đủ. ngươi muốn giết cứ giết, làm gì như thế trêu đùa bản vương. Ta chính là Hung Nô Tả Hiền Vương, Đông Bộ Thảo Nguyên lớn nhất vương, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể như thế nhục ta. Cao Dương lặng lặng nhìn xem hắn nổi điên. Các loại Tả Hiền Vương giống xong, mới chậm rãi mở miệng. Nói xong, Tả Hiền Vương thở hổn hển, hai mắt xích hồng. Cao Dương quay người, đối Lư Văn nói: "Dẫn đi." Chặt. Thủ cấp treo ở cửa thành 3 ngày, gian đe. Thi thể cho chó ăn. Lư Văn thân thể run lên, liền vội vàng không người nói: "Hạ quan lĩnh mệnh." Tả Hiền Vương toàn thân cứng đờ. Ngoa tạo. Cái này chặt. Đùa thật. Một giây sau, hắn buông mình mềm trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Cao tướng tha mạng. Tha mạng a. Tội thần biết sai rồi, tội thần nguyện ý vì đại càn làm trâu làm ngựa, cầu cao tướng tha ta một mạng. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, như lang như hổ địa sông đi vào, đem Tả Hiền Vương kéo đi ra. Tả Hiền Vương giãy giụa lấy, kêu khóc, giống một đầu sắp chết chó. Sau đó thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại cuối hành lang. Phòng giam bên trong chỉ còn lại Bạt Lệ. Còn có đối diện phòng giam bên trong, cái khác bị bắt Hung Nô Bỉ Vương, người cầm đồ, Đô Úy. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Bọn hắn nhìn xem Cao Dương, tựa như nhìn từ trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ. Cái này mẹ nó, là người. Đã sớm nghe nói người gian ác không phải thứ gì, nhưng thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, đây cũng quá không phải thứ gì. Cao Dương không để ý những ánh mắt kia. Hắn đi đến Bạt Lệ cửa nhà lao trước, dừng lại. Đến ngươi. Bạt Lệ chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn xem Cao Dương, ánh mắt bình tĩnh. Vương tử điện hạ, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Cao Dương hỏi. Bạt Lệ trầm mặc một lát, phun ra ba chữ: "Giết ta." Thanh âm của hắn rất ổn, không có run rẩy. Thậm chí là mới Tả Hiền Vương bị kéo đi, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, ngay cả một câu đều không nói. "Cao Dương Kiêu Mi, ngươi không sợ chết?" "Trường Sinh Thiên Hải tử, không sợ chết." Không phải tất cả mọi người đều cùng Tả Hiền Vương một dạng không có cốt khí. Bạt Lệ nhìn về phía Cao Dương, thản nhiên nói: "Bại liền là bại, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cầu cho ta một cái thông khoái." Cao Dương nhìn xem hắn. Thật lâu, hắn bỗng nhiên cười. "Lư đại nhân, chuyển cái ghế đến." "Vâng." Lư Văn Mệnh Ngục Tốt chuyển đến một thanh ghế bành, đặt ở cửa nhà lao trước. Cao Dương ngồi xuống, nhấc lên chân, nhìn xem Bạt Lệ. "Bản tướng thưởng thức xương cứng, cho nên bản tướng định cho ngươi một đầu sinh lộ." Bạt Lệ một mặt cười lạnh, có chút khinh thường nói: "Người gian ác lại nghĩ ra một chút trêu đùa trò xiếc." "Không." Cao Dương lắc đầu nói: "Lần này là thật." Bạt Lệ theo dõi hắn, ánh mắt kiệt nạo, tràn ngập lên ý: "Giết thảo nguyên ta mấy chục ngàn dũng sĩ người gian ác, lời hắn nói, ta có thể tin. Bản điện hạ, không phải Tả Hiền Vương như thế ngây thơ ngu xuẩn." Cao Dương cười: "Ngươi có thể không tin, nhưng không ngại sau khi nghe xong, ngươi rồi quyết định." Bạt Lệ trầm mặc. Cao Dương chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi biết, đại càn tiếp xuống sẽ như thế nào đối phó Hung Nô sao?" Bạt Lệ con ngươi hơi co lại. Cao Dương thanh âm rất nhẹ, lại giống băng chùy, từng điểm đâm vào Bạt Lệ tâm lý. Hung Nô bất diệt, cuối cùng thai hoàng ẩm. Cho nên bản tướng muốn, xưa nay không là một trận đại thắng, không phải phong lang tư tư, không phải cầm mấy cái vương ra. Bản tướng muốn là Hung Nô diệt tộc. Bạt Lệ toàn thân run lên. Ngươi nói cái gì? Diệt tộc? Cao Dương thanh âm đạm mạc, không sai, bản tướng muốn là Hung Nô vĩnh tuyệt ở thảo nguyên, rốt cuộc bất lực đối ta đại càn sinh ra uy hiếp. Ngươi? Bạt Lệ bỗng nhiên đứng dậy, bổ nhào vào cửa nhà lao trước, hai tay bắt lấy song sát, hai mắt xích hồng gầm thét. Ngươi cái này ma quỷ, ta thiên thần nhất tộc còn chưa đủ thảm sao? 150.000 đại quân không có. Vương đình sập. Thánh Sơn bị các ngươi dẫm tại dưới chân. Như thế vẫn chưa đủ sao? Cao Dương nhìn xem hắn, lần nữa cười. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Bạt Lệ con mắt, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Bản vương trực tiếp nói cho ngươi đi, tiếp đó, đại càn sẽ mở ra biên cảnh thị trường trùng, dùng liệt ỉu, lá trà, tơ lụa. Đổi lấy các ngươi lông dê, hàng da. Mặc bác nghèo nàn, vào đông dài ràng rặc, người Hung Nô một khi uống quen liệt ỉu, liền sẽ ỉ lại thành nghiện. Đến lúc đó, bộ lạc nào dám đi theo hách liên sát, đại càn liền đoạn rượu của hắn. Nghiện rượu phát tác, nghèo nàn khó nhịn. Ngươi cảm thấy, thảo nguyên các bộ sẽ làm thế nào? Bạt Lệ sắc mặt trắng bệnh. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, cái này ma quỷ là muốn ở trên tinh thần phá hủy người Hung Nô ý chí. Hung ác, thật hung ác. Cao Dương tiếp tục nói, đồng thời, đại càn sẽ đè thấp cửu non lông giá cả, lại thả ra tin tức, nói dê rừng nhung mới là vật hi hãn, chỉ có dê rừng già, dê rừng nhung xứng với đại càn xa xỉ phẩm. Đại càn thương đội sẽ xâm nhập thảo nguyên, tuyên dương nuôi dê rừng chi lợi, đồng thời giúp đỡ mấy cái nghe lời quý tộc, để bọn hắn tiên phú bắt đầu. Đến lúc đó, mắt thấy người bên ngoài phát tài, những bộ lạc khác há có thể không đỏ mắt. Dê rừng con non giá cả chẳng mấy chốc sẽ bị xào đến giá trên trời, thảo nguyên chăn nuôi kết cấu đem triệt để phá bỡ. Mà dê rừng, truy vấn ăn cỏ. Và anh, Bạt Lệ con mắt trừng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Đến lúc đó nông trường một khi bị hủy, không tới 3 năm, thảo nguyên liền sẽ thoái hóa, sa hóa. Chiến mã cần chất lượng tốt đồng cỏ giảm mạnh, Hung Nô kỵ binh tăng cơ, cũng liền gây mất. Cao Dương thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ chú tâm. Đến lúc đó, đại càn còn biết đẩy ra Bắc Cương mậu dịch quán, làm cùng Hung Nô giao dịch chuyên dụng tiền tệ. Người Hung Nô muốn mua liệt ỉu, lá trà, đồ sắt, vải bóc, nhất định phải dùng này quán. Cái này quán cũng cần lông dê những này đến đổi. Và anh, Bạt Lệ trong đầu một mảnh anh minh, hắn lảo đảo lùi lại, hung hăng đâm vào trên tường, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Một bên Lữ Hữu Dung cùng Lư Văn cũng nghe được trợn mắt hốt mồm. Lữ Hữu Dung còn tốt, nàng biết Cao Dương trong bụng ý nghĩ xấu nhiều, nhưng không nghĩ tới có thể độc đến nước này. Lư Văn thì là toàn thân rét run. Hắn nhìn xem Cao Dương bóng lưng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cao tướng người này, tuyệt đối không thể là địch. Thật là đáng sợ. Thế này sao lại là kế sách? Đây rõ ràng là tuyệt hậu kế, là chân chính Dương Nưu. Một khi áp dụng, Hung Nô Đem không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể ở dục vọng cùng tài nguyên thiếu thốn bên trong, một chút xíu đi hướng diệt vong. Hung ác, thật sự là hung ác. Người gian ác, ngươi làm như thế, liền không sợ chết sau xuống địa ngục sao? Bát Lệ chỉ vào Cao Dương, ngón tay run rẩy. Hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao sợ hãi. Hắn Bát Lệ chính là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, đã chiến bại, bị bắt làm tù binh, vậy hắn tự nhiên không sợ chết. Hắn thật là xương cứng. Có thể Cao Dương nói những này, không phải giết người, là chủ tâm, là diệt tộc, là làm cho cả Hung Nô trong lúc vô tình tự chui đầu vào giỏ. Ma quỷ. Bát Lệ thì thào nói, ngươi cái này ma quỷ, tạ ơn khích lệ. Cao Dương cười, hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến cửa nhà lao trước, nhìn xem Bát Lệ mở miệng nói, hiện tại bản tướng cho ngươi một đầu sinh lộ, cũng cho Hung Nô một đầu sinh lộ. Bát Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt buộc phát ra một cỗ sáng chói tinh quang, cái gì đường sống? Cao Dương mở miệng cười nói, rất đơn giản, bản tướng thả ngươi trở về, ngươi mang theo Hung Nô dòng chính, nghĩ biện pháp một đường hướng tây, xâm nhập phương tây. Bản tướng hy vọng ngươi có thể trở thành phương tây thượng đế chi tiền. Lời này vừa nói ra, Bát Lệ con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta dẫn đầu bộ lạc một mực hướng tây di chuyển, xâm nhập phương tây? Cao Dương lặp lại, không sai, nơi đó có đất đai phì nhiêu, có ánh mặt trời ấm áp, có các ngươi muốn hết thảy, mà các ngươi phải làm liền là thay ta đại càn khai cương thác thổ. Bát Lệ toàn thân run lên, hắn hiểu được Cao Dương không phải muốn diệt sáu nước, ánh mắt của hắn đã sớm để mắt tới toàn bộ thế giới. Hắn muốn cho Hung Nô trở thành trước ngựa của hắn tốt. Cái kia phiến không biết chi địa, thực lực như thế nào, nguy không nguy hiểm, hết thảy đều từ Hung Nô đến thăm dò. Không, điều đó không có khả năng. Bát Lệ lắc đầu, phụ thân sẽ không đáp ứng. Hắn hiện tại đối đại càn hận đấu xương, hắn thả rằng chiến tử cũng sẽ không di chuyển. Hắn sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Cao Dương nụ cười trên mặt càng sâu, cắt đứt nói, những này bản tướng so ngươi rõ ràng hơn, cho nên bản tướng nói là ngươi dẫn theo lĩnh giới trướng tộc nhân, mà không phải hách liên sát. Bát Lệ khẽ giật mình, có chút không có phản ứng kịp. Ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản. Cao Dương đi đến trước mặt hắn, cách song sát, mở miệng cười nói, bản tướng thả ngươi trở về, ngươi giết hách liên sát, thay thế hắn, sau đó mang theo tộc nhân của ngươi chạy hướng tây. Chương 1423, thiên cục không thể phá. Chương 1423, thiên cục không thể phá nhà tù tĩnh mịch. Bát Lệ nhìn chằm chằm song sắt bên ngoài Cao Dương, trong lồng ngực viên kia thảo nguyên dũng sĩ trái tim đang bị một cỗ chưa bao giờ có hàn ý nắm chặt. Giết cha, thay thế hách liên sát, dẫn đầu tộc nhân tây rời, trở thành phương tây thượng đế chi tiên. Việc này Diêm Vương đánh chính là cái này bản tính. Ngươi muốn ta giết phụ vương ta? Bát Lệ ánh mắt đông nhiên thay đổi, không nhịn được cất cao thanh âm, mang theo chất vấn. Cái này Cao Dương coi hắn là cái gì? Cái kia vì quyền thế không thiết sát huynh tù cha Yến quốc đế vương Yến vô song sao? Cho cười. Hắn Bát Lệ thế nhưng là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, nổi danh hiếu thuận, sao có thể làm ra bực này ngôn trướng sự tình? Cao tướng, ngươi nếu là đánh cái này bản tính, vậy ta chỉ có thể nói một câu, ngươi xem lầm người. Bát Lệ một mặt cười lạnh nói. Cao Dương đứng chắc tay, một thân bạch bảo tại ẩm thấp trong lao ngục không nhiễm trần thế. Hắn mở miệng cười nói, hách liên sát giả, cố chấp, hắn hiện tại đã bị cửu hận phủ mắt, sẽ chỉ mang theo Hung Nô tàn quân hướng tử lộ bên trên đi. Hắn không hiểu thảo nguyên chân chính sinh lộ ở đâu, cho nên hắn phải chết. Bát Lệ sắc mặt bình tĩnh, cười lạnh nói, người gian ác, nhậm bằng ngươi kể một ngàn nói một vạn, ta cũng tuyệt đối không làm được việc này. Đây là giết cha, thảo nguyên quy củ, trường sinh tiên nguyên rủa, ngươi muốn cho ta trên lưng cả đời đều dành, tuyệt không có khả năng này. Đừng lãng phí nước miếng, giết ta đi. Cao Dương cười, không, ngươi sai, đây không phải giết cha, mà là cứu vớt. Cao Dương hai con ngươi thâm thúy, trực kích Bát Lệ đáy lòng nói, hách liên sát nếu là còn sống, hắn biết dùng cuối cùng mấy ngàn tàn binh, tập hợp trên thảo nguyên hết thể lực lượng, một lần lại một lần trùng kích đại càn biên cảnh. Hắn biết dùng hết tất cả biện pháp báo thù, cho dù là kéo lấy toàn bộ thảo nguyên bồi táng. Cho nên ngươi giết hắn, cũng không phải là giết cha, mà là Hung Nô chặt đứt một đầu tử lộ. Ngươi là vì thảo nguyên mở một con đường sống. Chỉ cần ngươi thành công, đến lúc đó hậu thế sách sử sẽ viết như thế nào? Cao Dương khỏe môi giơ lên, tiếp tục nói, bọn hắn sẽ viết Bát Lệ vương tử chịu đục, giết cha đoạt quyền, không phải là tư dục, thật là cứu tộc. Bọn hắn sẽ xưng ngươi là thảo nguyên trung hưng chi chủ. Dù là cái này phục hưng, là tại ta đại càn bóng ma phía dưới. Đương nhiên, ban đầu khẳng định là có chút nêu danh, nhưng đây đối với đại trưởng phu tới nói, lại có thể đáng là gì? Lữ Hữu Dung khỏe miệng giật một cái. Nàng liếc qua Cao Dương, vừa nhìn về phía trong phòng giam Bát Lệ, giờ phút này, nàng tại Bát Lệ trên thân, thấy được Yến Vô Song dáng vẻ. Cái này quen thuộc xáo lộ, quen thuộc lời nói. Quả thực là đơn giản lại hữu hiệu a. Bát Lệ nhìn xem Cao Dương, há to miệng. Hắn muốn phản bác, muốn gầm thét, muốn nói ngươi đây là quỷ biện. Có thể lời đến khỏe miệng, hắn lại một chữ cũng nhả không ra. Bởi vì Cao Dương nói là đúng. Phụ vương tính tình, hắn rất rõ. Bại lần này, hách liên sát tuyệt sẽ không nhận thua. Hắn biết dùng tận sau cùng khí lực, dù là đem toàn bộ Hung Nô kéo vào thâm nguyên, cũng muốn hung hăng cắn xuống đại cản một miếng thịt. Có thể vậy thì thật là một đầu tự lộ. một đầu tất cả mọi người đều sẽ chết đường. Nhất là, hắn hiện tại đã biết đại càn tiếp xuống đối hung nô thủ đoạn. Bạt Lệ nhắm mắt lại, hầu kết nhấp nô. Thật lâu, hắn một lần nữa mở mắt ra, đáy mắt đã là một mảnh huyết hồng. Thả ta trở về, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi? Bạt Lệ nhìn chằm chằm Cao Dương, thanh âm khàn giọng, ta như giả ý đáp ứng ngươi, chờ trở lại thảo nguyên lại đổi ý, tiếp tục cùng phụ vương liên thủ kháng cản. Ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là, Bạt Lệ cắn răng, ta thật đáp ứng ngươi, giết phụ vương, mang theo tộc nhân bây giờ. Nhưng chờ ta cường đại bắt đầu, lại ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, một cái cường đại hơn hung nô sẽ một lần nữa đạp phá đại càn trưởng thành. Ngươi liền không sợ thả hổ về rừng sao? Cao Dương lặng lặng nhìn hắn. Ba hơi. Đột nhiên, hắn cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại làm cho Bạt Lệ trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cao Dương thản nhiên nói, bản tướng bố cục, từ trước tới giờ không xoắn suýt một khi được mất. Thả ngươi, tự nhiên có thả ngươi nắm chắc. Ngươi cũng không cần hiện tại như thế xoắn suýt, bản tướng sẽ cho ngươi thời gian một năm, trong một năm này, ngươi có thể tại thành Trường An, tựa như một người bình thường một dạng còn sống, nhìn xem tòa thành này, nhìn xem đại càn. Một năm sau, bản tướng sẽ phái người đưa ngươi về Thảo Nguyên. Cao Dương cười, đôi tròng mắt kia thâm thúy đến cực điểm, tựa như là có thể nhìn thấy Bạt Lệ tâm. Đợi đến thời điểm giết hay không hách liên sát, chính ngươi tuyển. Thậm chí, ngươi có thể không giết, ngươi có thể đem bản tướng lưu kế, một chữ không kém địa nói cho hắn biết, nói cho toàn bộ Thảo Nguyên. Những này cũng không đáng kể, toàn đều tùy ngươi. Nói xong, Cao Dương trực tiếp cất bước rời đi. Lư Văn đám người thấy thế, cũng rối rít theo sau. Bạt Lệ cứng tại chỗ. Hắn nhìn qua Cao Dương biến mất phương hướng, lạnh cả người. Không quan trọng. Hắn nói. Không quan trọng. Cái này ma quỷ. Hắn là chắc chắn mình sẽ giết. Thậm chí chắc chắn, dù là mình bạch trần hết thảy, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cái kia dương lưu, những cái kia tuyệt hậu kế, căn bản không phải bạch trần sau liền có thể phá giải. Liệt ỉu, lá trà, tơ lụa dụ hoặc. Dê rừng nhung bạo lợi. Những này là dục vọng, là nhân tính, là thảo nguyên các bộ căn bản là không có cách chống cự vỏ bọc đường độc dược. Coi như hắn đến lúc đó nói ra, thì sao? Những quý tộc kia sẽ nghe sao? Những cái kia vì liệt tiểu có thể bán đồng cỏ bộ lạc thủ lĩnh, sẽ để ý cái gọi là lâu dài sao? Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ, ta không làm, ta vì hậu nhân lâu dài, cái kia người khác làm sao bây giờ? Bọn hắn ra tay trước tải, vậy ta chẳng phải là thua lỗ? Ý nghĩ này phía dưới, thường thường mang tới là như ong vỡ tổ trên bảo, lẫn nhau nội quyền, bởi vì đây chính là nhân tính. Phần lớn người, chỉ sống lập tức. Tại Mạc Bắc một trận chiến về sau, Thảo Nguyên lại không tuyệt đối lực lượng ngăn được về sau, tại cái này phân liệt dưới cục thế, đây là vô giải. Bát Lệ đột nhiên cảm giác được thở không nổi. Hắn bị tường chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, cái chán chống đỡ lấy đầu gối, toàn thân run rẩy. Đường hành lang bên ngoài, Lư Văn bước nhanh đuổi kịp Cao Dương, không người tán thưởng. Cao tướng thủ đoạn, đơn giản quỷ thần khó lường. Hạ quan bội phục, hắn là thật phục. Đầu tiên là dùng tuyển chữ trò chơi đem Tả Hiền Vương tươi sống trêu đùa đến sụp đổ, một đao nữa chặt. Tiếp lấy đối Bát Lệ, lại là một bộ giết cha cứu tộc vạch trần ý đồ, cộng thêm một năm Trường An sinh hoạt mềm tính tạo áp lực, vừa đấm vừa xoa, ân uy cùng tồn tại. Đây đối với lòng người không chế, đơn giản lệnh Lư Văn muốn quỷ. Lữ Hữu Dung đi theo Cao Dương một bên khác, Hồng Y lìa đuôi ngựa, cực kỳ tư thế liên ngang. Nàng trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói: "Phu quân, ngươi thật chắc chắn Bạt Lệ sẽ giết Hách Liên Sát? Vạn nhất hắn không giết, mà là hướng Hách Liên Sát vạch trần mưu kế của ngươi đâu?" Cao Dương bước chân không ngừng, nghe vậy chỉ là cười cười nói: "Độc sĩ bố cục, không tại triều tịch. Cũng từ trước tới giờ không xoắn suýt một khi được mất." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bạt Lệ giết Hách Liên Sát là theo ta kế hoạch đi. Không giết cũng không quan trọng. Đi Dương Hữu, thì sợ gì trong cục người biết được mưu kế?" Cao Dương ngẩng đầu, nhìn về phía thiên lao bên ngoài xuyên tấu vào sát trời, lẩm bẩm nói: "Trước kia là đại càn không đủ mạnh, Dương Nhu còn cần che lấp, nhưng hôm nay đại càn thiết kỵ đạp phá Lang Cư Tư Sơn, Bắc Hải quốc cũng túi đầu xương thần, quân bị khôi giáp xa xa dẫn trước, làm đại càn đủ mạnh, Dương Nhu liền là vô giải. Đây là thiên cục, các ngành các nghề đều là như thế. Âm Nhu tránh được, Dương Nhu không thể trốn, thiên cục không thể phá." Lữ Hữu Dung một mặt như có điều suy nghĩ, Lư Văn thì tại trong lòng thầm than: "Cao tướng tự đại càn cường thịnh về sau, tựa hồ biến càng đáng sợ. Trước kia còn cần dụng kế che lấp, dùng như bố cục. Hiện tại, Cao Dương trực tiếp đem như kế mở ra, nói cho ngươi ta muốn làm thế nào, đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Mà ngươi biết rõ là hố, vẫn phải tới nhảy vào. Đại can thứ nhất độc sĩ, luận đua bỡn lòng người, đơn giản kinh khủng. Cao tướng cho Bạt Lệ thời gian một năm, thậm chí nhất định tự do." Lư Văn thử thăm dò hỏi, Cao tướng là muốn cho hắn tận mắt nhìn Trường An phồn hoa, cảm thụ đại càn quốc lực, cho hắn áp lực a? Cao Dương gật đầu. Không sai, đại càn trên chiến trường cường đại, hắn gặp được. Thời gian một năm, đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Khi hắn tự mình thể nghiệm qua Trường An sinh hoạt, gặp qua vạn quốc triều bái chẳng cảnh, gặp qua đại càn cường đại, gặp qua mạch đao doanh cùng thuốc nổ phường, có chút lựa chọn, hắn sẽ làm. Cao Dương cười cười, mang theo một vòng thưởng thức nói: "Bản tướng nhìn người luôn luôn rất chuẩn, ta rất xem trọng hắn." Lư Văn, Lữ Hữu Dung, thậm chí sau lưng Trần Thắng, Lô Quảng, khóe miệng đều là cùng nhau co lại. Xem trọng hắn, xem trọng hắn tự tay giết cha, xem trọng hắn trở thành đại càn Tây Trinh đầy tớ. Lời nói này, thật không phải thứ gì a? Chương 1424, Lư Văn tỉnh cầu, ly kỳ bản án. Chương 1424, Lư Văn tỉnh cầu, ly kỳ bản án. Đi ra thiên lao, ánh nắng có chút chói mắt. Cao Dương híp híp mắt, đang muốn lên xe ngựa. Lư Văn lại bước nhanh về phía trước, không người nói. Cao tướng, chậm đã. Cao Dương quay đầu, hỏi, Lư đại nhân còn có việc? Lư Văn xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một vòng vẻ là khó. Hạ quan sát thực có chuyện, muốn mời cao tướng xuất thủ. Cao Dương một trận kiêu mi, liền nói ngay. Lư đại nhân đây là muốn mời bản tướng đi thanh lâu. Những này xã giao liền miễn đi. Cao Dương một mặt chính khí. Ngươi biết, bản tướng luôn luôn đối thanh lâu chi địa không có hứng thú, chưa hề đi qua. Lư Văn. Một bên, Lữ Hữu Dung quét Cao Dương một chút, không nói chuyện. Nhưng này ánh mắt rõ ràng đang nói, trang, tiếp tục trang. Lư Văn vội ho một tiếng, che giấu lương tâm nói. Cao tướng nói đùa, ngài có đức độ, thành trưởng an ai không biết. Ngài đối gái lầu xanh đó là tuyệt đối trước mắt, có bệnh tích sạch sẽ. Lư Văn nói đến đây dừng một chút, sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng. Hạ quan là thật có sự tình. Gần nhất đại lý tự có cái bản án, cực kỳ khó giải quyết, lại lực ảnh hưởng không nhỏ. Hạ quan có chút gánh không được. Cao Dương hứng thú. A, vụ án gì, có thể làm cho Lư đại nhân khó khăn như vậy? Lư Văn hạ giọng nói, đồng dạng bản án, hạ quan tự nhiên không dám làm phiền cao tướng. Nhưng vụ án này, khá là tà dị. Lư Văn chậm rãi phun ra bốn chữ. Đây là quỷ thần giết người. Quỷ thần giết người. Lữ Hữu Dung nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đối với phương diện này, từ trước đến nay cảm thấy hứng thú. Từ khi Cao Trường Văn viết nàng và Cao Dương thoại bản đại hỏa, tăng thêm in ấn thuật phổ cập, trang giấy chi phí lại giảm, Trường An thoại bản thị trường đơn giản tốt đến bạo tạc. Cái gì tiểu nữ ú hồn mặt nạ chuyện lạ, tầng tầng lớp lớp. Lữ Hữu Dung trong âm thầm xem không ít. Cao Dương cũng cười. Quỷ thần. Lư đại nhân cũng tin cái này. Lư Văn một mặt cười khổ. Cao tướng đây là nói gì vậy chứ, hạ quan tự nhiên không tin. Có thể chuyện này thực sự là tà dị. Lư Văn hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật. Án này người chết chính là thành Tây Phú hộ Vương Doãn Chính Thê, Lâm Thị. Cái này Lâm Thị mắc bệnh tim mấy năm, người yếu, sớm tại mấy tháng trước đó, liền xưng trông thấy vô diện nữ ảnh tại bên ngoài bồi hồi. Cái này có thể cho nàng bị hủ quá sức. Vương Doãn đau vợ, vì thế không có thiếu mời tăng đạo cách làm, trong nhà Phật đạo pháp khí bày một đống. Lư Văn dừng một chút, tiếp tục nói, vụ án phát sinh là tại 3 ngày trước. Sáng sớm, nha hoàn đẩy cửa đi vào, phát hiện Lâm Thị an tường ngủ, không có hô hấp. Nhưng vị dị chính là, Lâm Thị sắc mặt hồng nhuận phân tớt, khóe môi hơi bệnh, giống như mang ý cười. Một bên khác trang điểm kính bên trên, dùng nữ tử son phấn viết một nhóm chữ bằng máu, phụ lòng người, để mặc đến. Nha hoàn nói trong phòng hương khí nồng đậm, lư hương bên trong tích đầy cho tàn. Lâm Thị bên gối còn để đó một bản U Minh ghi chép vừa vặn lật đến mặt nạ quỷ tác hồn cái kia một tiên. Lữ Hữu Dung nghe đến mê mẩn. Vụ án này thành công khơi gợi lên hứng thú của nàng. Cao Dương cũng là như mày. Hắn là đối này khịt mũi coi thường, thế giới này nếu thật có quỷ thần, cái kia vì sao người tốt sống không lâu, tai họa truyền ngàn năm. Nói trắng ra là, cái này nhất định là người quấy phá. Nhưng dựa theo Lư Văn nói, cái này Lâm Thị tử trạng, thật là có điểm kỳ quặc. Vương Doãn đâu? Hắn nói thế nào? Lư Văn nói, Vương Doãn cực kỳ bi thương, công bố nhất định là ngày xưa tố pháp sự trêu chọc tà quỷ, đến đây tác nương tử tính mệnh. Hắn một mực chắc chắn là quỷ thần quấy phá. Cao Dương nheo lại mắt. Lư đại nhân điều tra người này. Tự nhiên. Lư Văn gật đầu. Hạ quan mới đầu cũng hoài nghi Vương Doãn, có thể tra xuống tới, hắn có không ở tại chỗ chứng cứ. Vụ án phát sinh đêm đó, Vương Doãn tại thành Nam Thanh Phong trà lâu cùng người nói chuyện làm ăn, trà lâu trưởng quỹ, tiểu nhị, thậm chí sắt vách nhã gian khách nhân đều có thể làm chứng. Hắn giờ tí phương về, đi xương phòng nghỉ ngơi, mà Lâm Thị tử vong thời gian, trải qua ngộ tắc kiểm tra thực hư, là tại giờ hợi trước sau. Thời gian không chính xác. Lữ Hữu Dung nhíu mày. Cái kia, thật sự là quỷ thần. Lư Văn lắc đầu. Hạ quan không tin quỷ. Có thể vụ án này, sát thực tà dị. Lâm Thị đã chết quá mức căn tưởng, tựa như trong giấc mộng mỉm cười mà qua, đó căn bản không giống hắn giết. Có thể tính bên trên chữ bằng máu, bên gối quái thư, lại phân minh chỉ hướng quỷ oán lấy mạng. Lư Văn thở dài. Bây giờ trong thành Trường An đã truyền đi xôn xao, bách tính đều nói Vương Doãn nhà treo chọc mặt nạ quỷ, quỷ kia giết Lâm Thị, còn tại kính bên trên lưu chữ cảnh cáo. Dân chúng nghị luận ở mỹ, không ít người đều đi đạo quan Phật tự cầu phù bảo đảm bình an. May là cao tướng đại thắng trở về, cả nước chúc mừng, tách ra cỗ này tả phong. Nếu không, chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Lư Văn một mặt cười khổ. Cao Dương lặng lặng nghe, ngón tay của hắn vô ý thức gõ xe ngựa biên mục. Lư đại nhân lo lắng cái gì? Lư Văn nhìn về phía Cao Dương, một mặt nghiêm nghị nói, hạ quan lo lắng hai chuyện. Thứ nhất, án này nếu không phá, quỷ thần mà nói đem càng ngày càng nghiêm trọng, sợ gây nên dân tâm hoảng sợ, có hại triều đình uy tín. Thứ hai, tiến quốc bên kia gần nhất có chút dị động, nếu để bọn hắn cho mượn đại càn hoàn thành nháo quỷ sự tình làm mưu đồ lớn, tuyên dương cái gì thiên phạt hàng cản, quốc vận không xương, đó mới là thật phiền phức. Cao Dương cười, cho nên Lư đại nhân là hiện tại không phá được án, lại phải cho bách tính một cái công đạo, cho nên muốn tìm bản tướng tương trợ. Lư Văn mặt mo đỏ ửng, hạ quan hổ thẹn, nhưng án này thực sự kỳ quặc. Hạ quan tra xét Vương Doãn tài vụ vắng lai, nhân tế ân oán, thậm chí cha xét Lâm Thị nhà mẹ đẻ bối cảnh, toàn đều không thu hoạch được gì. Vương Doãn tuy là phú hộ, nhưng cũng không đại thủ. Lâm Thị tính tình ôn hòa, thiện trí giúp người. Hai người thành hôn hơn 10 năm, tuy không dòng dõi, nhưng cũng coi như tường kính như tân. Động cơ, tìm không thấy. Thủ pháp, càng là quỷ dị. Lư Văn nhìn về phía Cao Dương, trong mắt mang theo khẩn cầu. Cao tướng, ngài chính là đương thời thứ nhất người thông minh, vụ án này chỉ sợ chỉ có ngài có thể phá. Cao Dương không có lập tức đáp ứng. Hắn nhìn về phía Lữ Hữu Dung. Hữu Dung, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Hữu Dung nháy mắt mấy cái, Ta. Nàng nghĩ nghĩ, khóe môi dương lên. Thiếp thân cảm thấy có ý tứ. Quỷ thần giết người. Thiếp thân cũng muốn nhìn xem, đến cùng là cái quỷ gì, dám ở trong thành Trường An quay phá. Cao Dương cười to. Tốt. Hắn quay người, nhìn về phía Lư Văn. Lư đại nhân ban đầu ở ngoài hoàng cung, làm gốc tướng trượng nghĩa lên tiếng, phần nhân tình này, bản tướng nhớ kỹ. Hôm nay, bản tướng liền trả. Hắn cất bước, trực tiếp hướng đại lý tự đi đến, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiêu dung. Vụ án này, bản tướng tự mình đến thẩm. Bản tướng ngược lại muốn xem là thế nào cái. Quỷ thần giết người. Ánh nắng bể xuống. Cao Dương bạch bào giáp điện, bóng lưng thẳng tắp như tùng. Lư Văn đại hỉ, vội vàng đuổi theo. Nhưng hắn lại tại nội tâm hung hăng đầu đen rau muống lấy, cái này xác định là bởi vì chính mình trượng nghĩa nói thẳng, mà không phải Lữ Hữu Dung cảm thấy rất hứng thú. Chương 1425, nào có quỷ gì thần giết người, bất quá là lòng người giả quỷ. Chương 1425, nào có quỷ gì thần giết người, bất quá là lòng người giả quỷ. Đại lý tự. Phòng chứa thi thể. Âm lãnh. Lờ mờ. Lâm thị thi thể dừng ở trung ương trên sàn gỗ, che kín vải trắng. Cao Dương mặt không biểu tình, đây đối với tại Mạc Bắc gặp quá nhiều người chết hắn tới nói, quả thực là nhỏ chẳng diện. Hắn chậm rãi đi lên trước, xốc lên bố. Ngay sau đó, một trương an tưởng mang cười mặt liền lộ ra. Xác thực như Lư Văn nói tới, Lâm thị sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, khóe môi hơi bệnh. Phản phất liền thật chỉ là ngủ thiết đi, làm cái mộng đẹp. Cao Dương cúi người, cẩn thận xem xét. Phần cổ không vết dây hẳn, cổ tay không dấy rủa thương, móng tay sạch sẽ, không ra mảnh vết máu. Vụ án này cũng có chút ý tứ. Cao Dương khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiêu dung, tiếp lấy xốc lên Lâm thị mí mắt. Lữ Hữu Dung, mặc dù nàng cũng đã gặp không chết ít người, cũng không sợ người chết, nhưng nhìn xem Cao Dương cái này nâng lên biến thái tiêu dung, nàng vẫn cảm thấy khá là biến thái. Cao Dương cẩn thận nhìn coi, Lâm thị con ngươi đã tán, nhưng tròng trắng mắt sạch sẽ, không chảy máu điểm. Nô tác nghiệp qua. Cao Dương hỏi. Lư Văn nghe được Cao Dương tra hỏi, liền vội vàng gật đầu trả lời. Nghiệp qua. Lâm thị trên thân không có ngoại thương, không có xuất huyết bên trong, cũng không có dấu hiệu trúng độc, giống một chút thường gặp độc, như thạch tín, rượu độc, đoạn trường thảo loại hình, đều tra không ra, cũng không phải ngạt thở mà chết. Nguyên nhân chính là như thế, quỷ thần giết người nói chuyện mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng, dưới mắt một chút người yếu nữ tử, thậm chí không dám vào ngủ, sợ trêu chọc cái kia mặt nạ quỷ đến đây lấy mạng. Lư Văn một mặt cười khổ nói. Cao Dương không nói chuyện, hắn chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm. Chiếc gương đồng kia bên trên, chữ bằng máu sớm đã khô cạn. Phụ lòng người, đền mạng đến. Chữ viết xinh đẹp, dùng chính là nữ tử thường dùng son phấn. Phấn này là Lâm thị. Vâng. Lư Văn nói. Gương bên trong có một hộp đồng dạng, hạ quan đã phái người cẩn thận so với qua, màu sắc tính chất nhất trí. Cao Dương lại cầm lấy quyển kia U Minh ghi chép. Hắn khinh khinh lật đến mặt nạ quỷ tác hồn thiên, trang sách có nếp gấp, dường như thường lật. Quyển sách này liền ghi lại Lâm thị mặt nạ quỷ lấy mạng. Chính là, nha hoàn nói, Lâm thị gần đây thường nhìn cuốn sách này, nói là bởi vì tổng gặp quỷ, nghĩ đến biết người biết ta, hiểu rõ quỷ vật tập tính, tốt đề phòng. Cao Dương cười cười, có ý tứ. Hắn đi đến Lư Hương trước. Trong lò tích đầy cho tàn, nhưng xích lại gần người kỹ, vẫn có thể ngửi được một tia cực kỳ nhạt dị hương. Cái này hương, điều tra sao? Điều tra. Lư Văn nói. Vương Doan nói, đây là hắn từ Nam Dương thương nhân trong tay mua hàng lòng tiên hương, cực kỳ chất quý, có an thần trừ tà hiệu quả. Lâm thị gần đây tâm thần có chút không tập trung, hắn liền điểm này hương, trợ nàng yên giấc. Hạ quan phái người hỏi thăm qua, nửa tháng trước đó liền bắt đầu nhóm lửa này thơm, thật có hiệu quả trị liệu. Hương liệu cặn bã hạ quan cũng đã để dược sư nhìn qua, thật là lòng tiên hương không thể nghi ngờ. Lâm thị cái chết, hẳn là cùng cái này lòng tiên hương không quan hệ. Cao Dương gật gật đầu. Hồ sơ đâu? Lấy ra bản tướng nhìn xem. Vâng. Rất nhanh. Lư Văn liền làm cho người mang tới hồ sơ. Bởi vì bản án tính đặc thù, toàn bộ đại lý tự trên dưới đều cực kỳ nghiêm túc, cho nên ghi lại cực kỳ kỹ càng. Cao Dương chỉ là nhìn hồ sơ, liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh, đi tới Lâm thị tử vong gian phòng. Không có đánh đấu vết tích, không có người ngoài xâm nhập dấu hiệu. Hết thảy phảng phất đều chỉ hướng Lâm thị là bị quỷ thần lấy mạng. Đêm đó, nhưng có người nghe được dị hưởng. Cao Dương thu về hồ sơ, tiếp tục lên tiếng hỏi. Lư Văn lắc đầu. Hỏi qua, không có. Nha hoàn liền ở tại sát vách, nói Lâm thị trong phòng một mực rất yên tĩnh, thẳng đến sáng sớm mới phát hiện không đúng. Cao Dương lâm vào trầm mặc, bắt đầu suy tư bắt đầu. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi: "Lư đại nhân, hồ sơ bên trên viết, Lâm thị mắc bệnh tim mấy năm, lòng dạ hư kiêm đảm lựa nhiều thần. Đại phu nơi đó có thể điều tra." "Điều tra?" Lư Văn đưa lên một chồng ý án. "Đây là mấy năm gần đây, là vua đồng ý vợ chồng trần bệnh mấy vị đại phu lưu lại ghi chép. Lâm thị xác thực có bệnh tim chứng bệnh, thường tim đập nhanh, nhiều ngộng, dễ kinh. Đại phu mở đơn thuốc, phần lớn là an thần bổ tâm chi dược." Cao Dương nhanh chóng đọc qua, ánh mắt ở trong đó một nhóm dừng lại. "Phu tử?" Lư Văn lại gần. "Là, phu tử là một mực cường tâm thuốc, đối Lâm thị bệnh tình rất có ích lợi." Cao Dương khép lại ý án, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. "Ta hiểu được." "Minh bạch." Lư Văn sững sờ. Cao Dương chỉ là nhìn một vòng, hỏi vài câu, liền hiểu. "Nắm cỏ, đây là muốn phá án." Lư Văn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lữ Hữu Dung cũng ngộng. "Phu quân, ngươi minh bạch cái gì?" Cao Dương nhìn chằm chằm một mặt tán tưởng, mặt mỉm cười Lâm thị, bình tĩnh lên tiếng nói. "Ta minh bạch hung thủ là người nào, cũng minh bạch Lâm thị là thế nào chết. Chân tướng chỉ có một cái." "Vâng." Lời vừa nói ra, mọi người đều là một trận chấn kinh. Cao Dương hiện tại đã biết được hung thủ là người nào, cũng minh bạch Lâm Thị nguyên nhân cái chết. Cao Dương không có tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía Lư Văn nói: "Lư đại nhân, ngươi phái người đi thăm dò ba chuyện." Lư Văn mừng rỡ. Cao tướng người nói: "Thứ nhất, cha Vương Doãn gần nhất nửa năm tài vụ vắng lai, nhất là đại ngạch chi tiêu. Thứ hai, cha bên cạnh hắn có hay không gần đây đi được gần nữ tử, cùng đi thanh lâu cần không cần, có hay không cố định thanh lâu, điểm nhà ai cô nương. Thứ ba, cha thành Trường An tất cả tiệm thuốc, hương liệu trải, gần trong vòng 3 tháng, có hay không bán ra Mạn Đà La Hoa ghi chép. Cái này thuốc rất khan hiếm, đồng dạng tiệm thuốc không có, cho nên cũng không có cha." Mạn Đà La Hoa. Lư Văn khẽ giật mình. Cao tướng hoài nghi là Vương Doãn hạ độc. Có thể ngộ tác nghiệp qua, Lâm Thị trong dạ dày không độc a. Đồng thời Lâm Thị nếu là trúng độc, vậy cũng không nên chết như vậy an tưởng. Hắn một mặt không hiểu. Cao Dương cười. Hắn đi đến Lư Hương trước, đầu ngón tay khinh khinh nhặt lên một điểm cho tàn. Mạn Đà La Hoa, lại tên Dương Kim Hoa, kỳ độc không đang tìm thường nghiệm độc phạm vi. Huống hồ nếu là đem Mạn Đà La phấn hoa lẫn vào Long Tiên Hương bên trong đốt cháy, hút vào chí tử, cái kia độc tính cũng sẽ không tại trong dạ dày lưu lại vết tích. Lư Văn con ngươi co rụt lại. Cao tướng nói là. Cao Dương quay người. Một thân bạch bào tại mở tối phòng chứa thi thể bên trong, được không chứng mắt. Nào có quỷ gì thần giết người. Bất quá là lòng người giả quỷ thôi. Cao Dương cất bước đi ra ngoài. Thang đường a, chúng ta đi chiếu cố vị này đau mất ái thê Vương Doãn lao ra. Lữ Hữu Dung đội vàng đuổi theo. Hồng Y Liễu Như Diễm, nàng xem thấy Cao Dương bóng lưng, trong mắt hảo quang lưu chuyển. Phu quân thẩm án, cái này nhưng so sánh lời này bản bên trong viết, còn muốn đặc sắc. Lữ Văn hít sâu một hơi, bước nhanh đuổi kịp. Hắn biết, vụ án này muốn phá. Chương 1426, một cái dân gian bản án, người gian ác tự mình đến thẩm. Chương 1426, một cái dân gian bản án, người gian ác tự mình đến thẩm. Giữa trưa, đại lý tự bên ngoài, người đông nghìn nghịt. Mặt trời chói chang trên cao, đem sơn son đại môn phản chiếu trước mắt. Dưới thềm đá, một mảnh đen kịt người người nhốn nháo, mách tính chen lấn chật như nêm tối, tiếng nghị luận trực trùng vất điêu. Nghe nói không, Vương Doãn nhà quỷ giết án hôm nay khai thẩm tuyên án. Cái kia Lâm Thị đã chết tà dị, kính bên trên chữa bằng máu, bên gối quỷ sách. Không phải mặt nạ quỷ tác hồn là cái gì? Có thể Lư đại nhân hôm trước còn nói chứng cứ không đủ, sao hôm nay đột nhiên thăng đường? Ai biết được. Bất quá Vương lão gia cũng là đáng thương, hảo hảo một cái chính thê, nói không có liền không có. Ai nói không phải đâu. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, đại lý tự cửa chính một tiếng quạt kẹt mở rộng. Hai đội nha dịch nối đuôi nhau mà ra, thủy hỏa côn ngừng lại địa, cùng kêu lên hét to. Thăng đường. Tiếng gầm lan qua, đám người thoáng chốc yên tĩnh. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đại môn. Công đường bên trong, gương sáng treo cao tấm biển dưới, Lư Văn một thân phi hồng quan bảo, ngồi ngay ngắn án sau. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, tay đệ kinh đường mục, mắt sáng như lốc quét về phía đường hạ. Một đám nha dịch phân loại hai bên, thủy hỏa côn cùng nhau ngừng lại địa. "Uy, võ, người tới, dẫn người phạm Vương Doãn." Lư Văn thanh âm to, ra lệnh. Rất nhanh, một người trung niên nam tử bị mang tới công đường. Người này ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, vành mắt đen nhánh, một thân trắng thuần đồ tang, eo buộc dây gai. Chính là Trường An phú hộ Vương Doãn. Hắn vừa lên đường, liền phù phù một cái quỳ xuống, chưa từng nói trước khóc. "Đại nhân, đại nhân muốn vì tiểu nhân làm chủ a. Ta cái kia số khổ nữ tử, bị ác quỷ tác tính mệnh. Nàng đã chết thật thê thảm a." Vương Doãn tiếng khóc thê lương bi ai, nước mắt chảy ngang. Đường bên ngoài xem máy tính, không thiếu phụ người đã đi theo gật lệ. Vương Doãn cùng Lâm Thị ở giữa tình cảm vợ chồng, mấy ngày nay lưu truyền sôi sùng sục, mọi người một trận cực kỳ hâm mộ lại sâu sắc cảm thấy đáng tiếc. Lư Văn mặt không biểu tình, đem trong tay kinh đường một trùng điệp vỗ. "Ba, Vương Doãn, bản quan hỏi ngươi, ngươi vợ Lâm Thị cái chết, đến tuột cùng là duyên cớ nào?" Lư Văn nhìn về phía Vương Doãn con ngươi, tràn ngập bất thiện, ngữ khí cũng cực kỳ khốc liệt. Vương Doãn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. "Đại nhân minh giám, là quỷ thần, nhất định là hai vợ chồng ta ngày xưa tố pháp sự trêu chọc tà ma, cái kia mặt nạ quỷ đến đây lấy mạng." Vương Doãn quỳ gối hai bước, nhìn về phía Lư Văn, thanh âm một trận phát run. "Tiểu nhân nương tử bị bệnh mấy năm, thường nói trông thấy vô diện nữ ảnh. Tiểu nhân mời không biết nhiều thiếu tăng nói, bỏ ra không biết nhiều thiếu tiền bạc, có thể, nhưng vẫn là không có bảo trụ nàng." Nói xong, Vương Doãn lại quỳ xuống đất khóc giống. Lư Văn mắt lạnh nhìn hắn, bất vi sở động. Nếu không phải lúc trước nghe Cao Dương lời nói, hắn giờ phút này sợ thật đúng là muốn bị cái này Vương Doãn lừa. Lư Văn nhếch miệng lên, mang theo trào phúng nói, "Quỷ thần giết người. Vương Doãn, ngươi quả thực coi là trên đời này thật có quỷ thần lấy mạng sự tình." Vương Doãn tiếng khóc chi trệ. Cái này Lư Văn tình huống như thế nào? Hai ngày trước hắn còn không bằng dưới mắt như vậy kiên cường, hôm nay vì sao thái độ đống nhiên thay đổi, tựa như là đống nhiên đổi một người. Vương Doãn không kịp nghĩ nhiều, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt lấp loé nói, "Đại nhân, nếu không có quỷ thần, nương tử của ta như thế nào đã chết như vậy an tưởng? Kính bên trên chữ bằng máu lại từ đâu mà đến? Bên gối quỷ sách lại giải thích thế nào? Cái này, đây đều là bằng chứng a." Lư Văn cười, nụ cười kia rất nhạt, lại làm cho Vương Doãn trong lòng không hiểu nhảy một cái. "Bằng chứng?" Lư Văn đứng người lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Vương Doãn. "Vương Doãn, bản quan hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi vợ cái chết cùng ngươi đến tột cùng có quan hệ hay không? Nếu ngươi hiện tại thẳng thắn, bản quan có thể niệm tình ngươi ăn năn, từ nhẹ xử lý. Như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách bản quan không nể mặt mũi." Vương Doãn toàn thân run lên, nhưng hắn cắn răng, đông nhiên giật đầu. "Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân cùng nương tử thành hôn hơn 10 năm, tuy không dòng dõi, nhưng cũng tương kính như tân, nhà hàng xóm đều có thể làm chứng. Tiểu nhân như thế nào hại nàng? Lại sao bỏ được hại nàng? Vương Doãn ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng. Đại nhân nếu không tin, có thể đi tra hỏi. Nếu có một câu nói ngoa, tiểu nhân nguyện thụ thiên đạo vật quả. Vương Doãn thanh âm bi thiết, chữ chữ đều lộ ra tình chân ý thiết. Đường bên ngoài bách tính đã có không ít người gật đầu. Vương lão gia nói đến có lý, vợ chồng bọn họ tình cảm quả thật không tệ. Lư đại nhân, ngươi có phải hay không trả sai? Điều này hiển nhiên là quỷ thần gây nên, đến đây tắc cái kia Lâm thị mệnh a. Nếu không có như thế, cái kia Lâm thị như thế nào chết như vậy an tưởng. Bên ngoài, bách tính tiếng nghị luận dần dần lên. Lư Văn lại bất động thanh sắc. Hắn đầu tiên là lườm Vương Doãn một chút, tiếp lấy bỗng nhiên cười. Tốt, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy bản quan cũng chỉ đành biến thành người khác đến thầm ngươi. Thay người, Vương Doãn sững sờ. Đường bên ngoài bách tính cũng ngây ngẩn cả người. Đại lý tự khanh Lư Văn đã là quan to tam phẩm, trưởng quản hình ngục. Trên hắn còn có ai có thể thẩm án? Cũng không thể là hình bộ thượng thư tự mình đến thẩm loại này dân gian án mạng a. Đây cũng quá cho Vương Doãn mặt mũi. Vương Doãn nghe nói lời này, trong lòng tràn đầy kinh nghi, trên mặt lại cố gắng chấn định. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Lư Văn không đáp, hắn chỉ là đứng người lên, sửa sang lại một cái quan bảo, hướng công đường một bên con người, cao giọng nói: Hạ quan, mời Càn Vương điện hạ. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ công đường thoáng chốc tĩnh mịch. Càn Vương? Cái nào Càn Vương? Trương An bách tính đầu tiên là một trận hai mặt nhìn nhau, trận sắc mặt đống nhiên thay đổi. Toàn bộ thiên hạ còn có mấy cái Càn Vương? Với anh, đám người trực tiếp nổ. Càn Vương, Cao tướng, Cao tướng tới. Ông trời của ta, vụ án này kinh động đến Cao tướng, khó trách Lư đại nhân hôm nay như vậy kiên cường. Một mảnh kinh tiếng ồn ào bên trong, bọn nha dịch nhao nhao cùng kêu lên hét to. Càn Vương đến. Nha dịch tiếng gầm như sấm, chấn động đến công đường lương bụi tuôn rơi. Vương Doãn quỳ gối đường hạ, cả người như bị sét đánh. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào, người gian ác tự mình đến đại lý tự, đến thẩm hắn vụ án này. Cái này sao có thể? Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm, thong dong vững vàng. Nhưng mỗi một âm thanh đều giống như dẫm tại Vương Doãn đáy lòng bên trên, làm hắn thở không nổi. Đường bên ngoài bách tính nhao nhao trông mong lấy nhìn. Tất cả mọi người đều ngừng thở, giương cổ lên. Sau đó một bộ bạch bào ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Cao Dương chậm rãi đi vào công đường. Hắn không quan phục, chỉ một thân trắng thuần thương bào, áo khoác màu đen nhẹ áo khoác. Sau lưng đi theo một thân hồng y, đuôi ngựa cao buộc lựa hữu dung. Hai người một trắng một đỏ, bước qua công đường gạch xanh, như vẽ quyển triển khai. Đường bên ngoài bách tính thấy ngây người. Thật sự là Cao tướng, thật trẻ tuổi. Bên cạnh đó là Càn Vương phu nhân, lúc trước Cao tướng bá khí đoạt cưới Lữ gia chi nữ, cực kỳ khí khái hào hùng. Một mảnh nghị luận bên trong, Cao Dương đã đi đến đường tiền. Lư Văn vội vàng lên tiếp, thâm cung thi lễ. Hạ quan tham kiến Càn Vương điện hạ. Cao Dương khoát tay áo. Lư đại nhân không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đường hạ, rơi vào Vương Doãn trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, liền để Vương Doãn cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân không thể động đậy. "Vâng, Cao tướng thật tới." Vương Doãn một mặt khó có thể tin, trong đầu phảng phất vang lên một thanh âm ầm ầm rung động. "Hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, chính là đại cản vị thứ nhất khác họ Vương, tiền nhiệm tể tướng, đương triều thủ phụ, vai thiêng đại cản hai kinh 13 quận, hai trận chiến thu Hà Tây, Mạc Bắc một trận chiến chém giết hung nô siêu 10 vạn người, người trong thiên hạ nghe kỳ danh, đều nghe tin đã sợ mất mật phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, giám sát ngự sử, trấn quốc công, đại cản người gian ác là cũng. Lừa qua hắn, ngươi liền có thể sống." Chương 1427, Diêm Vương xử án, Vương Doãn hoảng sợ. Chương 1427, Diêm Vương xử án, Vương Doãn hoảng sợ. Hô. Vương Doãn chừng chừng nhìn chằm chằm Cao Dương, hít sâu một hơi. Thương nhân VS đại cản vị thứ nhất khác họ Vương, tiền nhiệm tể tướng, đương triều thủ phụ, vai kiêng đại cản hai kinh 13 quận, hai trận chiến thu Hà Tây, Mạc Bắc một trận chiến chém giết hung nô siêu 10 vạn người, người trong thiên hạ nghe kỳ danh, đều nghe tin đã sợ mất mật phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, giám sát ngự sử, trấn quốc công, đại cản người gian ác. Trận chiến này, ưu thế tại ta, ta phải đánh bác. Chết kiêng, người gian ác thế nào? Chẳng lẽ người gian ác liền là toàn năng sao? Hắn nghĩ tới cái này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏng, việc này Diêm Vương tựa hồ thật đúng là toàn năng, hắn thật đúng là sẽ xử án, đoạn thời gian trước thậm chí còn phá một cái cực kỳ phức tạp gian ố án. Tỉnh táo, ta hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Vương Doãn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Đồng thời, Cao Dương đã ở Lư Văn nhường ra chủ án đợt hạ. Lữ Hưu Dung đứng ở hắn bên cạnh thân, hồng y liền như lửa, khí khai anh hùng hùng hực. Vương Doãn, Cao Dương nhìn về phía Quỷ Vương Doãn, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh, lại mang theo một cỗ vô hình áp lực. Vương Doãn vội vàng dập đầu, nhỏ, tiểu nhân ở. Bản tướng cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi tốt nhất nói, Lâm thị cái chết, đến tột cùng ngươi có quan hệ hay không? Vương Doãn trong lòng siết chặt. Tới. Điện hạ minh giám, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân cùng nương tử tình thâm nghĩa trọng, như thế nào hại nàng? Cái này nhất định là quỷ thần quấy phá. Vương Doãn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ngang. Điện hạ, ngài là nổi tiếng thiên hạ người gian ác, ngài phải biết, trên đời này có một số việc vốn là không nói rõ được cũng không tả rõ được a. Nương tử nàng, nàng thật sự là bị quỷ hồn tác mệnh. Vương Doãn nói than thở khóc lóc, thỉnh chân ý thiết. Đường bên ngoài bất tính, không ít người lại có chút dao động. Cao Dương cười, nụ cười kia rất nhạt, lại làm cho Vương Doãn cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Thình thâm nghĩa trọng, Cao Dương một mặt cười nhạo nói, bản vương nếu là nhớ không lầm, vụ án phát sinh đêm đó, ngươi nói tại Thanh Phong trà lâu nói chuyện làm ăn, giờ tí phương về. Sau đó, ngươi liền đi sương phòng. Đây hết thảy, ngươi nói giọt nước không lọt, thậm chí liền ngay cả chính ngươi đều không ý thức được vấn đề, bởi vì sớm tại thật lâu trước đó, hai người các ngươi đã là như thế đi. Có thể bản vương ngược lại là hết sức tò mò, một đôi hòa thuận vợ chồng, tình thâm nghĩa trọng, thê tử còn thỉnh thoảng kinh nghi gặp quỷ. Ngươi nửa đêm trở về phủ, như thế nào lại một người ở sương phòng đâu?
Vâng.
Vương Doãn con ngươi co rụt lại, tâm hắn nhọn run lên, không nghĩ tới Cao Dương như thế khó chơi. Đồng thời cặp kia ánh mắt lợi hại, phản phất có thể trực chỉ nội tâm của hắn. Vương Doãn chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, giải thích nói, đại nhân, đây là bởi vì tiểu nhân nương tử thân thể yếu, giấc ngủ cạn, tiểu nhân lại thường xuyên ngáy ngủ, sợ quấy rầy đến nàng, cho nên mới ở sương phòng. Cao Dương cười nói, bản vương chỉ bất quá trong lòng hiếu kỳ thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đồng thời ngươi phen này lý do thoái thác cũng căn bản không thuyết phục được bản vương, bởi vì điểm này nha hoàn cũng chưa nghi ngờ, hồ sơ cũng chưa ghi chép. Tục ngữ nói, không có họ yêu, cái kia cũng không tính là yêu, cho nên bản quan có thể suy đoán ngươi cùng Lâm thị quan hệ cũng không tốt, cũng không có như vậy ân ái, đúng không? Lời này vừa nói ra, Vương Doãn rơi vào trầm mặc. Công đường trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Lữ Hữu Dung mặt mo đỏ ửng, con hàng này đang nói cái gì hổ lang chi tử, nhưng tinh tế tưởng tượng tựa hồ thật là có đạo lý. Cũng tỉ như nàng liền rất nhớ Cao Dương, hận không thể ép khô hắn. Lư Văn cũng là mặt mo cứng đờ, rất muốn nói một câu, cao tướng ngươi nhiều thiếu chú ý một chút ta, đây là công đường, hết sức nghiêm túc địa phương, nhiều thiếu cho công đường một điểm mặt mũi a. Với lại lời này không thích hợp bọn hắn loại lao ra hỏa này a, bọn hắn là thật hữu tâm vô lực a, nhưng bọn hắn cũng có thuộc về mình tự tôn a, nhưng hắn cũng không dám, cho nên lựa chọn trầm mặc xem kịch. Đường bên ngoài bách tính cũng ngây ngẩn cả người. Cao Dương lời này ngay thẳng tuân lệnh một đám Trường An nữ tử đỏ mặt, có thể nghĩ lại phía dưới lại làm cho không người nào có thể phản bác. Vương Doãn kinh ngạc về sau đội vàng lên tiếng giải thích, điện hạ, nương tử thân thể quá yếu, tiểu nhân lại thích đánh khó khè, nếu là ngủ ở bên cạnh nàng, nàng sẽ nghỉ ngơi không tốt, cho nên tiểu nhân mới ra hạ sách này. Điện hạ, mặc dù ngài quan lớn, cũng phải giảng một chữ lý a, có thể nào như thế võ đoán có kết luận? Vương Doãn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không khéo. Lời này là đang cấp Cao Dương tạo áp lực. Nói như vậy, một chiêu này dùng rất tốt. Tại Đại Càn, thậm chí cả thiên hạ bảy nước, bách tính luôn luôn cùng quan là đối địch, bách tính muốn lại càng dễ đồng tình kẻ yếu. Vương Doãn lâu dài kinh thương, đối nhân tâm có phần hiểu. Hắn bản tính chính là cho mượn dân tâm, bước Cao Dương nội bộ. Nhưng hắn thất vọng, Trường An bách tính nhóm cũng không có lên tiếng, thậm chí không thiếu bách tính ánh mắt đều mang địch ý nhìn về phía hắn, bởi vì đây là Cao Dương. Đại phá Hung Nô, một trận chiến chặt Hung Nô 10 vạn người, đánh ra Đại Càn quốc uy, phong lang tư tư, thu phục Bắc Hải quốc Cao Dương, Trường An bách tính trong lòng anh hùng. Ngươi nha là cái lông a? Cao Dương một mặt trào phúng mà nhìn xem Vương Doãn, ở trước mặt hắn chơi lòng người, thú vị. Nếu là hắn thật ỷ vào quá lớn, vậy thì không phải là cùng hắn phân rõ phải trái, mà là trực tiếp đại hình hầu hạ, bạo lực phá án. Thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tốt, vậy bản vương hỏi lại ngươi, Lâm thị chi bệnh cụ thể ra sao triệu chứng, mời vị nào đại phu, lại dùng cái gì phương thuốc? Ngươi đã là ái thê sốt ruột, những này chắc hẳn đều biết ta. Vương Doãn trong lòng hơi định, Lâm thị bệnh tình hắn sớm đã học thuộc lòng, tiểu nhân tự nhiên biết. Điện hạ, tiểu nhân nương tử mắt chính là lòng dạ hư kiêm đảm lửa nhiều thần chứng bệnh, bệnh này thường tim đập nhanh, nhiều mộng, thể hư. Tiểu nhân mời chính là Thành Đông Lý đại phu, mở đơn thuốc phần lớn là an thần bổ tâm chi dược, có phục linh, viên trí, táo châu nhân. Vương Doãn nói thuộc như lòng bàn tay, cực kỳ trôi chảy. Mười mấy vị dược tài, cơ hồ đọc ngược như chảy. Cao Dương lặng lặng nghe. Thẳng đến Vương Doãn nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, còn có một vị thuốc, ngươi loạn. Vương Doãn khẽ giật mình, thuốc gì? Phụ tử. Cao Dương cười phun ra hai chữ. Chương 1428, thủ pháp giết người, Cao Dương kinh khủng. Chương 1428, thủ pháp giết người, Cao Dương kinh khủng. Vâng. Vương Doãn con ngươi đột nhiên co lại. Cao Dương nhìn xem hắn, tiếp tục nói, phụ tử cực nhọc nóng đại độc, về Dương cứu nghịch, bổ lựa trợ Dương, nhưng thuốc này lại có một chút cần ghi nhớ, muốn lâu sắc trừ độc, dùng lượng cẩn thận. Lý đại phu cho Lâm thị mở đơn thuốc bên trong, thật có phụ tử, nhưng mỗi lần bất quá 3 tiền, lại dặn dò nhất định phải sắc đủ 2 canh giờ. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Vương Doãn, có thể bản quan thông qua kiểm tra thực hư cặn thuốc phát hiện, Lâm thị gần đây cho uống thuốc cặn bã bên trong, phụ tử tàn phiến chưa đầy đủ sắc nấu, độc tính chưa đi. Vâng. Vương Doãn trong đầu nổ tung. Hắn làm sao lại biết? Những thuốc kia cặn bã, hắn rõ ràng đều xử lý, có thể Cao Dương vì sao lại biết, hắn là lúc nào kiểm tra thực hư? Nhưng Vương Doãn trong lòng minh bạch, điểm này hắn quyết không thể nhận. Nếu không liền xong. Càn Vương điện hạ, tiểu nhân oan uổng a. Lại oan uổng. Cao Dương cười, chỉ là đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hàn ý. Vương Doãn gấp giọng giải thích, cái này thuốc đều theo phương sắc nấu, như thế nào không đủ hòa hợp. Thú hổ. Coi như phụ tử không có sắc đủ canh giờ có độc, nhưng gần nhất mấy tháng, thường thường liền sắc phục thuốc này, cái này có thể trí tử sao? Lại có thể có cái kia tử tướng sao? Vương Doãn bắt lấy điểm này, liều mạng phản bác. Một đám Trường An bách tính cũng nhao nhao có chút mê mang. Mặc dù là Cao Dương thẩm án, nhưng điểm này cũng là bọn hắn trong lòng lớn nhất không hiểu. Coi như phụ tử có độc, có thể Lâm thị cũng không phải chỉ ăn một ngày hai ngày, nàng là dùng lâu dài thuốc này, như thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi a. Với lại cái kia An Tường mang cười tử tướng, lại thế nào giải thích? Lư Văn hít sâu một hơi, một đôi mắt rơi thẳng vào Cao Dương trên thân, hắn biết, án này bí ẩn lớn nhất ngọn nguồn muốn công bố. Lữ Hữu Dung cũng nhìn về phía Cao Dương, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là phụ tử, Lâm Thị không có khả năng chết làm cho người không tra được, mà lại còn là quỷ dị như vậy tử tướng. Vương Doãn thủ pháp giết người, đến tột cùng là như thế nào? Cao Dương nghe nói lời này, lúc này cười. Nụ cười kia, để Vương Doãn đáy lòng một trận phát lạnh. Cao Dương chậm rãi nói, chỉ bằng vào phụ tử độc tính, xác thực không thể dẫn đến Lâm Thị chết bất đắc kỳ tử, mà lại còn là cái này tử tướng. Nhưng nếu tăng thêm Lâm Thị từ xa xưa tới nay bệnh tình, cùng Mạn Đà La Hoa, vậy liền hoàn toàn có thể làm được. Mạn Đà La Hoa. Vương Doãn nghe nói lời này, sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Hắn như gặp quỷ đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Cao Dương. Đường bên ngoài bách tính cũng là rối loạn tương mừng. Mạn Đà La Hoa, đó là cái gì? Tựa như là một loại độc hoa. Cao Dương đứng người lên, đi đến trong nội đường. Đầu tiên để bản vương phát hiện không đúng, chính là phụ tử. Lúc này bản vương liền ẩn ẩn suy đoán, là có người mượn nhờ dược lý giết người. Nhưng bằng vào một cái phụ tử, cái này còn xa xa không đủ. Nhưng làm bản vương nhìn thấy lư hương bên trong cho tàn dị thường nhiều lại trắng, bản vương liền triệt để minh bạch. Dựa theo lời ngươi nói, ngươi đốt chính là cực kỳ chân quý Long Tiên Hương, điểm này cố nhiên không giả, ngươi cũng mười phần thông minh, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là sơ sót. Long Tiên Hương đốt cháy sau cho tàn cực ít, nhiều như vậy cho tàn bên trong, tất lăn lộn có đại lượng thực vật tạp chất. Ở trong đó, liền có mạn đà là phấn hoa. Cao Dương nhìn về phía Vương Doãn đã biến cực kỳ khó coi sắc mặt, thanh âm trong sáng truyền khắp toàn bộ công đường. Mạn đà la hoa, lại tên Dương Kim Hoa sách thuốc thảo một có trở, tính cực nhọc cấm có đại độc, làm cho người mê loạn, gặp quỷ, tim đập như trống trầu. Người âm thầm đem mải thành phấn, lan lộn vu long nước bọt hương bên trong đốt cháy, lệ Lâm Thị lặng yên không tiếng động hút vào. Vương Doãn toàn thân run rẩy, phản bác: Càn Vương điện hạ, đây đều là ngài suy đoán, có thể thẩm án là muốn giảng chứng cứ. Ta căn bản cũng không biết cái gì mạn đà la hoa, huống chi nếu là độc chết, vậy ta nương tử vì sao chết như thế an tưởng, nửa điểm dãy ruột đều không có, lại còn trên mặt tiêu dung. Điểm này giải thích thế nào? Vương Doãn mang theo chất vấn, hiển nhiên là cảm xúc có chút sập. Cao Dương lại hết sức bình tĩnh: Ngươi muốn giải thích, bản vương cho ngươi chính là mạn đà la hoa chủ yếu thành phần là lang đãng tẩy rửa, đông lang đãng tẩy rửa, hoa này có thể làm thuốc, cũng có đại độc, có cực kỳ mãnh liệt trung khu thần kinh nhức chế tác dụng, cũng có thể tăng tốc nhịp tim. Nói trắng ra điểm, hoa này có thể khiến tim đập tăng lên. Làm mạn đà la bao hoa nhóm lửa hút vào, Lâm Thị đầu tiên sẽ lâm vào u ám, ảo giác tăng lên trạng thái. Đơn thuần mạn đà la hoa, không cần Lâm Thị mệnh, đơn thuần vi lượng phụ tử cũng muốn không được Lâm Thị mệnh, có thể cả hai được ra, lại thêm Lâm Thị lòng của mình thật, vậy coi như muốn mạng. Bởi vì cái này phụ tử hạch tâm chi độc, gọi là ô đầu tẩy rửa. Làm độc tính chưa từng loại trừ, cái này ô đầu tẩy rửa liền giấu tại Lâm Thị trong cơ thể. Làm mạn đà la hoa kiềm sinh vật, cùng Lâm Thị trong cơ thể xúc tích phụ tử chi độc sinh ra hiệp đồng tác dụng lúc, đối trái tim độc tính liền sẽ kịch liệt tăng gấp bội, dẫn đến cấp tính tâm công năng suy kiệt. Lâm Thị vốn là có bệnh tim, cũng chính là trái tim năng lực cực yếu, tại hai người này điệp ra phía dưới, còn có thể có bệnh. Mà cấp tính tâm công năng suy kiệt biểu hiện bên ngoài chính là người chết bởi vì trung tâm ức chế, liền sẽ không xuất hiện dãy rủa, lại bởi vì trái tim đột nhiên ngừng. Sau khi chết bộ mặt khả năng bởi vì một lần thiếu dưỡng sau đó khôi phục lại bộ phận huyết sắc, liền sẽ có khả năng xuất hiện loại này quỷ dị an tường biểu lộ. Cao Dương nhìn xem Vương Doãn, lạnh lùng nói: Cái này chính là ngươi khổ tâm ngụy tạo quỷ mị lấy mệnh, vô ngân vô thường, an tường mang chết cười vong. Không biết bản vương lời giải thích này, ngươi còn hài lòng? Vâng. Cao Dương lời này vừa nói ra, công đường trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nghe ngây người. Ngay tiếp theo Lư Văn, Lữ Hữu Dung mấy người cũng là triệt để kinh ngạc, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Những nguyên bản đó mơ hồ quỷ thân giết người, tại Cao Dương lần này giải thích xuống, trở nên rõ ràng mà băng lãnh. Nguyên lai, Vương Doãn là như thế này giết người. Hắn vậy mà dùng dược vật, dùng dược lý, lại lợi dụng Lâm Thị bệnh tình, chế tạo ra mặt nạ quỷ lấy mạng giả tượng. Thật độc, thật ác độc. Nô Quảng một mặt mộng bức nhỏ giọng nói: Trần Thắng, cái gì là ô đầu tẩy rửa, lang đãng tẩy rửa, đông lang đãng tẩy rửa, lại cái gì là trùng khu thần kinh a? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Trần Thắng nghe vậy, lúc này khiển trách: Đi theo cao tướng, ngay cả cái này cũng đều không hiểu, không hiểu liền nhiều đọc sách. Nô Quảng lúc này một mặt hổ thẹn: Vậy ngươi có thể giải thích một cái cho ta nghe không? Ta cũng không hiểu, ta giải thích quạp lông. Trần Thắng đầu cũng không quay lại nói: Vậy ngươi còn để cho ta trở về nhiều đọc sách? Nô Quảng cả người đều kinh ngạc: Ta cũng trở về đi nhiều đọc sách à? Không phải đâu. Trần Thắng nói: Nô Quảng. Ba. Vương Doãn sủi lơ trên mặt đất, môi hắn một trận run rẩy, nhìn xem trên cao nhìn xuống Cao Dương, muốn nói gì nhưng lại một chữ cũng nhả không ra. Cao Dương đi trở về án về sau, ngồi xuống: Vương Doãn, ngươi còn muốn rảo biện sao? Ngươi muốn chứng cứ, bản tướng còn có thể cho ngươi. Có muốn không? Vương Doãn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đông nhiên cười, tiếng cười khàn giọng, mang theo điên cuồng: Ha 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 ha! Tốt, tốt một cái người gian ác, tốt một cái cao tướng, đua ta đồng ý bội phục. Chết tại cao tướng trong tay, ta nhận. Vương Doãn khi đang nói chuyện, một chút xíu đứng người lên, tựa như là biến thành người khác một dạng, cao giọng nói: Vâng, ta thừa nhận, Lâm Thị là ta giết, nhưng nàng đáng chết. Nàng Lâm Thị chiếm chính thê chi vị hơn 10 năm, không xuất gia, lại không cho phép ta nạp tiếp, đây là muốn ta Vương gia tuyệt hậu à? Ta tại Thanh lâu có nhân tình, nàng có bầu, ta muốn cho nàng chủ thân, nàng không cho, ta muốn cho nàng một tờ thư bỏ vợ, mẹ nàng gia thế lớn, huynh trưởng bao che khuyết điểm, cũng không cho. ta muốn nạp tiếp, nàng lại lấy cái chết bức bách. Vương Doãn diện mục dữ tợn. Nàng bất tử, ta Vương gia liền muốn tuyệt hậu, nàng bất tử, ta liền vĩnh viễn bị trói tại bên cạnh nàng. Cho nên ta liền muốn a. Nàng không phải luôn nói gặp quỷ sao? Vậy liền để quỷ đem nàng triệt để mang đi a. Vương Doãn cùng thiếu, đem gây án quá trình từng cái nói tới. Như thế nào trường kỳ dùng chưa sắt thấu phụ tử xúc động? Như thế nào mua vào mạn đà la hoa, mài thành phấn? Như thế nào đem phấn hoa lẫn vào long tiên hương, có trong hồ sơ phát đêm đó nhóm lửa? Như thế nào tại Lâm thị sau khi chết, dùng ngoại thất son phấn tại kính bên trên viết chữ, như thế nào lật ra U Minh ghi chép? Hết thảy, rõ ràng. Đường bên ngoài bách tính, nghe được một trận dùng mình. Nguyên lai cái gọi là phu thê tình thâm, tất cả đều là diễn kịch. Nguyên lai cái gọi là quỷ thần lấy mạng, tất cả đều là người vì lòng người. Có người một mặt lẩm bẩm nói, có đôi khi so quỷ còn độc a. Lư Văn Vũ kinh đường một, nghiêm nghị quát. Vương Doãn, ngươi nhận tội. Vương Doãn ngưng cười, chán nản quỳ xuống. Nhận, ta nhận tội. Nhưng ta không sai. Ta giết nàng, là bởi vì nàng đáng chết, nàng đã sớm đáng chết. Vương Doãn nói cuối cùng hai câu, vẫn như cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là hận ý đồng ý a. Nha dịch đưa lên bàn cung. Vương Doãn tay run run, muốn đè xuống chỉ ấn. Lúc này, Cao Dương chợt mở miệng nói. Vương Doãn, ta nếu là nói mẹ ngươi tử đã sớm biết người tại Thanh Lâu có cái nhân tình, còn có đứa bé đâu. Đợt, bản án tham khảo tư liệu. Bản thảo cương mục bệnh thương hàn luận thần nông bản thảo kinh, phụ tử cực nhọc, cam, đại nhiệt, có đại độc, về dương cứu nghịch, bộ lửa trợ dương, tán lạnh giảm đau. Bản thảo cương mục, phụ tử sinh dùng thì phát tán, quen dùng thì tuấn bổ. Sinh dùng người, cần như âm chế chi pháp, đi ra tể, làm thuốc. Quen dùng người, lấy nước thấm qua, tháo lệnh phát sách, đi ra tể, thừa sốt ruột phiến lại xảo, lệnh trong ngoài đều hoàng, trừ hỏa độc dùng. Hiện đại dược lý, ô đầu tính tẩy rửa chất không ổn định, 100 nhiệt độ cao sắc nấu 1-2 giờ, có thể thủy phân là độc tính cực thấp ô đầu nguyên tẩy rửa. Hiện đại dược lý, ô đầu tẩy rửa chủ yếu tác dụng tại tâm tạng cùng hệ thần kinh, đối trái tim tổn hại biểu hiện là cản trở cơ tim na chi thông đạo, dẫn phát thất tính sớm đọ sức, tâm động quá nhanh, nghiêm trọng lúc trực tiếp dẫn đến tâm thất rung động, cấp tính tâm công năng suy kiệt. Bản thảo cương mục, mạn đà la hoa cực độc, ấm, có độc chủ trị da phong cùng lạnh lẽo ở mức bệnh phụ chân, sắc canh tẩy chi. Lại chủ kinh giản cùng bệnh trị, nhập vào thuốc tê. Hiện đại dược lý, mạn đà la hoa hạch tâm thành phần chính là lang đãng tẩy rửa, đông lang đãng tẩy rửa, có thể ức chế vỏ đại não, khiến người xuất hiện thích ngủ, ảo giác, ý thức mơ hồ, nghiêm trọng lúc có thể khiến người lâm vào hôn mê. Đối động mạch tim, kích kháng gan tẩy rửa có thể thụ thể, dẫn đến nhịp tim tăng tốc, mạch máu khuyết trương. Bản án logic, phụ tử xúc tích ô đầu tẩy rửa, trái tim độc tính, tăng thêm mạn đà la hoa lang đãng tẩy rửa loại, tăng tốc nhịp tim, tăng thêm Lâm thị bản thân lòng dạ hư, trái tim công năng yếu, dẫn đến cấp tính tâm công năng suy kiệt. Hiện đại dược lý, cấp tính tâm công năng suy kiệt sẽ gây nên cơ thể thiếu dưỡng, đồng thời bộ mặt bao mạch mạch máu bởi vì thiếu dưỡng mà ngắn ngủi khuyết trương, có khả năng xuất hiện sắc mặt phiếm hồng giả tượng, đồng thời, trung tâm ức chế khả năng dẫn đến bộ mặt cơ bắp rất nhỏ run rẩy, hình thành cùng loại tiếu dung biểu lộ. Cuối cùng, chúng ta là sản văn, bởi vì ta viết bản án cũng viết tương đối, cho nên bộ phận không đủ, có lỗi thủng địa phương, còn xin các vị nạn tổ nhiều hơn thông cảm, đại khái bản án giết người logic đã là như thế. Chương 1429, ta nào biết được, ta nói bậy đó a. Chương 1429, ta nào biết được, ta nói bậy đó a. Vâng. Cao Dương lời này vừa ra, Vương Doãn não hải tựa như là lôi đình đánh xuống, cả người đều cứng ở tại chỗ. Dựa theo Cao Dương nói, Lâm Thị đã sớm biết đây hết thảy. Nàng biết mình tại bên ngoài có người, cũng biết nữ tử kia là ai, cũng biết nữ tử kia có bầu, biết mình mỗi ngày nói chuyện làm ăn đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Nhưng nàng không nói. Nàng toàn làm không biết. Vương Doãn toàn thân run rẩy bắt đầu. Không. Điều đó không có khả năng. Nàng làm sao lại biết? Nàng cho tới bây giờ chưa nói qua. Nàng rõ ràng. Vương Doãn tâm tính có chút sập, một cỗ to lớn hối hận tại tâm hắn nhọn quanh quẩn, thậm chí là một cỗ lớn lao sợ hãi. Bởi vì như thế vừa đến, sự tình liền thay đổi hoàn toàn dạng. Trong đầu của hắn, tựa như là có đồ vật gì nổ tung. Là, Lâm Thị là khác thường qua. Trước một trận sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng dù sao tại trong đêm khinh khinh giữ chặt tay áo của hắn, thanh âm nhỏ yếu điệu nói, phu quân, đêm nay, lưu lại đi. Hắn còn tưởng rằng là nàng bệnh lâu tịch mịch, hoặc là rốt cục nghĩ thông suốt. Nguyên lai, đó là nàng sau cùng thăm dò, sau cùng giữ lại. Nàng là vì cái nhà này. Mà sở dĩ không cho phép hắn nạp tiếp, là chính nàng tính tình cho phép, nhưng nàng nhưng cũng không có vạch trần đây hết thảy, ngược lại là một loại ngầm đồng ý mà hắn thì sao? Hắn lấy nói chuyện làm ăn làm lý do, từ chối. Hắn đi Thanh Lâu, ôm ngoại thất, nghĩ đến làm sao để nàng cũng chết. A a a. Vương Doãn đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chú lên. Hai tay của hắn ôm đầu, co quắp tại trên mặt đất, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vương Doãn nước mắt hòa với nước mũi chảy xuống, khét mặt mũi tràn đầy, khóc đến tựa như là một đầu bị ném bỏ chó hoang. Nương tử, nương tử, ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi a. Vương Doãn quỳ trên mặt đất, cái trán từng cái túi tại gạch xanh bên trên, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, thậm chí chảy ra một tia máu tươi. Công đường trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Dân chúng nhìn xem một màn này, có người thổn thức, có người lắc đầu. Cao Dương mặt không thay đổi đứng người lên, đi ra công đường. Đường bên ngoài trường An Bách tính tự động tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ, mới cái kia một phen đặc sắc xử án, đơn giản làm bọn hắn bội phục không thôi. Chỉ là ngắn ngủi mấy lời, liền phá án này. Lư Văn thuộc hạ nhìn qua Cao Dương bóng lưng thấp giọng nói, như thế xử án bản sự, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cao tướng nếu là lưu tại đại lý tự, thiên hạ oan giả sai án, chí ít có thể thiếu năm thành. Lư Văn nghe nói lời này, mặt không thay đổi nói: "Lời này ngươi có thể đi hướng bệ hạ nói một chút, nhìn bệ hạ là đồng ý, vẫn là đem ngươi ném đến lĩnh nam nhìn hầu tử." "Thuộc hạ." Hắn lúc này mới nghĩ đến Cao Dương kinh người chiến tích, lộ ra một vòng lễ phép nhưng cũng có chút lúng túng tiêu dung. Lúc này, Cao Dương cũng đi tới trước thềm đá, dừng bước. Hắn nhìn về phía một đám Trường An bách tính, mở miệng nói: "Trên đời này, thứ không quỷ thần lấy mạng, có, chỉ là lòng người giả quỷ. Như mèo nham hiểm, cuối cùng không bằng người tâm hiểm ác. Lư đại nhân, về sau đại lý tự phạm là có quỷ thần giết người bản án, hết thảy xem như oan giả sai án xử lý nghiêm khắc. Có đặc biệt khó giải quyết chi án, hồ sơ có thể trực tiếp hiện lên cho bản vương tự mình đến xử lý." "Vâng." Lư Văn nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ. "Đại càn thiên hạ, mỗi một năm đều sẽ toát ra không thiếu quỷ thần giết người bản án. Không khác, chỉ vì bách tính tin cái này. Nơi đó quan viên không phá được án, vì cố kỵ ảnh hưởng, chỉ có thể tuyên án vô tội. Đến bây giờ, quỷ thần giết người thậm chí đã dần dần biến thành một loại giết người thoát tội thủ đoạn." Nhưng Lư Văn trong lòng biết, nương theo lấy Cao Dương uy danh, cùng Vương Doãn vụ án này, toàn bộ đại càn quỷ thần giết người bản án, tương nên đến cực kỳ khủng bố giảm mạnh. Chỉ là phàm là quỷ thần giết người, hết thảy làm oan giả sai án đến xử lý nghiêm khắc, cộng thêm Cao Dương tự mình hỏi đến, cái này có thể làm quá nhiều người kiêng kỵ. Rất nhanh, Cao Dương liền lên xe ngựa. Xe ngựa khinh khinh ép qua bàn đá xanh, hướng về phương xa chạy tới. Lữ Hữu Dung nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Phu quân, ngươi rõ ràng không có kiểm tra thực hư qua căn thuốc, ngươi là thế nào biết Vương Doãn phụ tử không có sát đấu?" Lời này vừa ra, phía ngoài Trần Thắng Nô quảng các loại một đám thân vệ, cũng không cầm được có chút hiếu kỳ, nhao nhao vểnh tai nghe lén. Vương Doãn không biết, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, Cao Dương căn bản liền không có điều tra căn thuốc. "Ta đoán a." Cao Dương nói thẳng. "Đoán?" Lữ Hữu Dung một mặt kinh ngạc. Trần Thắng, Nô quảng cũng trợn tròn mắt. Lâm thị dùng lâu dài bệnh tim thuốc, Vương Doãn muốn lợi dụng bệnh của nàng giết người, bí mật nhất biện pháp liền là từ thuốc ra tay, phụ tử cái đồ chơi này, dùng lượng cùng sắc pháp có chút sai lầm liền sẽ xúc động, đây là thưởng thức. Mà lư hương bên trong cho tàn dị thường nhiều lại trắng, long tiên hương đắt đỏ, thiếu đốt sau cặn bã cực ít, cái kia nhiều xuất hiện màu xám trắng bột phấn là cái gì? Kết hợp phụ tử cùng Lâm thị gặp quỷ ảo giác triệu chứng, mạn đà la hoa là hợp lý nhất phỏng đoán. Thẩm án, có đôi khi không cần chứng cứ vô cùng xác thực mới mở miệng, trước ném ra ngoài hợp lý kết luận, ngược lại đẩy gây án quá trình, đánh tan phạm nhân tâm phòng, hắn tự nhiên cũng liền cung khai. Đương nhiên, ta cũng lệnh Lư đại nhân đi tra những này, mặc dù Vương Doãn không thành thật bằng giao, những này cũng có thể điều tra ra. Cao Dương thản nhiên nói. Lữ Hữu Dung nghĩ đến Cao Dương đầu tiên là bức Vương Doãn nhận tội, tiếp lấy bắt lấy Vương Doãn nói tới tình cảm tốt, hỏi phương thuốc, lộ ra phụ tử. Vương Doãn biểu tình khiếp sợ, liền đồng thời bằng chứng Cao Dương suy đoán. Tất cả chuyện tiếp theo, liền tất cả Cao Dương trong khống chế. Chờ một chút. Phu quân, còn có một chút. Ngươi là thế nào biết Lâm thị đã sớm biết Vương Doãn ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, thậm chí còn có cái hài từ đâu? Lữ Hữu Dung lên tiếng nói. Đây là nàng lớn nhất không hiểu. Cao Dương lúc trước tại Mạc Bắc, hôm qua mới khải hoàn trở về, hôm nay mới tiếp nhận vụ án này, hồ sơ cũng căn bản không có xét điểm này. Hiển nhiên là đại lý tự cũng còn không có điều tra đến điểm này. Cao Dương lại là như thế nào biết được? Trần Thắng Nô quảng lặng lẽ bình hai. Cao Dương cười nói, ta không biết a, ta là nói bậy đó a. A, nói bậy. Lữ Hữu Dung thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã tới. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt khó có thể tin. Đúng vậy a, ta lại không tại Trường An, đại lý tự điều tra người cũng không có trở về. Ta nào biết được Lâm thị có biết hay không?" Cao Dương một mặt hùng hồn nói. Lữ Hữu Dung cảm giác tiết hầu đều làm, nói không ra lời. Cao Dương thì là tiếp tục nói, "Lâm thị đã chết, Vương Doãn hiển nhiên cũng không biết điều này, cái kia ha không chính là ta nói cái gì chính là cái gì. Cái này Vương Doãn chẳng những sát hại thế tử, còn ý đồ châm ngòi dân tâm, cho bản vương chụp chụp mũ, ta đây có thể chịu. Tự nhiên muốn làm hắn." Hữu Dung, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, để hắn trước khi chết, ngày ngày thống khổ, hàng đêm hối hận, đây càng thú vị sao?" Lữ Hữu Dung, Trần Thắng, Nô Quảng bọn hắn cùng nhau nghĩ đến Cao Dương nói xong câu này, căn bản không có suy nghĩ, khóc khóc ròng ròng, hối hận bạn phần Vương Doãn, thần sắc cực kỳ phức tạp. Vương Doãn đoán chừng trước khi chết cũng sẽ không nghĩ đến, một câu kia chính là Cao Dương thuận miệng nói. Cao Dương thân thể vi vi ngựa ra sau, dựa vào xe ngựa, thản nhiên nói, cái này Vương Doãn lấy quỷ thần làm lý do sát hại mình vợ cả, để hắn một chút thống khổ thế nào. Về phần Lâm thị, bản vương trả nàng trong sạch, thuận miệng nói bậy một câu, còn đối nàng có lợi, nghĩ đến nàng cũng không trở thành nửa đêm tìm đến bản vương. Đám người, Trần Thắng cùng Nô Quảng cùng nhau trầm mặc. Bọn hắn cũng là phụ Cao Dương trả thù tâm, tuyệt. Cà khịa a. Người này, đoạn không thể gây. Hai người cùng nhau dưới đáy lòng nói. Đồng nhiên. Lữ Hữu Dung kéo kéo Cao Dương tay áo. Cao Dương quay đầu lại. Thế nào? Lữ Hữu Dung gương mặt từng đỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Phu quân. Ân. Người biến thái dáng vẻ. Rất đẹp trai. Cao Dương sững sờ. Tâm hắn có bất diệu, thân thể kéo căng, cực kỳ cảnh giác nói. Hữu Dung, sau đó thì sao? Lữ Hữu Dung xích lại gần chút, nhiệt khí áp tại lỗ tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói khẽ. Ta. Muốn. Chương 1430, thời gian quản lý đại sư chương 1430, thời gian quản lý đại sư anh. Cao Dương hổ khu chấn động. Muốn cái gì? Chỉ là câu nói này, eo của hắn tử liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cao Dương mình đều tại nội tâm hung hăng phỉ nổ mình, phế vật đồ vật, cái này. Bây giờ liền bắt đầu đau. Dưới mắt mới một cái lục la, hạch tâm cũng còn không có bắt đầu a tối nay. Hoặc là minh dạng, thậm chí cả sau đêm. đều không đơn giản. Đồng thời, Cao Dương trong lòng cũng hết sức rõ ràng, hắn chính diện gặp một cái 10 phần khó giải quyết vấn đề. Võ chiếu là để hắn ngày thứ tư vào cung, chưa cho hắn 3 ngày, hiển nhiên là trong phủ nữ nhân một người một đêm. Cái này đánh một cái tin tức kém. Võ chiếu tưởng rằng một phong thư, kỳ thực là 4 phong, hắn còn tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ, cân bằng 3 nữ nhân quan hệ trong đó, đêm thứ nhất tìm Lục La. Nhưng vấn đề cũng theo đó tới. Dưới mắt còn lại 2 ngày, có thể trong phủ còn có 3 người. Cao Dương hít sâu một hơi. Cái kia không có biện pháp. Thời gian quản lý cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải tại tối nay, hoặc là minh dạng, một đêm chẳng chọc 2 cái gian phòng, lúc này mới có thể. Cao Dương hít sâu một hơi, nhìn về phía Lữ Hữu Dung. Lữ Hữu Dung chính ngẹo đầu nhìn hắn, đôi ngựa khẽ động, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười, thấp giọng nói: "Làm sao, phu quân?" "Không được." Cao Dương khỏe miệng giật một cái. "Nam nhân, sao có thể nói không được? Đi." Cao Dương cắn răng nói dọa nói: "Đêm nay, ngươi chờ đó cho ta, nhìn vi phu làm không làm ngươi liền xong việc." Lúc đầu hắn là dự định trước Uyển Nhi tại Hữu Dung, dù sao hiểu đều hiểu, sau nửa đêm đồng dạng sẽ cường đại hơn, vừa vặn có thể cùng luyện võ Lữ Hữu Dung tở cờ một cái. Nhưng dưới mắt, chỉ có thể thay đổi một cái trình tự. Đêm nay, Lữ Hữu Dung có chút giật mình. "Phu quân, hẳn là ngày mai a?" Cao Dương mặt không thay đổi nói: "Không sao, vi phu hôm qua nửa đêm trước tại Thanh Loan cái kia, sau nửa đêm tại Uyển Nhi cái kia, cũng là không có gì đáng ngại. Chỉ cần ngươi đừng thay vi phu nói lỡ miệng là được, lấy Hữu Dung ngươi quan tâm, vi phu hoàn toàn không cần phải lo lắng." Lữ Hữu Dung cười. Nụ cười kia, tươi đẹp như chiều dương. "Cái kia thiết thân, đêm nay liền đợi đến phu quân." Xe ngựa chạy tại Chu Tức đường cái, hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Cao Dương mặt không biểu tình, đáy lòng run lên. Tối nay, sợ là trận trận đánh ác liệt ra cái này thận. Được thật tốt bồi bổ. "Trần Thắng a." Cao Dương hô một tiếng. "Có thuộc hạ." Trần Thắng thanh âm vang lên. Hồi phủ về sau, để phòng bếp hầm thập toàn đại bộ thang, lại cua một bình cầu kỳ táo đỏ trà. "Trần Thắng." "Tuân mệnh." Định Quốc công phủ. Trạm vào tối. Cao Dương một lần phủ, liền hô một tiếng. "Canh đâu?" "Cao tướng, đầu bếp nói vẫn phải hầm nửa canh giờ." Trần Thắng lập tức trở về nói, một mặt quái dị. "Cái này ngọt ngào buồn rầu, hắn Trần Thắng rất là hâm mộ a." Cao Dương ngồi vào sau án thư, mở ra một trang giấy. Hắn bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Thanh Loan ôn nhu quan tâm, dù sao sinh ra quân quân, cùng trong phủ những nữ nhân khác khác biệt, ứng làm sẽ châm trước hắn công vụ bệ bội, có thể ngày thứ ba đi, cũng có thể sớm một chút kết thúc, lấy giao lưu tinh thần làm chủ. Huyền Nhi tính tình thanh lãnh tự kiềm chế, nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, tốt nhất đừng để nàng nhìn ra sơ hở, nếu không đến hắn. Hữu Dung quá nhiệt tình, vừa rồi tại trong xe ngựa đã minh xác tuyên chiến, tối nay hẳn là một trường ác đấu. Lục La đêm qua đã trấn an qua, tạm thời không lo. Võ Chiếu nói xong ngày thứ tư vào cùng, cái kia chính là tối ngày muốt sự tình. Cao Dương ngồi bút tại Lữ Hữu Dung cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở giữa vẽ lên một đầu dây. Tối nay, nửa đêm trước Hữu Dung, nửa đêm về sáng Uyển Nhi, ở giữa ta phải mượn cớ chạy ra ngoài. Cao Dương nhìn qua trước mắt giấy, sắc mặt nghiêm túc. Cái này nhưng so sánh tại Mạc Bắc mang binh đánh hung nô khó nhiều. Đánh trận tốt xấu có thể nghỉ ngơi, cái này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm a vào đêm. Định Quốc công phủ dần dần yên tĩnh trở lại. Cao Dương đi trước Sở Thanh Loan trong phòng. Sở Thanh Loan chính ôm quân quân, tại dưới đèn nhẹ giọng hừ phát đầu dao, toàn thân hiện ra nhu hòa tình thương của mẹ quan huy. Gặp Cao Dương tiến đến, Sở Thanh Loan trong mắt tràn ra ý cười. "Phu quân, sao ngươi lại tới đây?" "Ta tới nhìn ngươi một chút." Cao Dương đi qua, tiếp nhận quân quân. Tiểu nha đầu đã ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, lông mi vừa dài lại mật. "Quân quân hôm nay ngoan sao?" Cao Dương thấp giọng hỏi. "Ngoan," Sở Thanh Loan ôn nhu nói, liền làm một mực hô cha. Cao Dương trong lòng mềm nhũn. Hắn tại Sở Thanh Loan trong phòng ngồi ước chừng nửa canh giờ, theo nàng trò chuyện, ôm một cái hài tử. Bầu không khí ấm áp giống như một ao xuân thủy. Lúc gần đi, Sở Thanh Loan tiện hắn tới cửa, nói khẽ: "Phu quân nhớ kỹ sớm đi nghỉ ngơi, chớ có quá mệt mỏi." Cao Dương gật đầu, trong lòng lại hư rất. Hắn không phải đi nghỉ ngơi, hắn muốn đi đánh trận. Vi phu minh mạch. "Ngươi biết, vi phu một mực rất mạnh, cái này đều việc nhỏ ngươi." Cao Dương nói. Sở Thanh Loan đối với cái này chỉ là cười không nói. Lữ Hữu Dung trong phòng, ánh đến tươi sáng. Cao Dương đẩy cửa đi vào lúc, Lữ Hữu Dung đã đổi một thân y phục. Nàng mặc một bộ cạn phi sắc sa mỏng ngủ áo, bên ngoài che lên kiện cùng màu trường bào, lòng loẹt đổ buộc lên dây lưng. Chỗ chết người nhất chính là trên đùi của nàng, bọc lấy cặp kia huyền hắc sắc tất chân, mỏng như cánh ve, sắc như ưu dạ. Giờ phút này, đang tại dưới ánh nến hiện ra tinh tế tỉ mỉ châu ánh sáng, từ mắt cá chân một đường kéo dài đến mẹ đùi, tại bào bảy biên giới như ẩn như hiện. Lữ Hữu Dung đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đối gương đồng chải tóc. Gặp Cao Dương tiến đến, nàng quay đầu lại, khóe môi câu lên: "Phu quân tới." Cao Dương hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn trở tay đóng cửa lại, đi tới. "Chờ lâu." "Không lâu." Lữ Hữu Dung đứng người lên, đi vào Cao Dương trước mặt, chỉ là có chút nóng nổi. Lữ Hữu Dung nhào vào Cao Dương trong ngực, ôm chặt lấy hắn, một mặt ỉ lại nói: "Phu quân, ngươi cái kia phong độc tin, ta cho ẩn giấu bắt đầu. Ngươi không tại phủ mấy ngày này, ngươi cũng không biết ta có mơ tưởng ngươi, tối nay ta có nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao?" Lữ Hữu Dung ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt mỹ nói: "Nói chuyện." Cao Dương ôm nàng, trong lòng lại yên lặng tính toán thời gian. Lúc trước hắn tại Sở Thanh Loan chỗ ấy ngồi nửa canh giờ, hiện tại đại khái là giờ tuất ba khắc, nhất định phải tại giờ tí trước đó rời đi, đi Thượng Quan Huyện Nhi chỗ ấy. Ở giữa còn có tắm rửa, thay quần áo, đi đường thời gian. Tính toán đâu ra đấy, hắn hiện tại nhiều nhất một cái nửa canh giờ. Cao Dương một phát bắt được Lữ Hữu Dung tay nhỏ, đem giơ lên trước mắt, một mặt cười lạnh nói, "Hữu Dung à, ngón giữa cùng ngón trỏ móng tay đều không tu bổ, cũng nói rất nhớ ta." Lữ Hữu Dung. Chương 1431, vui vẻ tra tấn chương 1431, vui vẻ tra tấn anh đến đôn đốt. Màn lụa rơi xuống. Lữ Hữu Dung ngủ áo trượt xuống đầu vai, cái kia thân sa mỏng căn bản che không được cái gì. Vớ đen bọc lấy cặp đùi đẹp tại dưới ánh nến hiện ra mê người rực rỡ, đường cong trôi chảy giống như tỉ mỉ điều khắc ngọc. Tưởng niệm không nhất định không phải nói, kỳ thật cũng có thể cảm thụ đi ra. Cao Dương nói. Một giây sau, hắn túi người, hôn môi của nàng. Lữ Hữu Dung nhiệt tình bắt lại, cánh tay vòng lấy cổ của hắn. Soạt, quần áo từng kiện rơi xuống đất, tiếng thở dốc dần dần nặng. Cao Dương cảm thấy mình tựa như là đang chiến tranh, một trận nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhưng lại không thể lộ ra qua loa cầm. Hắn cố gắng tập trung tinh thần, điều động suốt đời sở học. Một lúc lâu sau, Cao Dương đầu đầy là mồ hôi, chống đỡ thân thể ngồi dậy đến. Lữ Hữu Dung ngốn tại trong ngực hắn, gương mặt từng hồng, hô hấp còn chưa bình phục. "Phu quân, ngươi đây là muốn đi sao?" Cao Dương túi đầu nhìn nàng. Trúc quang bên trong, Lữ Hữu Dung khuôn mặt từng đỏ, bộ dáng lại kiểu lại mị, lộ ra cực kỳ yếu đuối đáng thương. Đây là ngày thường không thấy được bộ dáng. Cao Dương hít sâu một hơi, cứng rắn lên tâm địa. "Ân, vi phu còn có chút công vụ phải xử lý." Lữ Hữu Dung khẽ giật mình. "Hiện tại đều đã trễ thế như vậy, còn có công vụ sao?" Cao Dương mặt không đổi sắc nói, "Một chút khẩn cấp quân vụ." Dưới mắt Mạc Bắc vừa định, mặc dù bệ hạ cho vi phu thả vài ngày nghỉ, nhưng nơi đó lý vẫn là đến xử lý. "Ngươi biết, vi phu luôn luôn trung quân ái quốc, trên vai gánh rất nặng." Cao Dương đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. "Không có cách nào. Hắn còn có một đoạn thánh nhân thời gian, với lại không đi nữa, Uyển Nhi chỉ sợ đều muốn ngủ." Hắn dưới đáy lòng âm thầm nói. "Hữu Dung a, tha thứ vi phu đi, lần sau lại cùng ngươi hảo hảo trò chuyện." Cao Dương mặc quần áo động tác rất nhanh, nhưng nếu là nhìn kỹ, tay của hắn rất có điểm run. Chân cũng có chút mềm. Lữ Hữu Dung bọc lấy chăn mền ngồi dậy đến, có chút không thôi nhìn xem hắn. "Phu quân, ta nhìn ngươi tay có chút run rẩy, chân cũng có chút mềm, ngươi có thể làm sao? Nếu không ngày mai lại xử lý a?" Cao Dương lúc này hổ khu chấn động, cười. "Cho cười. Vi phu làm sao có thể run chân tay run, nhất định là Hữu Dung ngươi nhìn lầm." Nói xong, Cao Dương bước nhanh chân, đi hướng cổng. Đẩy ra môn trong nháy mắt, một trận gió đêm thổi vào, thổi đến hắn một cái giật mình. Cao Dương cất bước ra ngoài, trở tay gài cửa lại. Sau đó, hô. Cao Dương thở ra một hơi thật dài, tựa ở cột trụ hành lang bên trên. Chân là thật mềm, eo cũng là thật chua. Hắn đưa tay lau mồ hôi chán, trong lòng thầm mắng, đây con mẹ nó so tại Mạc Bắc ngay cả chặt 100 cái người hung nô còn mệt hơn. Chầm mấy hơi, Cao Dương đứng thẳng người, hướng phía Thượng Quan Uyển Nhi sân đi đến. Bước chân hơi có chút tung bay. Thượng Quan Uyển Nhi ngoài viện, Cao Dương đi tới cửa, đưa tay gõ cửa. "Uyển Nhi, khai môn, ta là phu quân." Bên trong yên tĩnh một lát, tiếp lấy truyền đến kinh nhu tiếng bước chân. Cửa mở, Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên trong cửa, trên thân chỉ bọc lấy một kiện màu xanh nhạt áo choàng tắm, tóc ướt sũng mà khoác lên trên vai, còn chạy xuống nước. Hiển nhiên vừa tắm rửa xong. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem Cao Dương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên ngày mai mới đến sao?" Cao Dương đi vào, trở tay đóng cửa lại. "Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, vi phu phỏng đoán ngươi khẳng định cũng thế, ta liền tới." Thượng Quan Uyển Nhi mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng tựa ở Cao Dương trong ngực, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, cái kia, Hữu Dung muội muội bên kia, đi qua?" Cao Dương mặt không đổi sắc, nửa đêm trước tại nàng chỗ ấy, nửa đêm về sáng lúc đầu nên trở về phòng xử lý công vụ, có thể đi đến nửa đường, vi phu thực sự nhịn không được, liền sớm tới ngươi chỗ này. Cao Dương hết sức cẩn thận, lời nói ở giữa cho mình lưu lại một con đường lui. Mặc dù hắn cảm thấy, Tu La chàng định sẽ không đến. Thượng Quan Uyển Nhi hốc mắt từng đỏ, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Cao Dương, trong mắt thủy quang liễm diễm. "Phu quân." Cao Dương không nói thêm lời, trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên. Thượng Quan Uyển Nhi kinh hô một tiếng, cánh tay vòng lấy cổ của hắn. "Phu quân, ta..." "Đầu ta trả về là ở bước." "Không có việc gì." Cao Dương ôm nàng đi hướng nội thất. Trúc quang chập chờn. Thượng Quan Uyển Nhi bị khinh khinh đặt ở trên giường, áo choàng tắm dây lưng buông ra, lộ ra một mảnh trắng mướt vai. Nàng xem thấy Cao Dương, trong mắt ngượng ngùng, nhưng lại mang theo vui vẻ. "Phu quân," nàng nhỏ giọng hỏi, "ngươi có mệt hay không?" Cao Dương cởi áo mang động tác một trận. Hắn nhìn xem nàng, cười. "Cho cười. Uyển Nhi, vi phu đã sớm xưa đâu bằng nay. Ngươi còn tưởng rằng vi phu là trước kia như vậy cả ngày không rèn luyện, đi đường liền muốn thở hai tiếng yếu gà. Đây coi là cái gì mệt mỏi? Vi phu tại Mạc Bắc trên chiến trường, chém giết một ngày người hung nô đều tay không chua, chân không run." Nói xong, hắn túi người hôn đi. Thượng Quan Uyển Nhi nhắm mắt, kéo Cao Dương cái cổ, nhẹ nhàng đáp lại. Sau một lúc lâu, Cao Dương nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Nhi, trầm mặc không nói. "Thượng Quan Uyển Nhi, phu quân, ngươi thế nào?" Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp chớp động, một mặt không hiểu. Cao Dương sắc mặt nghiêm túc, nói, "Uyển Nhi, xuất trình bên ngoài trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không biết vi phu có mơ tưởng ngươi, nếu không chúng ta trước tiên nói hội thoại a." "Thượng Quan Uyển Nhi." "Thiên Minh." Lại vào đêm, Cao Dương đi tới Sở Thanh Loan bên ngoài, gõ cửa phòng. "Thanh Loan, khai môn. Ta là phu quân." Sở Thanh Loan mở cửa phòng, nhìn qua một mặt suy yếu, phản phất muốn mệt là Cao Dương, kém chút giật nảy mình. "Phu quân, sắc mặt của ngươi rất kém cỏi a. Uyển Nhi cùng Hữu Dung, như thế quá phận sao?" Cao Dương khoát tay áo, nói, "Không sao." Sở Thanh Loan đi tới, hàm răng cắn môi đỏ mọng nói, "Phu quân, nếu không quên đi thôi, chúng ta đêm nay ngủ làm." Một lát sau, két két, Định Quốc công phủ giường đều là trải qua một chút năm tháng lao giường, khối lượng vấn đề nổi bật, phát ra một chút thanh âm. Chân trời, một vòng ngân bạch sắc đâm thủng thiên cung, bao phủ toàn bộ đại cản. Cao Dương chống đỡ thân thể ngồi dậy lúc đến, cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình thanh tỉnh. Sở Thanh Loan đã ngủ, khuôn mặt điều độn, trong trắng lộ hồng, khóe môi vi vi vểnh lên. Cao Dương rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế. Đi tới cửa lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Sở Thanh Loan ngủ say. Hắn khinh khinh kéo cửa lên, đi ra sân. Thần phong thổi, hắn một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Vội vàng đỡ lấy một bên cột trụ hành lang. T. Không nên lung tung tẩy mạnh. Cao Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Eo. Nhanh gây mất. Chân. Cũng giống dốc chỉ. Cao Dương bị tưởng, từng bước một hướng mình sân chuyển đi. Thần quang rơi xuống dưới, chiếu vào hắn mặt tái nhợt bên trên. Cái bóng kéo đến lao dài, lảo đảo, như cái du hồn. Đi ngang qua gia đình trông thấy hắn, liền vội vàng hành lễ, bái kiến đại công tử. Cao Dương khoát khoát tay, hưu khí vô lực nói, ân. Gia đình nhìn xem Cao Dương vịn tường chậm rãi đi bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, đại công tử đây là thế nào? Không biết, có thể là Mạc Bắc đánh trận rơi xuống vết thương cũ. Nhìn xem giống. Cao Dương nghe không được bọn hắn nghị luận, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trở về phòng, ăn canh, đi ngủ. Hôm nay còn có võ chiếu. Trời ạ, theo hắn biết, hoắc khứ bệnh nguyên nhân cái chết chúng thuyết phân vân, có người nói độc chết, có người nói bệnh tim, cũng có thể là luân phiên chinh chiến quá mức mệt nhọc, trôn xuống bệnh căn. Tóm lại, 22 tuổi mất sớm chết yểu. Một đời chiến thần, như vậy kết thúc. Hắn hiện tại cảm thấy, hắn cũng có chút phải chết. Chương 1432, nhập hoàng cung, gặp võ chiếu. Chương 1432, nhập hoàng cung, gặp võ chiếu. Cao Dương bị tưởng, từng bước một, chuyển về mình sân. Đẩy ra môn, Trần Thắng đã đợi ở bên trong. Trên bàn bày biện một chén lớn nóng hôi hổi thập toàn đại bộ thang, còn có một bình cua đến đậm đặc cầu kỳ táo đỏ trà. Cao tướng, Trần Thắng chào đón, ánh mắt phức tạp, ngài vẫn tốt chứ? Cao Dương khoát khoát tay, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn bưng lên chén kia canh, từ ngực rót hết hơn phần nửa bát. Sau đó thở ra một hơi thật dài. Trần Thắng, có thuộc hạ lại cho ta chuẩn bị chọn người miếng nhân sâm, ngậm trong miệng loại kia. Trần Thắng, là. Cao Dương uống xong canh, lại rót hai chén cầu kỳ trà. Ta không nên chế giễu thời gian quản lý đại sư. Thời gian này quản lý đại sư cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Cao Dương dưới đáy lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn bắt đầu ngủ bù. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Khi tỉnh lại, Cao Dương cảm thấy cả người như bị xe ngựa ép qua một dạng. Xương sống thắt lưng, đau lưng, run chân. Nhất là hai cái đùi, tựa như là chạy 10 cái 1 ngàn mét, sau đó tinh bị lực tấn ghé vào cái kia, chờ đợi đồng đội dẫm chân buông lỏng. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện đồng đội là mưa tỉ, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, cái kia một đôi cực kỳ mang phái chân to, liền hung hăng giẫm tại bắp chân của hắn, ở phía trên điên cuồng nhảy đi cổ. Cảm giác này, thật là mang phái a. Cao Dương dãy rủa lấy ngồi dậy đến, hô một tiếng, "Trần Thắng." Trần Thắng đẩy cửa tiến đến, "Cao tướng, canh đâu?" Phòng bếp một mực đang hầm, tùy thời có thể uống. Cao Dương gật đầu, bưng tới. Hắn lại rót một bát thập toàn đại bổ thang, mới phát giác được hơi sống tới một điểm. Buổi chiều, Cao Dương đi một chuyến thư phòng, xử lý một chút đọc lại công vụ. Trạng vạng tối hồi phủ, lại uống một chén canh. Sau đó thêm tiếp nửa canh giờ. Khi tỉnh lại, đã là trạng vạng tối. Cao Dương ngồi ở giường một bên, nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời. Trần Thắng có chút không đành lòng nói, "Cao tướng, nếu không chậm rãi đi, thuộc hạ sợ ngươi chịu không được a." "Chậm rãi?" Cao Dương nghe xong lời này, trong nháy mắt cất cao thanh âm. "Đêm nay là võ chiếu, đồng thời cùng lần trước khác biệt, lần này có bơ đen, thậm chí còn có thể là long bảo, ngươi nói với ta chậm rãi." Từ xuyên việt đến nay, Cao Dương gặp võ chiếu lần đầu tiên, võ chiếu tại trong đầu của hắn coi như lao thẳng rồi. Hiện tại thật vất vả muốn thực hiện, ngươi nói với ta chậm rãi. Trần Thắng thấy một lần Cao Dương ánh mắt, lúc này rụt rụt đầu, không nói. Cao Dương hít sâu một hơi, đứng người lên, thay quần áo, mang lên bớ đen, lại thuận tiện đỡ bản vương một thanh. Hoàng cung, phong hoa điện, ánh đến tươi sáng, xuân hương lượn lờ. Võ chiếu ngồi tại bên cửa sổ trên giường êm, một bộ phi hồng cung trang nổi bật lên da thịt như tuyết, tắm rửa qua đi nàng càng lộ vẻ tuyệt sắc. Giờ phút này, võ chiếu trong tay nắm nuốt một quyển sổ sách, lông mày cau lại. Lúc này, Tiểu Diên bưng chén trà đi đến, thận trọng để ở một bên trên bàn trà. Bệ hạ còn đang vì quốc khố phát sầu. Võ chiếu đem thả xuống sổ sách, vuốt vuốt mi tâm. Bắc phạt một cẩm, đánh một quốc khố, lại thêm phong thưởng tướng sĩ, tuy nói cao tướng cũng có chỗ thu hoạch, nhưng những này trùng quy là hạt cát trong sa mạc. Võ chiếu dừng một chút, lại nói, Bạch Ngọc Đường, Xà Phòng, vì duy trì bạo lợi, vật hiếm thì quý, cũng toàn đều lâm vào bình cảnh, lợi nhuận sụt giảm. Hoàng gia số một hội sở thì càng thảm rồi, tháng trước lợi nhuận lại ngã ba thành, liền ngay cả những cái kia kim bài kỹ sư cũng đi hơn phân nửa, đầu nhập cái khác thanh lâu, thà rằng bán ra thịt cũng không đốc, dưới mắt khách hàng cũng tản. Chấm há có thể không phát sầu. Tiểu Diên nghe vậy, mở miệng nói, vậy hạ, ngài vì sao không hỏi xem cao tướng? Kiếm tiền phương diện này, hắn nhưng là hảo thủ. Võ chiếu nghe được tên Cao Dương, khỏe môi khẽ nhếch. Như thế, luận kiếm tiền, thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Nàng nâng chén trà lên, nhấp một miếng. Hắn hai ngày này đang làm cái gì? Tiểu Diên nghĩ nghĩ, cao tướng trước đó đi đại lý tự, phá Vương Doãn cái kia cái cọc quỷ thần án giết người, dưới mắt Trường An bách tính đều nói cao tướng xử án như thần, ngay tiếp theo đối quỷ quái sợ hãi đều tiêu tán không thiếu. Trừ cái đó ra, cao tướng liền một mực đang trong phủ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không biết đang làm những gì. Võ Chiếu cười lạnh một tiếng, hắn còn có thể làm những gì? Hắn ngược lại là khoái hoạt. Võ Chiếu đem thả xuống chén trà, mắt phượng bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quang. Ba ngày kỳ hạn đã đến, tối nay hắn nếu không đến. Võ Chiếu hừ nhẹ. Hừ, chấp liền tiến hắn. Vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến thái giám bẩm báo âm thanh. Khởi bẩm bệ hạ, Càn Vương Cao Dương cầu kiến. Võ Chiếu trong mắt ý cười tràn ra. Tiên. Nàng sửa sang lại vào áo, ngồi thẳng người. Rất nhanh, tiếng bước chân từ xa đến gần. Cao Dương một thân nguyện bạch thường bảo, bước vào trong điện. Tiểu Diên mười phần thức thời, từ một bên chậm rãi thối lui, chỉ là khỏe miệng mang theo một vòng ý cười. Cao Dương khuôn mặt sắc có chút tái nhợt, bước chân cũng hơi có vẻ phù phiếm, nhưng cái eo lại thẳng tắp. Thần, tham kiến bệ hạ. Nơi này chỉ có ngươi ta, làm gì như thế giữ lễ tiết? Võ Chiếu một đôi mắt phượng ở trên người hắn đảo qua, hơi nhíu mày. Cao khanh đây là? Mệt nhọc. Cao Dương vội ho một tiếng. Thần không dám, chỉ là gần đây công vụ bể bộn. Võ Chiếu một mặt giống như cười mà không phải cười. Là công vụ bận rộn, vẫn là ôn nhu hương quá cuốn người. Cao Dương, đi, chân cung của ngươi. Ngồi đi. Võ Chiếu nói. Cao Dương theo lời ngồi xuống, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Võ Chiếu trên thân. Không phải Long Bảo. Cao Dương đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Võ Chiếu thành công bắt được. Làm sao? Chấm không có mặc Long Bảo, người rất thất vọng. Cái kia chấm đi. Cao Dương vội vàng cúi đầu. Thần không dám. Không dám. Võ Chiếu một mặt cười khẽ, tức giận, ngươi ý đồ kia, làm chấm không biết. Nàng đứng người lên, một thân phi hồng cung trang giáp địa, chậm rãi đi đến Cao Dương trước mặt, sắc mặt có chút từng đỏ. Long Bảo chính là đế vương biểu tượng, thần thánh không thể xâm phạm. Chấm. Không thể làm như vậy. Cao Dương trong lòng thầm than đáng tiếc, ngoài miệng lại nói, thần minh bạch. Không sao, hắn còn có bớ đen. Nhưng như thế nào để Võ Chiếu mặc vào, hắn đến nghĩ biện pháp. Nếu để cho Võ Chiếu biết thứ này tác dụng, xem chừng chặt tim của hắn đều có, làm như thế nào mở miệng đâu. Cao Dương âm thầm suy nghĩ. Đúng, Cao Khanh, chớp có kiện chính sự muốn hỏi ngươi. Ân. Bệ hạ thỉnh giảng. Võ Chiếu mở miệng nói, dưới mắt quốc khố trống rỗng, ngươi cũng là biết đến, có thể xà phòng, bạch ngọc đường các loại tiền thu cũng đến bình cảnh kỳ, hoàng gia số một hội sở lợi nhuận, càng là gần nửa năm ngay cả ngã không ngừng. Cái này vốn là bút không nhỏ tiền thu, bây giờ mất đi, rất là đáng tiếc. Ngươi nhưng có biện pháp? Cao Dương nhãn tình sáng lên. Hắn đang lo không có cơ hội mở miệng, nhưng hắn sắc mặt không hiện, thậm chí nhíu mày nói, bệ hạ nói tới những này, thần cũng có biết một hai. Không dối gạt bệ hạ, thần mấy ngày nay trong phủ, một mực đang nghĩ cách giải quyết, trải qua mấy ngày nữa minh tư khổ tưởng, thật đúng là để thần nghĩ đến một đầu giải quyết chi pháp. Đợt, Cao Dương, mọi người trong nhà, các ngươi có thể giúp một chút ta sao? Có thể để tránh phí tiểu lễ vật đem cái này đại cục nịch chuyển sao? Chương 1433, nói nhiều như vậy, là muốn cho chấm mặc vào đi. Chương 1433, nói nhiều như vậy, là muốn cho chấm mặc vào đi. Cái gì giải quyết chi pháp? Võ Chiếu nghe vậy, mắt vượng đống nhiên sáng lên. Cao Dương cười trả lời, thần coi là cái gọi là kiếm tiền chi đạo, đơn giản nhân tính hai chữ. Bạch Ngọc Đường, xa phòng sở dĩ có thể bạo lợi, là bởi vì bắt lấy người ăn uống chi dục cùng sạch sẽ chi cần, vật hiếm thì quý, mà bây giờ lợi nhuận ngã xuống, là bởi vì thị trường bão hòa, mới mẻ cảm giác qua. Võ Chiếu gật đầu, không sai, cho nên. Cao Dương trong mắt lóe lên tinh quang, cho nên, chúng ta muốn mở mới muốn tìm. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, nhất là trong thành Trường An phu nhân tiên kim, các nàng là có tiền, nhưng thiếu chính là để các nàng cam tâm tình nguyện bỏ tiền đổ vận. Võ Chiếu hứng thú, Cao Khanh chỉ là. Cao Dương từ trong tay áo lấy ra một cái vải tơ bao khỏa, khinh khinh đặt ở trên bàn trà. Vật này tên là vớ đen. Cao Dương giải khai bao khỏa, huyền hắc sắc tơ dệt vật tại dưới ánh nến hiện ra u lam lưu quang, mỏng như cánh ve, mềm nhắn như son. Võ Chiếu ánh mắt ngưng tụ, nàng đưa tay nhặt lên một đầu, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt mịn màng, khinh khinh kéo một phát, co giãn kinh người. Đây là tơ dệt vật, nhưng vì sao như thế chi mỏng, như thế chi đánh? Võ Chiếu trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Đây là thần đệ Trường Văn tại thần một chút chỉ điểm xuống, liên hợp mặc ra công tượng, tốn thời gian gần một năm chế. Cao Dương mặt không đổi sắc cho mình trên mặt thiết vàng. Võ Chiếu liếc mắt nhìn hắn, một mặt giống như cười mà không phải cười. Cao Khanh đối nữ tử chi vật, ngược lại là rất có nghiên cứu. Cao Dương vội ho một tiếng, thần cũng là vì bệ hạ, vì đại càn. Vớ đen chỉ là thứ nhất, thần còn có hai loại nguyên bộ chi vật tên là sườn sám cùng dạy cao gót. Bằng vào ta đại càn tập tụ, lại thêm bệ hạ chấp chính, hai thứ đồ này hẳn là lực càn không lớn. Võ Chiếu thả ra trong tay vớ đen, một đôi mắt phượng bên trong lóe ra hiếu kỳ. Cao Khanh, như thế nào sườn sám? Như thế nào dạy cao gót? Sườn sám chính là một loại tu thân váy dài, xẻ ta đến đầu gối, có thể hoàn mỹ phát họa ra nữ tử tư thái. Cao Dương một bên nói, một bên lấy tay khoa tay, giày cao gót thì là một loại gót giày cao ngất giày, nữ tử sau khi mặc vào, dáng người sẽ càng lộ vẻ thẳng tắp, đi lại ở giữa dáng dấp yêu điệu. Võ Chiếu tưởng tượng một cái, gương mặt từng đỏ. Cao Khanh, ngươi đây đều là thứ gì loạn thất bát ao? Bệ hạ, đây cũng không phải là loạn thất bát ao. Đây là mỹ học, là thời thượng, là có thể khiêu động Trường An phu nhân túi tiền lợi khí, là có thể làm hoàng gia số một hội sở cải tử hồi sinh thần vận. Cao Dương một mặt nghiêm nghị nói, thần dự định trước lấy hoàng gia số một hội sở thí nghiệm, dựa theo thần phỏng đoán, cái này vớ đen liền đủ rồi, đến lúc đó lại làm ra sườn sám cùng giày cao gót, phổ biến đến thị trường, nhất định có thể để những trường ăn đó phu nhân điên cuồng. Đương nhiên, thủ đoạn vẫn là kiểu cũ, vật hiếm thì quý, mỗi ngày chỉ bán 5 bộ, tới trước được trước, dự định xếp hàng. Võ Chiếu trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu. Kế này có thể đi, nhưng chỉ bằng những này, sợ là vẫn như cũ không quá đủ a. Những này tự nhiên không đủ. Cao Dương cười nói, cho nên thần còn có kế thứ hai, mở ra đêm thị. Đêm thị? Võ Chiếu khẽ giật mình. Không sai, dưới mắt thành Trường An có cấm đi lại ban đêm, giờ tí về sau trên đường liền lại không người ở, cửa hàng quan môn, trăm nghề đình trệ. Như bệ hạ có thể tại Trường An đổ vật hai thị vạch ra một mảnh chuyên môn khu vực, giải trừ giờ tí sau cấm đi lại ban đêm, cho phép cửa hàng suốt đêm buôn bán, tử quán, trà lâu, giáp hát, gánh xiếc, quầy ăn vật buôn bán đều có thể tự do vào ở, cái này có thể thật to kích thích tiêu phí. Dưới bóng đêm, người tiêu phí dục vọng sẽ càng thịnh vượng, rượu ngon món ngon, xanh ca yến vũ, sòng bạc sân khấu kịch, chỉ cần quy hoạch đến làm, chặt chẽ quản lý, cái này đêm thị liền có thể trở thành thành Trường An mới động tiêu tiền. Thu thuế, tự nhiên quần quần mà đến. Võ Chiếu nghe đến mê mẩn. Nàng tưởng tượng thấy thành Trường An ban đêm đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt cảnh tượng, trong lòng không khỏi nóng lên. Nhưng lập tức, nàng lông mày cau lại. Cao Khanh, cấm đi lại ban đêm chính là vì trị an, như giải trừ cấm đi lại ban đêm, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra một chút nhiễu loạn. Cho nên thần nói muốn tại xác định khu vực bên trong. Theo thần biết, Trường An đổ vật hai thị vốn là khu buôn bán, bốn phía có thể thêm thiết hàng rào, cửa vào thiết lập trạm, lấy cấm quân cùng cẩm y liễu vệ giao nhau tuần tra, chỉ cho tiêu phí, không cho phép náo sự, người vi phạm trọng phạt. Cao Dương nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút. Tiếp lấy, hắn cười nói, còn nữa, dưới mắt Mạc Bắc đã định, ta đại càn binh cường mã trắng, cũng nên để bách tính hưởng thụ chút thái bình thịnh thế phồn hoa. Võ Chiếu trầm mặc thật lâu, ánh đến tại trên mặt nàng nhảy vọt, phản chiếu cặp kia mắt vượng thâm thúy như lầm. Rốt cục, nàng chậm rãi gật đầu. Tốt, hai chuyện này, chấp chuẩn. Cao Khanh lấy tay đi làm đi, cần gì, trực tiếp tìm lục bộ phân phối. Cao Dương không người nói, thần tuân chỉ. Cao Dương sau khi nói xong, một đôi ánh mắt liền trôi hướng trên bàn trà cái kia bôi mền đen. Võ Chiếu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khóe môi khẽ nhếch. Cao Khanh còn có việc. Cao Dương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ làng khó. Bệ hạ, cái này vớ đen mặc dù đã chế thành, thần cũng mười phần có lòng tin, nhưng dưới mắt chưa đi qua chân nhân mặc thử, không biết hiệu quả là không như thần dự đoán như vậy. Vật này thiết thân, cần căn cứ mặc cảm thụ điều chỉnh giải pháp, có giãn, nếu là tùy tiện đẩy ra, chỉ sợ không được dự đoán hiệu quả. Võ Chiếu theo dõi hắn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nàng đưa tay, lần nữa nhặt lên đầu kia vớ đen, đôi trúc quang tinh tế dò xét, mỏng như cánh ve vớ đen tại nàng đầu ngón tay chảy xuôi, hiện ra u ám rực rỡ. Cao Ái Khanh, ngươi nói nhiều như vậy, lượn quanh lớn như vậy vòng tròn, có phải hay không liền muốn để chấm? Mặc vào thử một chút. Võ Chiếu thanh âm mang theo một vòng nghiền ngẫm, nhìn về phía Cao Dương. Chương 1434, Cao tướng, tự chọn một bộ á. Chương 1434, Cao tướng, tự chọn một bộ á anh. Cao Dương giật mình trong lòng, bị khám phá. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, cái eo thẳng tắp, một mặt quang minh lẫm liệt. Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Thân một lòng vì công, đăm chiêu suy nghĩ đều là vì đại cản quốc kho, vì bệ hạ Giang Sơn. Võ Chiếu khẽ cười một tiếng. Nàng đứng người lên, nắm đuốt đầu kia vớ đen, chậm rãi đi đến Cao Dương trước mặt. Dưới ánh đến, nàng một thân phi hồng cung trang, tóc xanh như suối, khuôn mặt tuyệt mỹ bên trong mang theo duy nhất thuộc về đế vương tự phụ. Nhưng giờ phút này, cặp kia trong mắt vượng rạng lấy, lại là thiếu nữ giảo hoạt. Cao Khanh, ngươi am hiểu lòng người, quen dùng lưu kế, những này chấm đều biết, nhưng ngươi đối chấm không cần dạng này. Ngươi đặt ra bẫy, chấm nhập chính là. Cao Dương hầu kết nhấp nô. Võ Chiếu một đôi mắt vượng nhìn xem hắn, trong mắt ý cười càng sâu. Ngươi thích xem chấm mặc cái này, có phải hay không? Ngươi đều có thể nói thẳng, chấm mặc cho ngươi nhìn không phải liền là. Cao Dương con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn xem Võ Chiếu, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo đỏ ửng, mắt vượng bên trong chiếu đến ánh đến, cũng chiếu đến cái bóng của hắn. Giờ khắc này, cái gì tính toán, cái gì xáo lộ, toàn đều ném đến lên chín tầng mây. Cao Dương nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát khô. Bệ hạ, quả thật sao? Quân vô hy ngôn. Ngươi cùng chấm đến. Nói xong, Võ Chiếu quay người, chậm rãi đi hướng nội thất giường. Cao Dương vội vàng đuổi theo. Võ Chiếu đi đến bên giường, xốc lên màn lụa, quay đầu nhìn Cao Dương một chút. Cái nhìn này, phong tình bạn trùng. Cao Khanh, người qua đây a. Cao Dương đi đến bên giường, thuận Võ Chiếu ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Trên giường, chỉnh chỉnh tề tề phủ lên 7-8 bộ long bào. Huyền màu lót đen sắt thêu kim long triều phục. Vàng sáng thường phục thêu vân vân tiện bảo. Màu son trang phục thợ săn đai lưng kỵ xạ phục. Thậm chí còn có mấy bộ hắn chưa từng thấy qua, nguyệt bạch ngọn nguồn thêu ngân phượng ngủ áo, cạn phi sắt sa mỏng che đại bảo. Mỗi một bộ đều tinh xảo hoa mỹ, long văn phượng sức sinh động như thật. Võ Chiếu gương mặt phi hồng, lại cố gắng trấn định. Chấm đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Vừa rồi chẳng qua là trêu chọc ngươi thôi. Nàng ngâng lên con ngươi, nhìn về phía Cao Dương. Xem ở ngươi vừa rồi lại dâng lên một cọc con đường phát tài phân thượng, xem ở thế gian cường đại nhất năng lực, tiền giấy năng lực phân thượng, chính ngươi tuyển một bộ a. Cao Dương đứng tại bên giường, nhìn xem cái kia một giường làn da, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, huyết dịch sôi trào. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt tại cái kia mấy bộ trên quần áo dao động. Huyền đen uy nghiêm, vàng sáng tốt quý, màu son xí liệt, nguyệt bạch thanh lãnh, cạn phi kiểu mỹ. Mỗi một bộ đều là khác biệt Võ Chiếu. Mỗi một bộ, hắn đều muốn. Bệ hạ, ngài nghe qua một câu sao? Cao Dương thanh âm khàn khàn mở miệng. Cái gì? Võ Chiếu nước mắt. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. ta toàn đều muốn. Võ Chiếu khẽ giật mình, lập tức bật cười. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Cao Dương, ánh mắt nghiền ngẫm. Cái nhìn này, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Cao Dương khí run lạnh. Cao Khanh, thật không phải chấm xem thường ngươi, nhưng liên tục 3-4 ngày, ngươi thân thể này chịu nổi sao? Cao Dương hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc. Bệ hạ, ngài khả năng không có chơi qua một trò chơi. Trò chơi gì? Trò chơi kia gọi Vương Giả Vinh Diệu. Trò chơi này đặc điểm lớn nhất liền là có làn da cùng không có làn da, chiến lược là hai khái niệm. Cao Dương dừng một chút, ánh mắt xí liệt mà nhìn chằm chằm vào cái kia một giường quần áo. Mà một bộ này làn da, ta chỉ có thể nói, ta vô địch. Võ Chiếu, nàng xem thấy Cao Dương bộ kia mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bi tráng biểu lộ, rốt cục nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Tiếng cười thanh thúy, như châu lạc ngọc bàn. Tốt, tốt một cái ta vô địch. Võ Chiếu xoay người, đưa lưng về phía Cao Dương, thanh âm mang theo ý cười, cũng mang theo đế vương tự phụ. Cái kia chấm, ngược lại muốn xem Cao Khanh có bao nhiêu vô địch. Rất nhanh, ánh đến diệt, màn lụa rơi xuống. Trong bóng tối, chỉ còn lại nhỏ xíu tiếng vang. Hôm sau, sáng sớm, thần quang mờ mờ, vẩy vào hoàng cung chu tường kim trên ngói. Phong Hoa điện bên ngoài, Trần Thắng đã đợi suốt cả đêm. Cao tướng đây cũng quá liều mạng. 3 ngày 4 đêm, dù cho là làm bằng sắt thận cũng gánh không được a. Trần Thắng đang nghĩ ngợi, cửa điện một tiếng quạt mở. Cao Dương từ bên trong đi ra. Trần Thắng đội vàng đứng thẳng người, dướng mắt nhìn lại. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Cao Dương một mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, liền ngay cả viện cung cửa tay đều tại vi vi phát run. Chỗ chết người nhất chính là chân của hắn. Đi đường lúc, hai cái đùi thẳng co giật, mỗi bước một bước đều muốn lắc ba lắc, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Trần Thắng đội vàng nên đón, đưa tay nâng, một mặt lo lắng nói: "Cao tướng, ngài vẫn tốt chứ? Tại sao ta cảm giác ngài đại nạn sắp tới nữa nha?" Cao Dương khoát tay áo, muốn nói không có việc gì, kết quả mới mở miệng, thanh âm khàn giọng giống như là phá phong dương. "Còn tạm được." Hắn bị Trần Thắng cánh tay, một bước dừng lại địa ra bên ngoài chuyện. Từ Phong Hoa điện đến cửa cung, ngày bình thường bất quá nửa chén trà nhỏ lộ trình, hôm nay Cao Dương đi dòng dã 1 phút, cuối cùng đã tới bên ngoài cửa cung. Cao Dương vịn màu son thành cung, nhìn qua phương xa, chợt nhớ tới một đạo mỹ thực, không khỏi thở thật dài thở ra một hơi. "Ai, Cao tướng, ngươi thế nào? Nếu không thủ hạ đi mời cái thái y đi." "Không cần." Cao Dương lắc đầu nói, "Bản vương không có việc gì, liền là chợt nhớ tới một đạo mỹ thực, khá là hoài niệm thôi." "Mỹ thực?" Trần Thắng sững sờ. "Ân." Cao Dương nhìn qua phương xa, trong mắt tràn đầy hướng tới, chỉ tiếc vật kia đại cản không có, nếu không ta có thể giải đỡ thèm, còn có thể hào hào bổ một chút. Hắn nghĩ tới về sau mắt Trần có thể thấy sinh hoạt, không khỏi càng thèm. Trần Thắng nghe được không hiểu ra sao, đây trong đầu dấu chấm hỏi. "Cao tướng, là cái gì mỹ thực?" Cao Dương không có trả lời. Hắn chỉ là bị tưởng, từng bước một xê dịch về xe ngựa, miệng bên trong tự lẩm bẩm. "Sinh hảo. Đây chính là nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện a. Tỏi dung nướng sinh hảo, chi sĩ hấp sinh hảo đấm thân. Phối hợp điểm nước chanh, giải lên điểm quả ớt. Miệng bơi hạ xuống, miệng đầy thơm ngon, gọi là một cái địa đạo." Cao Dương nói xong, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng đáng tiếc. Trần Thắng liền vội vàng đem hắn nâng lên xe ngựa. Màn xe rơi xuống, xe ngựa chậm rãi khởi động. Trong xe, Cao Dương sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên, hai mắt vô thần nhìn qua Trần xe. "Trần Thắng, có thuộc hạ. Sau khi trở về, lại hâm một nồi thập toàn đại bổ thang đi, không có sinh hảo, vậy cũng chỉ có thể ăn canh." "Vâng." "Nhiều thả cầu kỷ. Thêm chút đi nhân sâm." "Vâng." "Đúng, hỏi một chút phòng bếp, có thể hay không làm rau hẹ trứng tráng." Xe ngựa chậm chậm chạy qua chu tức đường cái, hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Trong xe, dần dần vang lên đều đều tiếng ấy. Cao Dương ngủ thiết đi. Trong động, tất cả đều là sinh hảo. Cùng lúc đó, Đại Càn Đông Nam, Mân Châu phủ. Nơi này là gần biển chi địa, khí hậu nóng ướt, đường sông tung hành. Mân Châu thích sứ Trịnh Nguyên giờ phút này đang đứng tại một con sông bên cạnh, cau mày. Trước mặt hắn, là một mảnh lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp màu xám trắng vỏ cứng sinh vật. Những vật kia bám vào tại đê, đá ngầm, đáy thuyền, thậm chí lẫn nhau xếp, đem trọn đoạn đường sông chắn đến chật như nêm tối. "Đại nhân, đây đã là điều thứ 3 bị chặn đường sông." Một tên trúc quan vẻ mặt đau khổ bẩm báo, "Thứ này sinh sôi quá nhanh, nhân thủ của chúng ta quá ít, thanh lý tốc độ căn bản không đổi kịp bọn chúng lớn lên tốc độ." Chính Nguyên ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối vỏ cứng. Vật kia hiện lên hình quạt, sắc ngoài thô ráp, biên giới sắc bén. Mở ra sau khi, bên trong là màu ngà sữa thân mềm, hiện ra nhàn nhạt biển mùi tanh, vừa nghe liền không thể ăn. Vật này dân bản xứ nói những năm qua cũng có, nhưng chưa từng như này nhiều, năm nay không biết sao, nước tràn thành lụt. Chính Nguyên chân mày nhíu chặt hơn. Hắn là xuất thân quan văn, đối ngành hàng hải không hiểu nhiều, nhưng thứ này nguy hại, hắn thấy rất rõ ràng. Đường sông ngăn chặn, đội thuyền khó đi. Ngư dân thả lưới, mò lên tất cả đều là cái đồ chơi này, chân chính tôm cá ít đến thương cảm. Phiền toái hơn chính là, cái đồ chơi này sắc cực kỳ cứng rắn, thanh lý thường xuyên thường quẹt làm bị thương dân phu tay chân, đã có mấy người cảm nhiễm nóng lên. Nhưng có ứng đối chi pháp? Chính Nguyên hỏi. Trúc quan lắc đầu, vật này quá nhiều, lại tại trong nước, căn bản không có ứng đối chi pháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhân lực cứng rắn lại ra. Nhưng chúng ta nhân thủ quá ít, nếu là mời nơi đó ngư dân cùng một chỗ đánh bắt, cái kia đến một bút giá trên trời chi bạc. Chính Nguyên đứng người lên, nhìn qua trước mắt trắng bóng một mảnh hào núi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này muốn thanh lý đến ngày tháng năm nào? Với lại, Mân Châu không ngừng chỗ này đường sông, duyên hải các nơi, đều có cấp báo chuyển đến, thứ này nước tràn thành lụt, mời châu phủ nghĩ biện pháp. Chính Nguyên trầm ngâm thật lâu. Rốt cục, hắn quay người, đối Trúc Quan nói, chuẩn bị ngựa, bản quan muốn đích thân đi ven bờ xem xét. Mặt khác, lấy một chút vật này hàng mẫu, dùng đôi ướp gia vị chống phân hủy. 400 dặm khẩn cấp, mang đến Trường An. Mời bệ hạ định đoạt. GS, Cao Dương, khóc lớn cảm tạ mọi người trong nhà để cho ta toại nguyện, ta cho các vị nạn tổ đập một cái. Chương 1435, sinh hào cùng tôm chí mắc. Chương 1435, sinh hào cùng tôm chí mắc. Cùng một thời gian, Giang Nam nói, phủ Tô Châu, ruộng lúa bên trong. Chi phủ Chu Văn Khang có người, sắc mặt tái xanh, trong tay hắn chính nắm nuốt một cái màu đỏ sậm, giáp sắc cứng rắn, mọc ra một đôi đại ngao quái trùng. Vật kia còn tại dương nhanh muốn nuốt, y đồ kẹp ngón tay của hắn. Vật này, khi nào xuất hiện? Chu Văn Khang thanh âm rét run. Bên cạnh lão nông bịch quỳ xuống, nước nở nói, đại nhân, tiểu dân cũng không biết, ngay từ đầu chỉ có hồ nước cùng một chút trong khe nước có, số lượng cũng không nhiều, nhưng đoạn thời gian gần nhất liền bạo phát, ngay cả ruộng lúa bên trong đều có. Cái đồ chơi này, nó còn kẹp người a? Chu Văn Khang dương mắt nhìn lên. Trước mắt mảnh này vốn nên xanh mơn mởn ruộng lúa, giờ phút này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cây lúa ương bị chặt ngang kéo đoạn, lá non bị gặm ăn hầu như không còn. Một chút trong khe nước tràn đầy thứ này, bọn chúng thành quần kết đội, cơ đại ngao, tại ruộng lúa bên trong hoành hành bá đạo. Một mẫu ruộng, chí ít có mấy chục trên trăm con a. Lao nông đau lòng đấm ngực dậm chân, tiểu nhân cả nhà liền trông cậy vào cái này quý thu hoạch xuống qua, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn xong a. Chu Văn Khang ngồi xổm người xuống, lật ra một lùm cây lúa ương. Trong đất bùn, có thể cực kỳ rõ ràng trông thấy một chút cửa hàng, mỗi cái miệng huy động đều có một hai con quái trùng thò đầu ra nhìn. Chu Văn Khang sắc mặt khó coi, thanh âm càng lạnh hơn. Thứ này ăn cây lúa căn, bọn chúng không riêng gặm diệt tử, còn trong lòng đất đào hàng, cắn đứt cây lúa căn, dưới mắt coi như lập tức đem trùng ngoại trừ, những này lúa cũng không sống được. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Lao nông tâm tính có chút sập. Chu Văn Khang sắc mặt nghiêm trọng, một mặt tâm trầm. Nô huyện, Thường Thủ, Côn Sơn, toàn bộ phủ Tô Châu hạ hạt bảy huyện, gần như đồng thời xuất hiện này trùng hai. Dưới mắt thụ hại đồng ruộng đã siêu 3000 mẫu, lại mỗi ngày đều đang quyết đại. Thứ này sinh sôi cực nhanh, tập tính hung mãnh, lại không sợ người. Chẳng những là ruộng lúa bên trong có, trong hồ nước, trong khe nước càng là số lượng kinh người. Có nông hộ thử dùng cái cuốc đệm, bọn chúng lại sẽ giơ lên đại ngao phản kích, có hài đồng bị kẹp thương ngón tay, vết thương sưng đỏ thối giữa, sốt cao không lùi. Vật này tên gì? Chu Văn Khang lại hỏi. Lao nông lắc đầu, tiểu nhân sống 60 tuổi, chưa bao giờ thấy qua như vậy quái trùng, nhưng trong thôn người đều gọi nó thiết giáp tướng quân. Chu Văn Khang siết chặt trong tay cái kia còn tại dãy rủa quái trùng. Giáp sát cứng rắn như sắt, đại ngao lực đạo kinh người. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, người tới, truyền lệnh các chi huyện lập tức thống kê tình hình tai nạn, báo cáo phủ nhà. Mặt khác lấy 30 con này trùng hàng mẫu, dùng rượu ngâm bảo tồn, lại viết một phong tấu, tường thuật hắn hình dáng tướng mạo, tập tính, nguy hại. 600 dặm khẩn cấp, mang đến Trường An. Này thai nếu không chế, Giang Nam kho lúa đem hủy, ngày mùa thu hoạch tất tuyệt. Vâng, chúc quan lĩnh mệnh tật đi. Chu Văn Khang đứng tại bờ ruộng bên trên, nhìn qua cái kia phiến bị quái trùng tàn phá bừa bãi ruộng lúa, trong lòng dâng lên cùng Trịnh Nguyên đồng dạng bất an. Thứ này, tới thật trùng hợp. Đại yến, kế thành. Trên đài xem sao, Yến Vô Song một bộ huyền hắc long bào, đứng chắp tay, nhìn ra xa phương nam. Trần Bình đứng ở sau người, một bộ thanh sam, cũng đồng dạng ngắm nhìn đại càn vị trí. Chớp như không có đoán sai, Đông Nam Mân Châu thích sứ Trịnh Nguyên đấu, giờ phút này cũng đã tại mang đến Trường An trên đường. Hào núi ngăn chặn đường sông, ảnh hưởng vận tải đường thủy, tai họa ngư nghiệp. Đông Nam bảy châu, bây giờ sợ là loạn thành nhất đoàn a. Yến Vô Song khẽ môi câu lên một vòng cười lạnh. Trần Bình vi vi không người, bệ hạ anh minh. Kế này mượn nhờ thiên thời, trợ giúp. Năm nay đại càn duyên hải nước mưa đầy đủ, nhiệt độ nước hơi cao, vốn là hào loại sinh sôi tốt năm tháng, lại thêm chúng ta âm thầm phái người thu mua Đông Nam thủy phỉ, tại mấu chốt khúc sông đưa lên loại hào, gia tốc hắn lan tràn. Bây giờ hào núi đã thành Đông Nam vận tải đường thủy chí mắc. Yến Vô Song nhẹ gật đầu, một mặt hài lòng. Giang Nam bên đó đây, thiết giáp tướng quân sinh sôi tấn mãnh, trải qua mấy năm thời gian lên men, lại thêm chúng ta người lấy cầu phúc phóng sinh, âm thầm điều khiển, chắc hẳn đại càn Giang Nam quan viên cũng phát hiện không đúng, tấu giờ phút này hẳn là cũng đã ở trên đường. Trần Bình thanh âm bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia tự tin. Cái kia thiết giáp tướng quân vốn là hải ngoại dị trùng, giáp sắc cứng rắn, sinh sôi tấn mãnh, thích ăn cây lúa căn lá non. Vật này thiên địch ít, không sợ người, sinh sôi tốc độ là bình thường trùng loại gấp 10 lần. Theo thần suy tính, nhiều nhất 2 tháng, Giang Nam ba thành ruộng lúa đem sản lượng đại giảm. Yến Vô Song cười ha ha. Ha ha ha. Tiên sinh, tốt một cái sinh vật độc kế. Cái này cũng không uổng phí chúng ta hao tốn to lớn như thế khí lực. Không sinh khói lửa, không uổng phí đao binh, chỉ bằng cái này hào núi cùng thiết giáp tướng quân, liền có thể để đại càn Đông Nam đường sông tê liệt, Giang Nam kho lúa bị hao tổn. Hắn quay người nhìn về phía Trần Bình, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiên sinh kế này, có thể xương độc sĩ điển hình. Cái kia Cao Dương tại Mạc Bắc Phong Lang cư tư, đánh phế đi Hung Nô, chính là phong quang đến mức nào. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta đại yến chân chính sát chiêu, cũng tại đồng ruộng bờ sông bạo phát. Trần Bình lại khẽ nhíu mày. Bệ hạ, kế này mặc dù diệu, nhưng thần trong lòng vẫn có bất an. A, tiên sinh là đối kế này không có lòng tin. Yến Vô Song một trận khiêu mi nói, cũng không phải. Trần Bình lắc đầu, hào loại cùng thiết giáp tướng quân đều không tiên địch, sinh sôi tấn mãnh. Theo lẽ thường, đại càn dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể tại trong ngắn hạn giải quyết. Cái này hai vật sẽ theo thời gian, số lượng càng ngày càng nhiều, nguy hại cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bệ hạ cũng biết, đại càn triều đại bên trong ngồi chính là ai. Lời này vừa nói ra, Tiến Vô Song tiếu dung dần dần thu liễm. Tiếp theo, biến âm trầm. Cao Dương, cái kia mới hơn 20 điểm, liền đã phong vương bái tướng, hai trận chiến thu Hà Tây, Mạc Bắc phong lang cư tử, cầm hung nô tả hiền vương, thu Bắc Hải quốc quái vật. Cái kia để thiên hạ mưu sĩ không ngóc đầu lên được, để sáu quốc quân chủ ăn ngủ không yên người gian ác. Cao Dương, Tiến Vô Song lẩm bẩm đọc lên cái tên này, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kiên kỵ, trầm giọng nói: người này dụng binh như thần, trị quốc như nấu món ngon, kiếm tiền như lấy đồ trong túi, xử án như gương sáng treo cao. Thiên hạ này, tựa hồ không có hắn không giải quyết được nan đề. Trần Bình một mặt cười khổ, chính là, cho nên thần mới nói trong lòng bất an. Hào núi ngăn chặn đường sông, như đổi lại người bên ngoài, tất thúc thủ vô sách, nhưng nếu là Cao Dương, cái này không tốt lắm nói. Tiến Vô Song không nói chuyện, cũng cảm thấy một cô áp lực lớn. Nam nhân kia, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh đi ra mới đường, tại tử cục bên trong mở ra thuận lợi. Hô, Tiến Vô Song hít sâu một hơi, lại đem khẩu khí này trùng điệp phun ra, trên mặt một lần nữa lộ ra một vòng tiêu dung. Tiên sinh quá lo lắng, đây là sinh vật thai hương, không phải sức người có thể kháng. Tuy là Cao Dương, chẳng lẽ còn có thể làm cho hào loại mình bỏ lại trong biển, để thiết giáp tướng quân mình lăn ra ruộng lúa? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Trần Bình trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Bệ hạ nói đúng lắm, kế này theo lý thuyết khó giải, tối thiểu nhất Cao Dương trong ngắn hạn tuyệt không phá cục chi pháp. Tiến Vô Song vô vô Trần Bình bả vai. Tiên sinh lại thoải mái tinh thần, đợi Đông Nam vận tải đường thủy tê liệt, Giang Nam kho lúa bị hao tổn, đại cản tất loạn. Đến lúc đó, ta đại yến liền sẽ có càng nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Thật chớ mong cái kia võ chiếu cùng người gian ác biết được cái này hai vật tràn lan, trên mặt biểu lộ a, vậy nhất định rất đặc sắc. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hướng tới. Chương 1436, Hoàng gia số 1 hội sở thứ 2 xuân, Cao Dương biện pháp. Chương 1436, Hoàng gia số 1 hội sở thứ 2 xuân, Cao Dương biện pháp. Đại Càn, thành Trương An, Định Quốc công phủ. Cao Dương ngồi phịch ở trên ghế bành, hai mắt vô thần nhìn qua xà nhà. Hắn đã liên tục uống ba bát thập toàn đại bổ thang, miệng bên trong còn ngậm lấy nhân sâm phiến, có thể eo vẫn là chua, chân vẫn là mềm. Nghiệp chướng a, Cao Dương tự lẩm bẩm. Lục La bưng chén trà tiền đến, gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được hé miệng cười khẽ. Đại công tử, ngài thân thể này, muốn hay không lại mời đại phu nhìn xem? Nhìn cái gì vậy? Cao Dương hữu khí vô lực khoát tay, đại phu tới lại có thể thế nào, còn có thể cho ta đổi một bộ sắt thận không thành? Lục La mặt đỏ lên, không dám nói tiếp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến phúc bá thanh âm. Cao tướng, Tạ gia chủ cầu kiến. Tạ gia chủ? Cao Dương sững sờ, lập tức nhớ tới là ai. Tạ An Nhiên, thành Trương An một đại cự cổ, Tạ gia gia chủ, lúc trước bị hắn lấy hai đảo giết ba sĩ, hung hăng hố một thanh. Nhưng về sau, người này cũng vì hắn sử dụng, cùng hắn có vinh cùng mình có nhục cùng đủ. Bạch Ngọc Đường, Sa Phòng, Hoàng gia số một hội sở rất nhiều sinh ý, đều là nàng tại phía sau màn giúp đỡ thao bàn quản lý. Đương nhiên, nhất làm hắn ấn tượng sâu là cái này Tạ gia gia chủ, rất nhuận. Nghĩ đến đây, eo của hắn tử liền ẩn ẩn làm đau. Mời Tạ gia chủ vào đi. Cao Dương miễn cưỡng ngồi thẳng người, mở miệng nói. Một lát sau, một cái thân mặc màu đen bánh ngắn, mang theo một trương mạng che mặt nữ tử, chậm rãi đi vào thư phòng. Chỉ là lần đầu tiên, liền có một cô vị vong nhân hương vị, nhất là đôi tròng mắt kia, càng là lộ ra trời sinh vị vong nhân thánh thể. Dân nữ Tạ An Nhiên, bái kiến Càn Vương điện hạ. Tạ An Nhiên không mình hành lễ, thanh âm thanh thúy. Tạ gia chủ không cần đa lễ, đều là người một nhà, ngồi đi. Cao Dương cười nói. Tạ An Nhiên lúc này ngồi xuống, nàng không nói lời nào, chỉ là một mặt u oán nhìn chằm chằm Cao Dương. Ánh mắt kia, lệnh Cao Dương trực tiếp tự động nghiêng ánh mắt, vung lên một chén trà nóng, đi thẳng vào vấn đề nói. Tạ gia chủ hôm nay đến là vì Hoàng gia số một hội sở sự tình a? Tạ An Nhiên mặc dù có chút u hoán, nhưng nghĩ đến Cao Dương kinh người thân phận, liền cũng đem đè xuống, bắt đầu nói chính sự. Điện hạ minh giám, dân nữ hôm nay đến đây chính là vì chuyện này. Tạ An Nhiên thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Cao Dương nói. Hoàng gia số một hội sở gây dựng mới bắt đầu, sở dĩ bạo lửa, nguyên nhân có bốn. Thứ nhất, đủ tắm hái thai ngựa giết gà đều là Trường An trước đây chưa từng gặp mới mẻ đồ chơi, bởi vậy nhận cả đám truy phủng. Thứ hai, trang hoàng xa hoa, phục vụ chu đáo, phong cách cực cao. Thứ ba, có hoàng gia hai chữ học thuộc lòng, bệ hạ dù chưa trực tiếp đầu tư, nhưng người nào đều biết này hội sở đứng sau lưng ai. Thứ tư, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Lúc ấy điện hạ hào ném ngàn vạn bạch ngân, quên xây học đường, hô lên đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan cầu hiệu, Trường An sĩ tử cảm niệm điện hạ ân đức, nhao nhao cổ động. Cho dù là học sinh nhà nghèo, cũng nguyện bất an bất mặc, đến hội sở tiêu phí một lần, lấy đó ủng hộ. Cao Dương rất bình tĩnh, nhấp một miếng trà đạo. Hiện tại thế nào? Theo thời gian, lợi nhuận đại giảm. Tạ An Nhiên thở dài một tiếng nói, chính là theo thời gian, tân kỳ kiểu gì cũng sẽ quá khứ, hàn môn đám sĩ tử cũng không có nhiều tiền như vậy, chúng ta hội sở mặc dù cũng gần, nhưng cuối cùng không sánh bằng thanh lâu ngay thẳng, làm đám sĩ tử mới mẹ cảm giác dần dần biến mất, tiêu phí liền cũng thẳng tắp hạ xuống. Bây giờ điện hạ đại thắng trở về, hội sở sinh ý cũng bắt đầu tiết trời ấm lại. Nhưng dân nữ biết, đây bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Nếu không có mới chiêu, trong vòng 3 tháng, lợi nhuận nhất định ngã về nguyên dạng, thậm chí thấp hơn. Dưới mắt xem như lâm vào tuần hoàn đắc tính, bởi vì lưu lượng khách giảm ít, kỹ sư nhóm trích phần trăm cũng theo đó giảm ít, dẫn đến một đám kim bài kỹ sư nhao nhao trốn đi, các nàng vừa đi, phần lớn đều đi đối thủ cạnh tranh nơi đó, này lên kia xuống ở giữa, chúng ta tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Tạ An Nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vòng khẩn cầu. Dân nữ từ chấp trưởng hoàng gia số 1 hội sở, chưa hề để bệ hạ cùng điện hạ thất vọng, nhưng lần này, dân nữ là thật thúc thủ vô sách. Điện hạ nếu có biện pháp, còn xin vui lòng chỉ giáo. Tạ An Nhiên nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Cao Dương. Dưới mắt, nàng là không có nửa điểm phá cục chi pháp, nhưng nàng trước mặt là ai? Đây chính là lừa giết Lâm Giang một đám thương nhân, một kế diệt một nước đại cản thứ nhất độc sĩ. Hắn há có thể không có cách nào? Giờ khắc này, Tạ An Nhiên cực kỳ chờ mong. Cao Dương nhìn chằm chằm một mặt mong đợi Tạ An Nhiên, cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói: "Lục La, đem đồ vật lấy ra đi." "Vâng." Lục La quay người, đi vào gian phòng, tiếp theo từ nội thất lấy ra một cái vải tơ bao khỏa, khinh khinh đặt ở trên bàn trà. "Điện hạ, đây là vật gì?" Tạ An Nhiên không hiểu ra sao. Lấy Cao Dương nhu trí, chẳng lẽ không phải hẳn là làm ra một chút phát dồ độc kế, hung hăng đả kích đối thủ cạnh tranh sao? Cao Dương giải khai bao khỏa, chỉ gặp huyền hắc sắc tơ dệt vật, dưới ánh mặt trời hiện ra u lam lưu quang, mỏng như cánh ve, mềm nhắn như son. Tạ An Nhiên giật mình. "Đây là..." "Vật này tên bớ đen." Cao Dương nhặt lên một đầu, khinh khinh kéo một phát, co giãn kinh người. "Đây là bản vương đệ đệ trường văn, tại Mặc Gia công tượng hiệp trợ dưới, tốn thời gian 1 năm chế." Tạ An Nhiên tiếp nhận, cẩn thận chu đáo. Xúc tu lạnh buốt mịn màng, khinh bạc như không, nhưng lại tính bền dẻo 10 phần. "Điện hạ, đây là..." "Nữ tử chi vật." "Chính là..." "Kể từ hôm nay, hoàng gia số 1 hội sở tất cả kỹ sư thống nhất ăn mặc." Hắn dừng một chút, bổ sung nói: "Đương nhiên, không phải hiện tại loại này váy ngắn, mà là bản vương mới thiết kế váy ngắn, váy dừng ở trên gối ba tấc, phối cái này vớ đen tất chân. Những này váy ngắn sẽ cùng nhau đưa đi. Ngươi trước tìm một chút dung mạo cực giai kỹ sư, khiến cho thay đổi, tốt nhất là loại kia chân so mệnh lớn lên nữ kỹ sư, tại lầu 2 hành lang hướng ra ngoài đàn tấu điểm đàn tranh tiểu khúc, như thế thao tác phía dưới, không sai biệt lắm trong vòng 3 ngày, lợi nhuận liền có thể lật một phen." Tạ An Nhiên con người co rụt lại. Trên gối ba tấc, vẫn xứng loại này, mỏng như cánh ve vớ đen. Cái này có thể làm hoàng gia số 1 hội sở khởi tử hồi sinh. "Cao tướng, cái này có thể được không?" "Đừng thanh lâu, có thể đều là có thể cộng độ lương tiêu, chúng ta lại dụ hoặc, còn có thể so cái kia trần trùng trục càng dụ hoặc." Tạ An Nhiên có chút thất vọng. Nàng cảm thấy Cao Dương một chiêu này, tiêu chuẩn có chút không đủ. "Điều này hiển nhiên không được a." Cao Dương trong lòng thở dài một tiếng. Lại là một cái không có chơi qua vương giả, không biết nguyên gia cùng làn ra cái nào có thể làm chiến lực càng mạnh. Hắn cũng lười giải thích, trực tiếp mang theo giọng ra lệnh nói: "Làm theo a. Đêm nay, ngươi liền biết uy lực. Đợt sinh hảo cùng tôn, muốn đưa đến rất lớn hiệu quả, không sai biệt lắm đến 3 năm đến 5 năm, nơi này điều tra tư liệu, nhưng dạng này biết, bố cục cũng quá xa cũng có nhìn, cho nên liền trước thời hạn, phóng đại một điểm, mọi người biết liền tốt." Chương 1437, đại thai đột kích, cao tướng ngươi làm sao chạy nước miếng? Chương 1437, đại thai đột kích, cao tướng ngươi làm sao chạy nước miếng? Mặc dù Tạ An Nhiên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng đối mặt Cao Dương không thể nghi ngờ mệnh lệnh, nàng cũng không dám lên tiếng chất vấn. Cái này có chừng có mực, nàng vẫn là rõ ràng. Rất nhanh, Tạ An Nhiên mang theo ba khóa đi ra Định Quốc công phủ. "Đại công tử, Tạ gia chủ tựa hồ có chút không tin ngươi. Thứ này thật có thể thành sao?" Lục La đứng tại Cao Dương một bên, có chút cẩn thận nói. "Đừng nói Tạ An Nhiên, cho dù là nàng cũng cảm thấy có chút không khoa học, chỉ là một cái hàng dệt, liền có thể để hoàng gia số 1 hội sở cái này to lớn động tiêu tiền tỏa ra thứ 2 xuân. Cái này sao có thể?" "Đương nhiên, Lục La ngươi còn trẻ, ngươi căn bản không hiểu cái đồ chơi này đối nam nhân lực sát thương, nhất là háo sắc nam nhân." Cao Dương bưng lên một ly trà, nhấp một miếng nói: "Cái kia đại công tử làm sao ngươi biết?" Lục La một mặt không hiểu. "Bởi vì ta liền là nam nhân a, vẫn là một cái háo sắc nam nhân. Không phải ta làm sao biết?" Cao Dương một mặt hùng hồn nói. "Lục La." Cũng đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một trận gấp rút lại nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Càn Vương điện hạ nhưng tại? Vậy hạ có việc gấp triệu kiến." Rất nhanh, Tiểu Diên đi vào cửa sân, thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. "Vậy hạ triệu kiến." Cao Dương chén trà trong tay một trận, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Sắc trời chẳng biết lúc nào đã hỗn loạn, hoàng hôn như bị đổ nhào mực nước, đang nhanh chóng thẩm thấu thành trường an mái hiên hàng ngói. Thời gian này điểm, võ chiếu mệnh Tiểu Diên đến đây triệu kiến. Cao Dương hai cái kia vất vả quá độ thận, gần như đồng thời run lên. Lại tới. Cao Dương sắc mặt mắt trần có thể thấy địa trận nhìn một điểm, vị đế bành lan can ngón tay vi vi dùng sức, thanh âm đều mang theo điểm không dễ dàng phát giác tung bay. "Tiểu Diên đại nhân, bệ hạ chuyện gì? Vội vàng như thế, không phải muộn như vậy triệu kiến sao?" Tiểu Diên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, nàng đang nhìn gặp Cao Dương bộ kia phảng phất bị rút khô tinh khí bộ dáng, lập tức liền giống như là nghĩ tới điều gì, bên tai một trận phím hồng, liền vội vàng khoát tay nói: "Càn Vương điện hạ chớ hoảng sợ, không phải cái kia. Bệ hạ gấp triệu, là mời Càn Vương nhanh chóng vào cung nghị sự." Tiểu Diên hạ giọng, ngữ tốc cực nhanh tiếp tục nói: "Đông Nam Mân Châu, Giang Nam Tô Châu, 400 dặm khẩn cấp tấu đồng thời đến thành Trường An, hai địa phương đều là bị không rõ dị vật nước tràn thành lụt, nguy hại cực lớn, quan viên địa phương thúc thủ vô sách." Bệ hạ duyệt về sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, lúc này mới mệnh ta lập tức đến mời điện hạ. "Không rõ dị vật?" Cao Dương khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi bắt đầu. Đại Càn sớm không có bộ phát không rõ dị vật, vẫn không có bộ phát không rõ dị vật, hết lần này tới lần khác là một năm này, hơn nữa còn là Đông Nam, Giang Nam hai địa phương đồng thời bộ phát, ở trong đó nếu nói không có chút chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Cao Trường Văn, Cao Dương đều không mang theo tin. Thậm chí Cao Dương dám đoán chắc, cái này nhất định là Trần Bình thủ bút. Cái này đế quốc, vậy mà cùng hắn chơi bên trên sinh vật xâm lấn một bộ này. Nhưng nếu là sinh vật xâm lấn, cái này đích xác là một cái phiền phức rất lớn. Tiểu Diên, ngươi có biết là vật gì? Cao Dương trầm giọng hỏi. Tiểu Diên vội vàng nói, theo tấu thuật, Mân Châu duyên hải đường sông bị một loại xám trắng vỏ cứng sinh vật tầm tầm ngăn chặn, hình như núi nhỏ, ngư dân xưng là hào núi, cái này hào núi bộc phát, dẫn đến nơi đó đội thuyền khó đi, ngư nghiệp hủy hết. Mà giang nam ruộng lúa thì bị một loại ám hồng giáp sắc quái trùng tàn phá bừa bãi, này trùng hai càng sắc bén, chuyên ăn cây lúa căn lá non, sinh sôi cực nhanh, thương dân cứ gọi là thiết giáp tướng quân, bây giờ gặp tai họa đồng ruộng đã qua mấy ngàn mẫu, lan tràn chi thế vẫn như cũ khó dừng. Hắn sinh sôi tốc độ cực nhanh. Tiểu Diên nói đến đây, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Dương, một mặt ngưng trọng nói, vậy hạ nói, này hai vật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, sợ không phải đại cản tiên hay, mà là cố ý độc kế. Tiểu Diên sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể nói là đem tất cả hy vọng toàn đều ký thác đến Cao Dương trên thân. Dù sao như thế độc kế, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cho dù là cao tướng, chỉ sợ cũng phải cảm thấy mười phần khó giải quyết ta. Nhưng lệnh Tiểu Diên một mặt kinh ngạc là, nàng ngẩng đầu, từ Cao Dương trên mặt nhìn thấy không phải ngưng trọng, ngược lại là một vòng kinh hỉ. Không sai, Cao Dương trên mặt liền là kinh hỉ. Cao Dương lúc đầu cảm thấy mười phần khó giải quyết, dù sao cũng là giống loài sầm lớn, nhưng nghe tới Tiểu Diên miêu tả lúc, hắn có chút ngây mẩn cả người. Hào núi, thiết giáp tướng quân, hai tên này nghe mười phần quen tai a. Ngươi nói đông nam có đường sông bị hào núi ngăn chặn. Cao Dương nhịn không được lặp lại một lần, nước bọt đang điên cuồng bài tiết. Thèm, quá thèm. Tiểu Diên theo bản năng trả lời, cao tướng, chính là vật này trạng thái như phiến, sắc cứng rắn mà cầu thả, bên trong thân mềm thanh đồng, dẫn đến bách tính không người dám ăn. Dưới mắt trồng chất như núi, với tác mấy con sông, có thể nói là mười phần khó giải quyết. Cao Dương nước miếng trong miệng càng nhiều, hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, hạ thấp giọng hỏi, cái kia thiết giáp tướng quân đâu? Ngươi nói là màu đỏ sậm, một cặp đại ngao, ưa thích gặm ăn cây lúa can. Tiểu Diên người tròn váng, nàng nhìn chằm chằm Cao Dương ánh mắt, không hiểu có chút sợ hãi. Cao tướng, đây là cái gì ánh mắt? Vì sao trong mắt không có nửa điểm sợ hãi cùng khó chơi, tất cả đều là cuồng hỉ. Nàng tranh thủ thời gian trả lời, không sai, cái này thiết giáp tướng quân mặc dù kích thước không lớn, nhưng hắn giáp sắt cực kỳ cứng rắn, còn kèm người có không tầm thường lực công kích. Cao Dương nghe xong, triệt để yên tâm. Hắn chắp tay nhìn lên trời, có cỗ xung động muốn khóc. Lao Tạc Tiên, ngươi cuối cùng đối ta không tệ a. Tiểu Diên, nàng một mặt một bước, cả người đều choáng váng. Nàng nói là đại càn thai hại a, nhưng vì cái gì cảm giác được Cao Dương nước bọt đều nhanh rơi xuống. Cao Dương vung tay lên, mở miệng nói, đi, theo bản vương vào cung. Như thế thai hại, tất có vật thật cùng nhau đưa tới, bản vương đã có chút không thể chờ đợi. Đúng, để ngự tiện phòng đem cho cùng hương liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Diên, chương 1438, cao tướng biện pháp này có thể làm sao? Chương 1438, cao tướng biện pháp này có thể làm sao? Cùng một thời gian, hoàng gia số 1 hội sở, hậu viện lầu các. Tạ An Nhiên đẩy cửa vào lúc, trong phòng hơn 10 vị hoàng gia số 1 hội sở hạch tâm kim bài kỹ sư chính ngồi vây chung một chỗ. Khi thấy Tạ An Nhiên trở về, ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt quan tới, tựa như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Tạ tỷ, như thế nào? Ngài nhìn thấy cao tướng sao? Một vị kéo phi tiên búi tóc, mặt mày chứa buồn tử y y nữ tử trước tiên mở miệng, nàng nghệ danh Lưu Vân, là hoàng gia số 1 hội sở cầm kỹ số 1 mọi người, cũng là bây giờ số ít một mực tiên thủ lão nhân thứ nhất. Ân, ta gặp được cao tướng. Tạ An Nhiên nhìn lướt qua đám người, trả lời. Lời này vừa nói ra, một đám nữ tử trên mặt nhao nhao lộ ra một vòng vui mừng. Lấy cao tướng nhu trí, hung nô cũng không tính là cái gì, chỉ là hoàng gia số 1 hội sở khốn cảnh lại có thể tính là gì. Một vị khác thân mang vàng nhạt váy ngắn, tư thái yểu điệu kim bài kỹ sư, lúc này một mặt vui mừng nói. Cơ hồ là trong nháy mắt, chúng nữ ở giữa vẻ vải bầu không khí bị quét sạch sành sanh. Tạ tỷ, cao tướng cho cái gì diệu kế? Ta đoán khẳng định rất kinh người a. Xoát. Rất nhiều ánh mắt tề tụ Tạ An Nhiên trên thân. Tạ An Nhiên một trận tê cả da đầu, cảm thấy áp lực cực lớn. Nàng biết rõ, dưới mắt hoàng gia số 1 hội sở lòng người đến cùng không có nhiều đủ, bây giờ còn chưa có người đi, thuần túy là bởi vì đều đang đợi cao dương độc kế. Có thể hết lần này tới lần khác. Tạ An Nhiên cắn răng. Thôi, chết thì chết a. Cao tướng đã làm như thế, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Tạ An Nhiên trực tiếp đi đến trung ương bàn tròn trước, đem trong tay cái kia vải tơ bao khỏa khinh khinh đem thả xuống, nhìn về phía chúng nhân nói: "Cao tướng biện pháp, ngay ở chỗ này." Xoát. Đám người mừng rỡ, ánh mắt tập trung tại túi kia trùng lên. Không phải là cao tướng ban thưởng cái gì bí truyền kinh doanh chi thuật, hoặc là nhằm vào đối thủ cạnh tranh tàn nhẫn kế sách. Tạ An Nhiên tại mọi người vô cùng chờ mong trong ánh mắt, giải khai bao khỏa. Huyền hắc sắc tơ dệt vật, tại lầu các hơi có vẻ mở tối dưới ánh sáng, chạy xuôi u ám rực rỡ. Đám người, vật này tên bớ đen. Tạ An Nhiên cầm lấy một đầu, ngón tay vê qua cái kia mỏng như cánh ve tài năng, nói: "Cao tướng biện pháp bắt đầu từ hôm nay, trong hội sở tất cả kỹ sư cần đổi thống nhất trang bị mới, váy ngắn đến gối bên trên ba tấc, phối này tất chân." Ông. Trong chốc lát, hoàn toàn tĩnh mịch. Trọn vẹn sau ba hơi thở, mới có người khó có thể tin mở miệng: "Cao tướng biện pháp, liền cái này." Cao tướng không có cho cái gì độc kế. Nói chuyện chính là một tên gọi Ngưng Xương nữ tử, nàng dung mạo lãnh diễm, một mặt khó có thể tin: "Tạ tỷ, chỉ bằng cái này hơi mỏng một vật, liền có thể cứu vãn lưu lượng khách." đúng vậy a Tạ tỷ, chúng ta hội sở bán là kỹ nghệ, là phong nhã, là phong cách, bây giờ lưu lượng khách điêu linh, một là bởi vì nhà khác thanh lâu trực tiệc làm, hai là các nàng bắt chước chúng ta, đồng thời giá cả thấp hơn. Phải biết các nàng kiếm khách thủ đoạn, đó cũng đều là trực tiếp kéo khách nhân tay, lấy thân thể tới tiếp xúc, chúng ta chỉ dựa vào lộ chân tới kéo khách. Cái này có thể kéo tới sao? Cơ hội trong mấy mắt, đám người chất vấn chen chúc mà đến. Rất nhiều khách nhân lựa chọn nhà khác thanh lâu, đó cũng đều là chạy qua đêm đi, ngươi cái này khu khu lộ chân, có thể kéo người tới sao? Tạ An Nhiên nghe đám người chất vấn, trong lòng không phải là không tràn ngập lo nghĩ, nhưng nàng nhớ tới Cao Dương cặp kia không thể nghi ngờ con mắt, nhớ tới hắn qua lại những cái kia hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, vẫn là cắn răng, ép buộc mình tỉnh táo lại. Dám chất vấn cao tướng, các ngươi có mấy cái mạng? Chúng ta chỉ dùng làm theo chính là. Tạ An Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, mọi người cúi đầu, tiếp lấy nàng nhìn về phía Lưu Vân, ngưng sương, cùng mặt khác hai cái chân hình nhất là thon dài kim bài kỹ sư. Cao tướng nói, vật này chân càng dài càng tốt, bốn người các ngươi chân dài nhất, lại sẽ đàn tranh, chờ một lúc đi lầu hai hành lang, sắt đường đàn đấu. Theo cao tướng lời nói, mặc áo lót, sau đó đem chân dựng lên đến, làm sao lộ ra dài làm sao bảy. Lưu Vân cắn răng, nói, tốt. Vì hoàng gia số một hội sở, ta liều mạng, chỉ là lộ một chút chân, còn có cao tướng cùng bệ hạ chỗ dựa, ngược lại cũng không sợ có người dám mệt tội, nếu thật có thể lệnh sinh ý như vậy tiết trời ấm lại, vậy coi như quá tốt rồi. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Đối với chúng ta mà nói, cao tướng cho chúng ta tôn nghiêm, cho chúng ta một phần không ít thu nhập, nơi này chính là chúng ta cái nhà thứ hai. Chúng ta cũng đi đổi. Tạ An Nhiên lòng có an ủi, nhẹ gật đầu. Vất vả. Chờ một lúc một người thêm 500 văn, xem như đêm nay vất vả phí. Mấy người nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Lưu Vân trước hết nhất cầm lấy bao khỏa, hướng phía gian phòng đi đến. Tạ An Nhiên mặc dù cũng có chút hoảng, nàng là cũng không tin, lại cảm thấy lấy Cao Dương thủ đoạn, khẳng định có nàng không biết địa phương. Chẳng lẽ nàng coi thường? Cũng liền tại lúc này, một cái gọi Hồng Tụ Kim bài kỹ sư từ nơi hẻo lánh địa phương đứng lên đến. Tạ tỷ, ta không làm. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía nàng. Hồng Tụ cắn môi đỏ, có chút chần chừ, nhưng vẫn là mở miệng nói, cao tướng đã từng nói, hoàng gia số một hội sở từ trước đến nay đi tự do, bây giờ lưu lượng khách càng ngày càng tệ, mặc dù dưới mắt bởi vì cao tướng đại thắng tiết trời ấm lại một chút, có thể đem đến thế nào, ai còn nói đến chuẩn đâu. Ta còn có cái muốn đọc sách đệ đệ, bệnh nặng mẫu thân, say rượu phụ thân, một chuyến này vốn chính là ăn thanh xuân cơm, ta không thể lại tiếp tục rông dài. Tạ tỷ, thật xin lỗi. Hồng Tụ cúi đầu, cắn răng nói. Ngưng Sương nghe xong, lúc này nổ. Hồng Tụ tỷ, ngươi còn có hay không tâm? Trước đó hoàng gia số một hội sở bạ mãn, người nối liền không dứt thời điểm, ngươi cũng không phải dạng này, cũng không dùng qua đêm, còn có tôn nghiêm, cao tướng cho trích phần trăm, lúc trước để cho chúng ta lừa thậm chí so với cái kia bán mình tự hoa khôi còn nhiều hơn, khi đó ngươi tại sao không nói? Vâng, hiện tại hội sở là gặp một điểm khó khăn, ngươi muốn đi, ngươi còn có lương tâm à? Ngươi ra khỏi nơi này, còn có ai coi ngươi là người? Ngưng Sương một mặt phẫn nộ, Hồng Tụ lại cúi đầu, cắn răng, không rên một tiếng, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Tạ An Nhiên nhìn Hồng Tụ một chút, giữ chặt một bên kích động Ngưng Sương nói, tốt, người có chí riêng, đây là nhân tính, rất bình thường. Tạ An Nhiên nhìn xem Hồng Tụ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói, ngươi muốn đi, hội sở không lưu, tiền công tháng này cũng một điểm cũng sẽ không thiếu. Về phần cái khác, ngươi cũng không cần nhiều lời. Cao tướng từng nói tới lui tự do, đây là quy củ, ta tự nhiên cũng sẽ không cản ngươi, chỉ là về sau đừng nghĩ lấy trở về là được. Tạ An Nhiên nhìn chung quanh đám người, mở miệng nói, còn có ai muốn đi? Bây giờ nói, ta cùng nhau thanh toán. Rất nhanh, lại có ba cái nữ tử do dự đứng lên đến. Tạ tỷ, xin lỗi, ta cũng không tiếp tục kiên trì được. Ta muốn về quê quán, không muốn làm chuyến đi này, ta muốn tìm cái người thành thật, qua điểm an ổn cuộc sống tạm bỡ. Tạ An Nhiên từng cái đáp ứng, để phòng thu chi tại chỗ kết toán. Rất nhanh, mấy người rời đi, đi ra đại môn. Tạ An Nhiên nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, lòng của nàng cũng đồng dạng không dễ chịu, những người này đi ra, tất nhiên muốn đi đường thanh lâu. Cái này càng thêm tuần hoàn đắc tính. Nhưng nàng cũng không có cái gì biện pháp. Hiện tại nàng toàn bộ kỳ vọng chính là ký thác vào Cao Dương biện pháp lên, nếu không lấy hoàng gia số một hội sở không qua đêm, trả giá nghiên cứu cực không rẻ phong cách, tình cảnh thế tất sẽ càng thêm gian nan. Chỉ là vật kia thật có uy lực lớn sao như vậy? Một lát sau, Lưu Vân đi ra. Tạ An Nhiên lúc này sững sờ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong phòng cũng hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả một mặt tức giận bất bình Ngưng Sương cũng trợn tròn mắt. Dưới ánh đến, Lưu Vân một thân màu lam váy ngắn, dưới làn váy hai cái đùi bị huyền tất đen chăm chú bao khỏa, từ bẹn đùi một đường kiểm chế mắt cá chân. Cái này tất chân cực mỏng, lộ ra da thịt nguyên bản trắng mướt, nhưng lại đem bị kín một tầng u ám rực rỡ, chân hình đường cong bị câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói là nên nở nàng chỗ nở nàng, nên tinh tế chỗ tinh tế. Lưu Vân chỉ là đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, nhưng ánh mắt mọi người lại đều na bất hay. Ngưng Sương nuốt ngụm nước bọt, nói, Lưu Vân tỷ, ngươi, chân của ngươi thật là dễ nhìn. Không phải chân đẹp mắt, Lưu Vân cúi đầu nhìn một chút, một mặt rung động nói, là thứ này, có chút tà môn. Nàng đi hai bước, phát ra cực nhẹ tiếng xào xạc. Mỗi một bước, chân đường cong đều tại quang ảnh phát xuống sinh biến hóa vi diệu. Trực giác của ta nói cho ta biết, thứ này nói không chừng thật có hiệu. Chúng ta đi lầu 2A. Lưu Vân ôm lấy trong tay đàn tranh, hướng phía lầu 2 đi đến.